Chương 29. Vị cô nương này là. Thời gian trôi mau, đảo mắt liền đi qua 4 ngày. Mấy ngày nay, Diệp Đại Phàm xuất ra hơn ngàn cân thịt heo thịt dê, nhường Song Đầu Sơn một đám giặc cướp đại báo rồi có lộc ăn. Đồng thời còn xuất ra 10 tấn mặt trắng cùng 10 tấn gạo, là Song Đầu Sơn tương lai nửa năm lương thực dự trữ. Những thứ này giặc cướp nơi nào thấy qua như Diệp Đại Phàm tốt như vậy thủ lĩnh, dị vãng tại Triệu Anh thống lĩnh dưới, bọn họ có thể có thô lương no bụng, miễn cưỡng ăn lường dạ liền thuộc không dễ, tinh lương càng là hơn hy vọng xa vời. Bởi vậy, mọi người nhìn về phía Diệp Đại Phàm trong ánh mắt tràn đầy tôn kính và cảm ơn, nhao nhao vô bộ ngực lập thệ, nguyện hiệu tử lực, sống chết có nhau. Diệp Đại Phàm còn lớn hơn lực chỉnh đốn quân kỷ, chẳng những khen thưởng rồi mấy tên thủ hạ đắc lực, còn trừng phạt rồi mấy cái ước hiếp thủ hạ tiểu đầu mục, nhường Song Đầu Sơn chúng giặc cướp tinh thần diện mạo rực rỡ hẳn lên. Xấu Hầu mặt mũi tràn đầy hỉ khí địa đi vào Diệp Đại Phàm trước mặt, cung kính hành lễ, "Lão đại, ngài tìm ta?" Diệp Đại Phàm chỉ trên mặt đất đống để đó bách luyện cương đao và trường thương. "Ngươi lựa chọn 200 tên người tâm phúc huynh đệ, đem này 200 món vũ khí phân phát xuống dưới. Ta hôm nay muốn cùng Vương Mãnh rời đi, Song Đầu Sơn thì giao cho ngươi. Ta chỉ có một yêu cầu, đó chính là trong vòng nửa năm, đem chúng quanh trong trăm dặm trại thu sạch phục." Xấu Hầu nghe xong, trong lòng có chút không chắc, "Lão đại, ta có thể làm sao?" Hắn thân thủ cùng lực lượng đều rất bình thường, có thể trở thành tam đương gia cũng là dính trước hết nhất đi theo Diệp Đại Phàm ánh sáng. Nếu Diệp Đại Phàm cùng Vương Mãnh rời khỏi, hắn thật không biết mình có không có năng lực quản tốt nhiều như vậy thủ hạ. Diệp Đại Phàm trừng mắt, sao không được? "Đến, này hai viên thuốc ngươi ăn hết." Nói, hắn theo trên người lấy ra hai viên cho Không Lưu Thu Vi hình tiện thể hoàn. "Này hai viên thuốc có thể trên diện rộng tăng thực lực của ngươi lên, đủ để ngươi có năng lực ngăn chặn phía dưới người." Xấu Hầu vui mừng quá đỗi, sau đó cắn răng một cái, liền ăn vào. Một lát sau, thể nội dòng nước gấm phụ trào, bắt đầu toàn diện cải tạo thân thể hắn. Đợi đến dòng nước gấm biến mất, hắn ngạc nhiên phát hiện, tự thân khí lực so trước đó lớn rất nhiều. Hơn 200 cân thạch đầu, hắn trực tiếp liền có thể giơ đến đỉnh đầu, so với trước đó chết mất ông hai đều không chút thua kém. Xấu Hầu kích động vì trên mặt đất, hốc mắt phiếm hồng, "Lão đại, ngài đối với ta ân trọng như núi, ta Xấu Hầu hôm nay ở đây xin thể, đời này ổn thỏa vì ngài như thiên lôi sai đầu đánh đó, sông pha khói lửa, muôn lần chết không chối tử. Như vi phạm lời thề, gọi ta thiên đả lôi bổ, chết không yên lành." Diệp Đại Phàm đem Xấu Hầu đỡ dậy, "Tốt, Xấu Hầu à, chỉ cần ngươi không cô phụ ta, ta liền hứa ngươi cả đời vinh hoa phú quý." Xấu Hầu trọng trọng gật đầu, sau đó có chút nhăn nhó mở miệng, "Lão đại, ta tên thật gọi Vương Thủ Hầu, ngươi về sau khác Xấu Hầu kêu, quái để người ngượng ngùng." "Ha ha, Vương Thủ Hầu, tên này không tệ. Nhớ kỹ, mặc dù để ngươi trong vòng nửa năm thu phục nó hắn thế lực, nhưng mà không thể lạm sát kẻ vô tội, đối với vui lòng quy thuận người, muốn lấy lễ để tiếp đón, cho thích đáng an trí. Nếu là có ngu xuẩn mất không người, lại đi thảo phạt, chúng ta muốn rèn đúc ra một đoạn có kỷ luật có huyết tính đội ngũ, nhường chúng ta Song Đầu Sơn biến thành phương viên trăm dặm chân chính bá chủ." "Đúng, lão đại, ngươi cứ yên tâm đi." Mắt thấy thời gian không còn sớm, Diệp Đại Phàm lại bàn giao rồi Xấu Hầu vài câu, lúc này mới cùng Vương Mãnh cùng nhau, dẫn theo Kim Viện này cùng cái khác ba tên nữ tử, tạm biệt chúng giặc cướp đi xuống núi. Trên đường tuyết động có đi, mãi đến khi trời tối thời gian bọn họ mới về đến trước đó ở Tạm Sơn động phụ cận. "A, có lang." Kim Viện này chỉ vào cửa hang phương hướng. Diệp Đại Phàm ngẩng đầu nhìn lại, sắc mặt trong nháy mắt tâm trầm. Chỉ thấy 5, 6 con sói hoang chính đang ra sức lay nhìn ngăn chặn sơn động thạch đầu. Trong đó một con sói hoang thân thể đều đã chui vào một nửa. Tuyệt không thể nhường sói hoang đem tiểu hùng cắn chết, hắn nhưng là vô cùng trông mà thèm nhiệm vụ ban thưởng. Diệp Đại Phàm hai chân dùng sức, nắm chặt cương đao thì vào tới. Đao mang tại lấp lóe, ba con dã lang bị trong nháy mắt chặn ngang chặt đứt, này chiến lược mạnh mẽ, sợ tới mức còn lại sói hoang kẹp đuôi chạy trốn. Có lẽ là người được trên người hắn ngửi, nguyên bản nín thở không dám nhúc nhích hai con tiểu hùng, ngay lập tức bắt đầu lức hức hức kêu lên. Vương Mãnh và Kim Viện này chúng nữ cũng đi tới cửa động, khi nhìn thấy trên mặt đất tràn đầy sói hoang nội tạng cùng máu tươi về sau, kia ba tên nữ tử lập tức che miệng lại, đến một bên cuồng thổ lên. Kim Viện này chẳng những không có nôn, ngược lại còn đoán trách liếc nhìn Diệp Đại Phàm một cái, đáng tiếc, nếu có thể đem ra sói cả con lột bỏ đến, ít nhất giá trị 30 lượng bạc. Diệp Đại Phàm sững sờ, hắn vừa nãy chỉ lo ra tay, ngược lại là không muốn nhiều như vậy, không ngờ rằng ra sói lại đáng tiền như vậy. Rất nhanh, Vương Mãnh liền đem ngăn chặn cửa động thạch đầu rời đi, Diệp Đại Phàm còn chưa tiến vào, hai con tiểu hùng thì vui sướng bỏ ra, bổ nhào vào bên chân của hắn, dùng lông xù cái đầu nhỏ cọ nhìn mắt cá chân hắn, trong miệng còn phát ra nhu hòa tiếng ô ô, đây là hai con tiểu hùng. "Trời ạ, thật đáng yêu." Kim Viện này trông thấy tiểu hùng rất là kinh hỉ, đi vào tiểu hùng trước mặt ngồi xổm người xuống thì đùa lên. Nhìn xem thấy đối phương này dáng vẻ hưng phấn, Diệp Đại Phàm cuối cùng đã rõ ràng rồi, bất kể cổ đại hay là hiện đại, lông xù động vật đối với nữ tử mà nói đều có chí mạng lực hấp dẫn. Mọi người đi rồi một ngày, lại đói lại lạnh. Diệp Đại Phàm nhường tam nữ nhặt tuổi, Vương Mãnh phụ trách cắt chém thịt sói, buổi tối hôm nay hắn chuẩn bị nướng thịt sói đỡ đói. Thừa dịp mọi người bận rộn khoảng cách, hắn đi vào góc xem xét, trước đó lưu lại 30 cân miếng thịt đã bị ăn xong. Mới mấy ngày không thấy, hai con tiểu hùng lại trưởng lớn hơn một vòng, sinh trưởng tốc độ quả thực kinh người. Hai con tiểu hùng đối với Diệp Đại Phàm thân mật vô cùng, thì ngay cả đi ngủ đều cùng hắn chăm chú dựa chung một chỗ, trêu đến Kim Viện này tức giận không thôi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm hôm sau, mọi người mang theo hai con tiểu hùng tiếp tục đi đường. Lúc xế chiều mới rốt cục ra Đại Thanh Sơn, đi tới tiến về đạo khẩu trấn trên đường nhỏ. Diệp Đại Phàm cho tam nữ mỗi người một khối nhỏ bạc vụn, để các nàng tự động về nhà. Sau đó, hắn mới cùng Vương Mãnh mang theo Kim Viện này cùng hai con tiểu hùng, hướng phía Hoang Pha thôn tiến đến. Cửa thôn, Hồ Xuân Hạnh đầy mặt lo cho, ánh mắt bên trong đều là bất an. Lý Chính Thúc, phàm đệ không có sao chứ? Trời đã tối rồi, thế nào còn chưa có trở lại? Hẳn là sẽ không. Trương Lý Chính lông mày nhíu chặt, giọng nói cũng có chút không xác định. Nhìn xem, kia ba đạo nhân ảnh có phải hay không Diệp Đại Phàm cùng Vương Mãnh? Có thôn dân chỉ vào xa xa hỏi. Thật đúng là bọn họ, phía sau đó là hai con hùng thể. Chúng người nhìn nhau sững sờ, chợt hướng phía Diệp Đại Phàm và Vương Mãnh vọt tới. Thôn dân vây đến hai người bên cạnh, mồm năm miệng mười hỏi không ngừng. Hết thảy à, các ngươi có thể tính quay về rồi, mấy ngày nay tất cả mọi người lo lắng bị hỏng rồi, thì sợ các ngươi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Trương Lý Chính thấy Diệp Đại Phàm cùng Vương Mãnh đều không có bị thương, lúc này mới yên lòng lại. Lý Chính Thúc, để các ngươi lo lắng, nói cho mọi người một tin tức tốt, Song Đầu Sơn giặc cướp sẽ không còn đến chúng ta thôn rồi. Thật. Vậy nhưng thật tốt quá. Các thôn dân lớn tiếng reo hò, cho tới giờ khắc này, trong lòng bọn họ thạch đầu mới tính rơi xuống. Kim huyện này càng thêm mơ hồ, Diệp Đại Phàm không phải Sơn Phỉ đầu lĩnh sao? Sao những thôn dân này căn bản không sợ sợ hắn? Xem ra gia hỏa này có rất nhiều chuyện không cùng nàng nói rõ ràng, nàng nhất định phải tìm cơ hội hảo hảo hỏi một chút mới được. Có thôn dân tò mò chằm chằm vào hai con tiểu hùng, hết thảy, ngươi thế nào còn mang theo hai con hùng tệ quay về? Nó trên người chúng lại không có nhiều thịt, còn chưa đủ phiền phức. Diệp Đại Phàm cười lấy giải thích, nửa đường nộ kiến thấy bọn nó đáng thương thì dẫn quay về rồi, trước ngươi đi, nhìn xem về sau có thể hay không trông nhà hộ viện. Lại hàn huyên một hồi, Vương Mãnh cùng chúng thôn dân mới dần dần tản đi. Mãi đến khi người toàn bộ lộ hàng, Hồ Xuân Hạnh mới đi đến Diệp Đại Phàm bên cạnh. Nàng trước nhìn một chút Diệp Đại Phàm, xác định không có sau khi bị thương, mới đưa ánh mắt về phía Kim Viện này, "Phàm đệ, vị cô nương này là?" Chương 30. Tối nay ta ngủ đây. Diệp Đại Phàm tùy tiện giới thiệu, "Vị này là Kim Viện này, ta theo Song Đầu Sơn xảo huyệt cứu chuẩn bị đối với ta lấy thân báo đáp, biến thành cái thứ hai tiểu thiếp." Lại chỉ hướng Hồ Xuân Hạnh, "Vị này là Hồ Xuân Hạnh, sớm nhất với nữ nhân của ta, hy vọng các ngươi ngày sau ở chung hòa thuận." Hồ Xuân Hạnh nghe được Kim Viện này cũng là thiết thất, lập tức nhẹ nhàng thở ra, trên mặt tách ra nụ cười, thân thiết nói ra, "Biểu muội một đường vất vả, thì coi nơi này là làm nhà mình, không cần câu thúc, thời gian không còn sớm, chúng ta về sớm một chút, ta xuống bếp làm tốt hơn rau, cho các ngươi đón gió tẩy trần." Kim Viện này có hơi bốn gối hành lễ, đa tạ tỷ tỷ quan tâm, viện hề mới đến, về sau rất nhiều công việc còn làm phiền phiền tỷ tỷ nhiều hơn chỉ điểm. Dễ nói dễ nói. Ba người mang theo hai con tiểu hùng trở về nhà, làm Kim Viện này trông thấy Diệp Đại Phàm kia rách nát tiểu viện cùng chỉ có một gian phòng ốc về sau, cả người đều có chút không xong. "Thì một gian phòng, ta buổi tối ở đây. Biểu muội tự nhiên là cùng chúng ta ngủ cùng chỗ, mặc dù phòng có chút cũ nát, lại có thể che gió che mưa." Hồ Xuân Hạnh nói xong, lôi kéo Kim Viện này vào phòng, chỉ cũ giường gỗ, với lại, cái giường này vẫn còn lớn, người ta và tướng công cùng ngủ cũng có thể chứa được. Kim Viện này hai gò má phi hồng, nàng mặc dù xuất thân thương giả nhà, nhưng phụ thân quản giáo có phần nghiêm, cho nên nàng mới biết ở trên núi nói ra cần gặp qua phụ thân sau đó, lại thương nghị thành thân sự tình. Bây giờ chưa thành thân muốn và Diệp Đại Phàm cùng giường, thực sự nhường nàng cảm thấy khó xử. Nàng co quắp rảo nhìn góc áo, thấp giọng nói, "Tỷ tỷ, ta chưa và Diệp Đại Phàm thành thân, cứ như vậy ngủ cùng nhau, thực sự làm không được." Hồ Xuân Hạnh có chút khó khăn, là tỷ tỷ cân nhắc không chu toàn, chẳng qua, nhà chúng ta điều kiện ngươi cũng nhìn thấy, nếu không như vậy đi, tối nay ngươi ngủ tận cùng bên trong nhất, ta ngủ ở giữa, tướng công ngủ phía ngoài cùng, trước chịu được một đêm, biểu muội cảm thấy thế nào?" Kim Viện này còn có thể nói cái gì, chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu đáp ứng. Hai con tiểu hùng vào nhà về sau, tò mò nhìn đông ngó tây, rất nhanh liền thích ứng nơi này. Diệp Đại Phàm đưa chúng nó an trí tại mưa rột bên cạnh phòng, lại cắt mấy cân thịt cái bắt bọn nó cho ăn no. Hệ thống nhắc nhở âm liền hợp thời vang lên, "Đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, lấy được thưởng, hai con tiểu hùng độ trung tâm 100, động vật lực tương tác 60, nhưng cùng bộ phận động vật tiến hành đơn giản giao lưu và hô động." Đến rồi rốt cuộc đã đến, Diệp Đại Phàm cao hưng kém chút nhảy dựng lên. Có thể cùng bộ phận động vật tiến hành đơn giản giao lưu, năng lực này hắn nhưng là mong đợi thật lâu. Lúc này, Diệp Đại Phàm liền nhìn về phía hai con tiểu hùng, rất nhanh, một loại kỳ diệu cảm giác xông lên đầu, phảng phất có một cái vô hình mối quan hệ đưa hắn và hai con hùng tể liên tiếp. Hắn thử ở trong lòng mà hỏi, "Tiểu hùng, các ngươi có thể nghe hiểu ta nói gì sao?" Hai con tiểu hùng nguyên bản hoạt bát loạn nhảy thân ảnh trong nháy mắt đứng im, nâng lên tròn quần của đầu, đầu đen con mắt nhìn chằm chằm Diệp Đại Phàm. Trong đó một con tiểu hùng khẽ nhếch miệng, phát ra ô ô âm thanh, Diệp Đại Phàm lại thần kỳ trong đầu tiếp thu được nó đáp lại, "Khắc, thủy, uống nước." Diệp Đại Phàm hưng phấn không thôi, vội vàng tìm ra một vứt bỏ chậu gỗ, tiếp lửa buồn thanh thủy. Hai con hùng tệ tử ngay lập tức đến gần, túi đầu xuống, lộc cộc uống lên tới. Ăn uống no đủ, hai con tiểu hùng đối Diệp Đại Phàm ríu rít kêu hai tiếng, Diệp Đại Phàm nghe hiểu, chúng nó muốn ngủ. Quả nhiên, hai con tiểu hùng trực tiếp đi đến chuẩn bị xong đống cỏ bên trên, phù 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 đánh lên cho mắt, Diệp Đại Phàm thỏa mãn rời đi. Hồ Xuân Hạnh đi nhà bếp bận rộn, Kim Viện này trước đi hỗ trợ. Là Kim gia tiểu tỷ, nàng theo chưa làm qua những thứ này, ngay cả nhóm lửa châm củi cũng không biết, càng giúp càng loạn. Hồ Xuân Hạnh đành phải đưa nàng khách khí mời đi ra ngoài, nhường nàng an tâm trở lấy ăn cơm thuận tiện. Cơm tối vô cùng phong phú, thịt dê xào hành tây, hương sắc đậu hũ, thịt kho tàu, rau xanh xào bắp cải thảo lại thêm một đạo súp nồng vị đẹp viên thuốc sút. Ba người tại phá vỡ bên cạnh bàn ngồi xuống, Kim Viện này nhìn thức ăn trên bàn, không nhịn được liếm môi một cái. Mùi vị kia thơm quá, sao cảm giác so với ta ra quán rượu sư phó làm còn muốn mê người. Kim Viện này từ đáy lòng địa thở dài nói. Diệp Đại Phàm ha ha cười lấy, có chút đắc ý nói ra, "Xuân Hạnh tỷ chủ nghệ đây chính là nhất tuyệt, ngươi lại nếm thử hương vị." Dứt lời, hắn dẫn đầu kẹp lên một viên thịt kho tàu phong trong cửa vào, thỏa mãn địa nhai nhai đứng lên. Kim Viễn này cũng học bộ dáng của hắn, kẹp một đũa thịt dê xào hành tây, thịt dê tươi non và hành hương trong nháy mắt tại trong miệng tản ra, con mắt của nàng không khỏi phát sáng lên, quả thật là mỹ vị, tỷ tỷ này chủ nghệ nếu là đến nhà ta quán rượu tay cầm môi, nhất định có thể nhường quán rượu làm ăn nâng cao một bước. Hồ Xuân Hạnh bị thổi phồng đến mức có chút xấu hổ, cười lấy giận trách, biểu muội chớ có trêu ghẹo ta, chẳng qua là chút ít việc nhà tiểu thái, có thể hợp các ngươi khẩu vị là được. Ba người vừa ăn vừa nói chuyện, theo Hồ Xuân Hạnh cùng Diệp Đại Phàm giảng thuật, Kim Viễn này cũng đại khái biết rõ rồi Diệp Đại Phàm trải nghiệm. Nguyên lai Diệp Đại Phàm không là thực sự sơn phỉ đầu lĩnh, mà là vì không cho thôn dân bị thương tổn, chủ động tiến về Đại Thanh Sơn bên trong, diệt trừ Triệu Anh tuyệt thế anh hùng. Khi biết chân tướng về sau, Kim Viễn này nhìn về phía Diệp Đại Phàm ánh mắt cũng thay đổi. Từ lúc mới bắt đầu ẩn ẩn kháng cự, đến hiện tại khâm phục không thôi. Cơm nước xong xuôi, Hồ Xuân Hạnh chủ động cho Kim Viễn này đốt đi nước nóng, nhường nàng hảo hảo tắm rửa, đem một đường mỏi mệt rửa sạch. Kim Viễn này đối với tỷ tỷ này càng thêm cảm kích. Mọi người rửa mặt hoàn tất, trở về phòng nghỉ ngơi. Kim Viễn này mặt đỏ tới mang thai nằm đến giường gỗ ở giữa nhất bên cạnh, Hồ Xuân Hạnh ở giữa, Diệp Đại Phàm ngủ ở tối bên ngoài. Cái này tiểu một giường cũng liền khó khăn lắm một em mở 5 độ rộng, ba người ngủ ở phía trên hơi có vẻ chen chúc. Kim Viễn này tận lực hướng bên trong quận mình thân thể, cơ thể căng cứng không dám tùy ý động đậy, sợ đụng phải bên cạnh Hồ Xuân Hạnh. Cũng không biết đã qua bao lâu, ngay tại nàng mơ mơ màng màng muốn ngủ lúc, bên cạnh Hồ Xuân Hạnh đột nhiên phát ra thô trọng tiếng hít thở. Nàng lặng yên mở mắt, hướng phía bên cạnh liếc đi, nguyên lai là Diệp Đại Phàm thứ hư này, không biết khi nào lại đem bàn tay đến rồi trên người Hồ Xuân Hạnh. Một màn này, nhường Kim Viễn này vừa thẹn lại sợ, nàng đều không biết mình là khi nào ngủ. Sáng sớm hôm sau, Kim Viễn này mở mắt liền trông thấy Diệp Đại Phàm gần trong gang tấc khuôn mặt tuấn tú, nàng bị hù thét lên, "À, ngươi này dâm tặc, khi dễ Xuân Hạnh tỷ còn chưa đủ, còn muốn bắt nạt ta." Diệp Đại Phàm cả giận nói, "Ngươi quỷ gào gì, ai khi dễ ngươi? Ta nếu dâm tặc, tại Song Đầu Sơn liền đem ngươi ăn xong lau sạch rồi, còn có thể lưu ngươi cho tới hôm nay. Hảo tâm tới gọi ngươi rời giường ăn cơm, ngươi không cảm kích còn chưa tính, lại còn nói ta là dâm tặc, thực sự là hảo tâm bị coi như lòng lang dạ thú." Kim Viễn này mới hồi phục tinh thần lại, ý thức được chính mình có thể là hiểu lầm rồi, trên mặt một hồi nóng lên, vừa xấu hổ lại có chút tức giận. Lúc này, Hồ Xuân Hạnh bưng lấy điểm tâm đi đến, "Biểu muội, đội vàng rời giường đi, ăn xong điểm tâm, các ngươi còn muốn tiến đến huyện thành, được nhanh chóng khởi hành." Kim Viễn này nghe vậy, đuổi đội vàng đứng dậy sửa sang lại quần áo. "Ăn xong điểm tâm, uy thôi tiểu hùng." Diệp Đại Phàm hướng Hồ Xuân Hạnh căn dặn vài câu, liền cùng Kim Viễn này đi tới Lý Chính gia, cho mượn nhà hắn xe la, hướng phía An Bình huyện tiến đến. Chương 31. An Bình huyện thành Hoang Pha thôn khoảng cách An Bình huyện thành hơn 50 dặm. Muốn đặt bình thường, điểm ấy lộ trình đối với xe la mà nói, cũng là một canh giờ chuyện. Nhưng hôm nay trên đường tuyết động hóa đông thành băng, xe la trên đường đi lại dị thường chậm chạp. Diệp Đại Phàm hai người sáng sớm liền ngồi xe la hướng huyện thành đuổi, đi rồi sau 2 canh giờ, nhưng cũng mới đi một nửa lộ trình. Đoạn đường này, Kim Viễn này mấy lần muốn hướng Diệp Đại Phàm mở miệng nói xin lỗi, nhưng đến cuối cùng cũng không nói ra miệng. Hai người một đường không nói gì, cho đến giữa trưa. Diệp Đại Phàm nhìn sắc trời, từ trong ngực lấy ra 2 tấm vàng nóng bánh nướng, một tấm chính mình ăn, một tấm đưa cho Kim Viễn này, ăn miếng bánh tử đi, đoán chừng còn phải 2 canh giờ tả hữu mới có thể đã đến An Bình huyện. Kim Viễn này gật đầu tiếp nhận bánh bún ô, do dự hồi lâu mới nhỏ giọng mở miệng, "Buổi sáng chuyện, cũng không thể chỉ trách ta." Diệp Đại Phàm nghe xong lập tức vui vẻ, "Thế nào, ngươi vô duyên vô cớ mắng ta dâm tặc, hay là của ta sai lầm rồi?" Kim Viễn này trọng trọng gật đầu, "Đúng, chính là của ngươi sai, nếu không phải ngươi buổi tối hôm qua đối với Xuân Hạnh tỷ động thủ độc cước, ta cũng sẽ không nhìn thấy ngươi liền vô ý thức gọi ngươi dâm tặc." Diệp Đại Phàm cho đến lúc này mới biết được, nguyên lai là đêm qua chôn xuống mầm tai họa. Mặc dù tiếp nhận rồi này giải thích, hắn lại vẫn đang giả mồm nói, "Này cùng ta có liên quan gì? Xuân Hạnh tỷ là tiểu thiếp của ta, ta cùng với nàng anh em, không phải rất bình thường sao? Ngược lại là ngươi, nửa đêm không ngủ được, chẳng lẽ muốn trộm nhìn xem?" Kim Viễn này mặt đỏ lên, trong tay bánh bột ngô đều kém chút bị bóp nát, "Ngươi vô sỉ, ta chỉ là bị Xuân Hạnh tỷ hô hấp đánh thức, ai biết muốn nhìn ngươi kia bẩn tiểu chuyện." Diệp Đại Phàm không buông tha, ngẫu nhiên tỉnh lại. "Ai mà biết được ngươi có phải hay không cố ý chờ lấy, ta nhìn xem ngươi chính là trong lòng tò mò, nghĩ tìm hiểu ngọn ngành." Hai người ngươi một lời ta một câu, càng nói càng tức giận. Đúng lúc này, 7-8 đạo mặc rách dưới y phục thân ảnh, cầm trong tay gậy gỗ đao bổ thủi, từ nơi không xa đại thụ sau lao ra, đem xe la bao bọc vây quanh. Cầm đầu là chừng 30 tuổi tráng niên nam tử, mặt mũi tràn đầy râu quai nón, tay cầm đao mổ heo. Hắn hét lớn một tiếng, "Ha ha, đây, đường này là ta mở, này thụ là ta trồng, muốn từ đây qua, lưu lại mua." "Mua, mua." Diệp Đại Phàm tiếp tra nói, "Tiền qua đường." "Đúng, đúng, mua, tiền qua đường." Lạc Mã Hồ nam tử tán thưởng nhìn hắn một cái, tiếp tục mở miệng, ta gọi Hoàng, Hoàng Thế Nhân, các ngươi muốn qua, tất nhất định phải." "Cầm, cầm, cầm bao nhiêu tiền? Ngươi nói đến đi." Diệp Đại Phàm nín cười hỏi. Lạc Mã Hồ nam tử duỗi ra một ngón tay, suy nghĩ một lúc, lại thu hồi đi nửa cái, "Nam, ngũ văn tiền." "Được, ta cho." Diệp Đại Phàm trực tiếp từ trong ngực lấy ra 5 cái tiền đồng, ném tới rồi nam tử trước người. "Này, ngũ văn tiền đã cho, các ngươi có thể đi rồi." Nam tử kia vẻ mặt tức giận, "Ngươi xem thường ai đây? Ta muốn là..." "Nam." Bên cạnh một tay hạ nhịn không được nói tiếp, "Chúng ta lão đại muốn là 5 lượng bạc, thiếu một vóc dáng đều không được." nam tử quay người một cái tát đánh dưới tay trên mặt, gầm thét, ta nói cho các ngươi biết bao nhiêu lần, ta nói chuyện thì không cho phép cắm. Xem bảo. Diệp Đại Phàm sầm mặt lại, vị này lão đại, ngươi muốn 5 lượng bạc quá nhiều rồi, như vậy đi, ta cho ngươi 10 cái tiền đồng, thả chúng ta đi qua, được chứ? Lạc Má Hồ nam tử lắc đầu, mặt mũi tràn đầy dâm tà địa chỉ vào kim viện này, lắp bắp nói, tha các ngươi đi vậy. Cũng được, nhưng mà phải gọi nữ nhân này cùng ngủ cùng ta. Lời còn chưa dứt, một đạo hàn mang hiện lên, phốc phốc một tiếng, Lạc Má Hồ nam tử đầu lâu liền bị một đao chặt xuống. Ấm áp máu tươi phun ra, tung tóe chung quanh đất tuyết, toàn bộ là tiên diễm màu đỏ. Diệp Đại Phàm sắc mặt âm trầm thu đao, nguyên bản hắn thấy người trước mắt này có chút khôi hài, chỉ muốn đánh chạy chuyện, coi như là chê cười. Ai biết, đối phương lại đối với kim viện này dậy rồi sát tâm, kia thì đừng trách hắn vô tình. Nữ nhân của hắn, bất luận kẻ nào cũng không thể nhúng chàm, nghĩ đều không được. Cái khác giặc cướp quá sợ hãi, lao đại mặc dù nói lắp, nhưng mà thực lực lại mạnh phi thường, trước đó là thợ mổ heo, luyện thành rồi một thân tốt bản lĩnh. Trong loạn thế này, bình thường người căn bản sẽ không là đối thủ của hắn. Ai ngờ như lão đại người lợi hại như vậy, lại bị đối phương một đao chém đứt rồi đầu. Bởi vậy có thể thấy được, đối phương khẳng định là cái đại cao thủ, không phải bọn họ có thể chống nổi. Nghĩ tới những thứ này, giặc cướp nhóm sợ tới mức chạy tứ tán, rất nhanh liền chạy vô tung vô ảnh. Kim viện này nhìn thấy thi thể không đầu, sợ tới mức hét lên một tiếng, trực tiếp nhào vào Diệp Đại Phàm trong ngực, gắt gao ôm lấy. Diệp Đại Phàm thuận thế trở lại ôm, thừa cơ chiếm không ít tiện nghi. Một lát sau, kim viện này đỏ mặt mở miệng, ngươi ôm đủ rồi không? Ôm đủ rồi liền buông tay. Diệp Đại Phàm vẻ mặt đáng tiếc buông ra, ngại quá, chủ yếu là thân ngươi tài quá tốt, ta nhất thời nhịn không được. Nói xong câu này, hắn liền tới đến thi thể không đầu bên cạnh, bắt đầu sở thi. Tìm hồi lâu mới tìm ra hơn 50 lượng bạc, này dâu quay nón thật đúng là đủ nghèo. Diệp Đại Phàm trong lòng phun tào rồi một hồi, lúc này mới vội vàng xe la tiếp tục lên đường. Càng đến gần An Bình huyện, hai bên đường lưu dân và tên ăn mày cũng càng nhiều. Những người này như là hành thi tẩu nhục bình thường, quần áo tạc ơi, thân hình gầy yếu, mắt thần không động chết lặng. Nhìn về phía Diệp Đại Phàm, hai người trong ánh mắt đều bốc lên lục quang. Nếu không phải kiêng kỵ Diệp Đại Phàm không dễ trêu chọc, chỉ sợ sớm đã nhào lên cướp đoạt tiền tài đồ ăn rồi. Sắp trời dần tối, hai người cuối cùng đã tới An Bình huyện cửa thành. Diệp Đại Phàm còn là lần đầu tiên đến huyện thành, xa xa nhìn lại, An Bình huyện thành dường như một đầu cự thú chiếm cứ tại đại địa bên trên. Tường thành cao tới 3-4 trượng, do cự đại thanh thạch đắp lên mà thành, thường cách một đoạn, liền có một hướng ra phía ngoài bắn tên lỗ châu mai. Lúc này cửa thành chưa quan bế, người đến người đi, náo nhiệt phi phàm. Diệp Đại Phàm vội vàng xe lát thì hướng thành nội đi đến. Đứng lại, quát to một tiếng, mấy tên thủ vệ cầm trong tay binh khí đưa hắn cho ngăn lại. Cầm đầu đầu mục nghiêng mắt thấy hướng Diệp Đại Phàm, tức giận nói, người trẻ tuổi, ngươi lần đầu tiên tới huyện thành, vào thành được giao vào thành phí có hiểu quy củ hay không? Vị đại ca kia, ta lần đầu tiên tới huyện thành, dám hỏi này vào thành phí cần bao nhiêu? Đầu mục rối ra 5 ngón tay quơ quơ, người đi đường 10 văn, cỗ xe 50 văn, ít một hạt bụi đều không được. Diệp Đại Phàm gật đầu, từ trong ngực lấy ra 50 văn, kim viện này một cái ngăn cản hắn. Kim viện này hướng phía thủ vệ đầu mục liếc qua, lạnh nhạt nói, ta chính là Kim Diệu tổ chi nữ, Kim gia cỗ xe vào ra cửa thành không cần trả tiền, ngươi nhưng có biết? Đầu mục khẽ giật mình, Kim gia tiểu tỷ không phải là bị giặc cướp đi sao? Đây là chính mình quay về. Lúc này sắc trời đã tối, hắn nhìn xem không nhiều rõ ràng, đợi xích lại gần nhìn kỹ, không khỏi hít sâu một hơi, thật đúng là Kim gia đại tiểu thư. Hắn trong nháy mắt đổi phó sắc mặt, cười gọi là một sán lạ. Thật là Kim tiểu tỷ nha, tiểu nhân có mắt không trọng, suýt nữa mạo phạm, ngài đại nhân hàn loạn, ngàn vạn đừng để trong lòng, ngài bình an trở về, Kim lão gia chắc chắn mừng rỡ. Thủ vệ đầu mục một bên cười rạng rỡ điệu nói, một vừa dùng sức phất tay ra hiệu thủ hạ cho đi. Kim viện này chỉ là khẽ gật đầu, liền cùng Diệp Đại Phàm cùng nhau đón xe vào thành. Chương 32. Về đến Kim phủ tọa lạc ở An Bình trong huyện. Bốn phía đều là vọng tộc đại biện. Diệp Đại Phàm đội vàng xe la vào thành về sau, ý theo kim viện này chỉ dẫn, hướng phía kim phủ tiến đến. Lúc này sắc trời đã triệt để đêm đen đến, hai bên đường cửa hàng đã đốt đèn lên lồng. Người đi đường lui tới như nước thủy triều, tiếng giao hàng hết đợt này đến đợt khác, tốt một bức thái bình tình thế. Một đường đi qua, đừng nói tên ăn mày rồi, thì liên y áo cũ nát người nghèo đều không có gặp được một. Kim viện này nhìn ra Diệp Đại Phàm hoài nghi, tiểu giải thích rõ, An Bình huyện thái gia cực yêu mặt, nửa năm trước ban xuống lệnh cấm, quần áo cũ nát người không được tại trong thành đường lớn hiện thân, kẻ trái lệnh trục xuất ngoài thành. Cho nên chủ này trên đường mới không nhìn thấy những kia nghèo khổ người. Ta nói sao, thì ra là thế. Diệp Đại Phàm bĩu môi, hắn là thực sự không ngờ rằng xuyên qua đến rồi cổ đại lại còn có thể gặp được tiểu này mặt mũi quan biên. Người không biết sự tình, còn tưởng rằng An Bình huyện giàu đến chảy mỡ, không có người nghèo đấy. Xe la chở hai người rất mau tới đến Kim phủ môn khẩu, vừa dừng xe liền nghe đến hét lớn một tiếng, vô liêm sỉ, từ đâu tới lớp người quê mùa dám đem xe la ngừng ở chỗ này, biết không biết đây là đâu. Theo vừa dứt lời, một người mặc mới tinh bông vải phục hán tử, trong miệng ngậm một cây tam, lay động 3-7 theo bảo vệ đi ra. Cút nhanh lên, Kim phủ môn khẩu còn không phải thế sao, ai muốn ngừng có thể ngừng. Không còn nghi ngờ gì nữa, môn này phòng coi Diệp Đại Phàm là thành nông dân rồi. Diệp Đại Phàm ánh mắt lạnh lẽo, thì chuẩn bị dạy vấn một chút này cái mắt chó coi thường người khác ra hỏa. Đúng lúc này, kim viện này lạnh băng tiếng vang lên, Vương Lão Thất, ngươi thật đúng là uy phong thật to à. Ngay cả bản tiểu tỷ cũng dám mang đúng không? Vương Lão Thất sững sờ, thanh âm này sao như thế quen hay. Đột nhiên, hắn toàn thân một cái giật mình, tiểu tỷ, là ngươi sao? Kim viện này hạ xe la, đi tới đèn lồng dưới ánh sáng. Vương lão thất này mới nhìn rõ mặt mũi của nàng, sắc mặt trắng bệnh, bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất. "Tiểu tỷ, tiểu nhân có mắt không tròng, tội đáng chết vạn lần, cầu tiểu tỷ thứ tội." Kim Uyển này sắc mặt băng hàn, này Vương lão thất là nhà mình một vị đầu bếp nữ tướng công, ngày bình thường ham ăn miếng làm, ỷ vào đầu bếp nữ trong phủ mấy phần chút tình mọn, tại bảo vệ chỗ cũng hầu như là trộm gian dùng mánh lưới, cáo mượn oan hùng. Nếu đổi lại trước đó, mắng vài câu thì cũng thôi đi, có thể là đối phương cũng dám nhục mạ mình tương lai tướng công. Tuy là vô tình, nhưng mình cũng tuyệt không thể nhẫn, dù sao đánh chó đều còn phải xem chủ nhân. Kim phủ động tĩnh của cửa, tự nhiên kinh động đến trong phủ người. Mấy tên người làm trong nhà nghe tiếng chạy đến, liếc mắt liền nhìn thấy Kim Uyển này. "Tiểu tỷ, lại là tiểu tỷ. Nhanh nhanh nhanh, nhanh đi báo tin lão gia." Bọn hạ nhân một hồi kinh hỉ, một người trong đó thông đội vàng xoay người hướng trong phủ chạy đi. Kim Uyển này lạnh lùng mở miệng, "Vương lão thất, ngươi phạm thượng, ta Kim gia chứa không nổi ngươi, đi phòng thu chi thanh toán tiền công, hôm nay liền rời đi Kim phủ, từ đây không cho phép lại bước vào nửa bước." Vương lão thất nghe nói, như bị sét đánh, hắn không ngờ rằng tiểu tỷ đối với hắn xử phạt vậy mà như thế nghiêm khắc. "Tiểu tỷ, tiểu tỷ, ngài không thể như vậy a. Tiểu nhân nương tử nhưng là nhìn lấy ngươi lớn lên nha, tiểu nhân biết sai lầm rồi, cầu ngài lại cho tiểu nhân một cơ hội đi." Vương lão thất than thở khóc lóc, càng không ngừng dập đầu, cái trán đều dập đầu ra máu ấn. Kim Uyển này nhìn hắn bộ dáng này, trong lòng tuy có vẻ bất nhẫn, nhưng nghĩ đến hắn đối với Diệp Đại Phàm đụng mạng, điểm này không đành lòng trong nháy mắt tiêu tán. "Này nhi, này nhi." Một đạo trung niên giọng nam từ trong phụ xa xa truyền đến. Rất nhanh, một vị mập mạp trung niên nhân tại quản gia cùng chúng tiếp thất đồng hành, vội vã chạy tới. Bởi vì chạy sốt ruột, tới cửa lúc kém chút ngã sắp xuống. Quản gia tay mắt lênh lẹ, vội vàng đỡ lấy Kim lão gia, "Lão gia, ngài chậm một chút." Kim Diệu Tổ không để ý tới chính mình chật vật, ánh mắt vội vàng khóa chặt tại Kim Uyển này trên người, nhìn từ trên xuống dưới, trong mắt tràn đầy đau lòng và kinh hỉ. "Này nhi, ngươi lại thật quay về rồi, ông trời có mắt, ông trời có mắt à." Nói, Kim Diệu Tổ lại ngay trước một đám người làm trong nhà, che mặt ô ô khóc giống lên. Kim Uyển này đã sớm đưa ánh mắt khóa ổn định ở trên thân phụ thân, nàng hốc mắt phím hồng, nước mắt rỉ rào mà rơi. Nàng bổ nhào vào phụ thân trong ngực, cha con hai người ôm đầu khóc giống. Kim Diệu Tổ rất nhanh khôi phục tâm tình, đưa tay nhu hòa lau đi con gái nước mắt, "Này nhi, chớ khóc, quay về là được, quay về là được." Kim Uyển này tại phụ thân trấn an dưới, dần dần đã ngừng lại khóc thút thít, từ phụ thân trong ngực ngẩng đầu lên. Kim Diệu Tổ lúc này mới chú ý tới chung quanh tình hình, nhìn thấy Vương lão thất còn quỳ trên mặt đất, vẻ mặt sợ hãi và chật vật, lông mày có hơi nhăn lại, trong thanh âm mang theo một tia uy nghiêm hỏi, "Đây là có chuyện gì?" Kim Uyển này liền đem Vương lão thất việc gác nói ra đây. Kim Diệu Tổ nghe nói nữ nhi bảo bối trải qua ngàn tân vạn khổ mới về đến nhà, lại bị bảo vệ quá mắng, lập tức lửa giận ngút trời. "Vương lão thất, ngươi cái thấp hèn thứ gì đó, dám mắng nữ nhi của ta nhìn xem ngươi là muốn chết. Có ai không, cho ta đánh một trận tới bời, đưa hắn đuổi ra Kim phủ, tiền công một văn không cho." "Đúng." Chúng người làm trong nhà cùng kêu lên đồng ý, lao nhanh hướng Vương lão thất. Giờ phút này đúng là bọn họ biểu hiện lúc, "Vương lão đệ, đừng trách chúng ta." Một hồi quyền đấm cước đá về sau, Vương lão thất bị đuổi ra Kim phủ. Kim Diệu Tổ lại hướng quản gia nói nhỏ, cho hứa chủ nương thanh toán tiền công, lại thưởng thức nàng 5 lượng bạc, khiến cho rời phủ, miễn sinh sự đoan. Quản gia lĩnh mệnh mà đi. Kim Diệu Tổ lúc này mới quay đầu nhìn về phía Kim Uyển này, mắt cả mị xạ tổ tràn đầy thương yêu, "Này nhi, và cha hồi phủ, cha đã sai người chuẩn bị bữa tối, ta hai cha con vừa ăn vừa nói chuyện." Kim Uyển này nghe được phụ thân lời nói, sắc mặt đột nhiên đỏ lên một chút. Sau đó mới chỉ vào Diệp Đại Phàm giới thiệu nói, "Cha, đây là Diệp Đại Phàm, đúng là ta được hắn cứu, tối nay hắn cũng ngủ lại trong phủ." Cho tới giờ khắc này, Kim Diệu Tổ mới chú ý tới Diệp Đại Phàm. Người này rất trẻ trung, nhìn tướng mạo đường đường, cao đại xoáy khí. Theo lý thuyết, đối phương cứu được nữ nhi của mình, hắn nên vô cùng cảm kích mới đúng. Có thể chẳng biết tại sao, Kim Diệu Tổ trông thấy Diệp Đại Phàm về sau, trong lòng không hiểu chán ghét. Chẳng qua, là an bình trong huyện số một số hai kẻ có tiền, đương nhiên sẽ không đem cảm xúc trong đấy lòng biểu lộ ở trên mặt. Hắn nhiệt tình hướng Diệp Đại Phàm chắp tay, "Diệp công tử, đa tạ ngươi cứu được con gái nhỏ, ngươi yên tâm, Kim Mộ chắc chắn hảo hảo báo đáp ngươi. Ngươi tới, mang Diệp công tử đi khách phòng nghỉ ngơi, sắp đặt tốt nhất ăn ngủ hồi hạ." Diệp Đại Phàm lễ phép gật đầu, sau đó hướng Kim Uyển này lướt qua, liền đi theo Kim gia người làm trong nhà vào biệt tử. Kim Uyển này đi theo lão cha cùng đi đến phòng làm việc, đóng cửa phòng về sau, Kim Diệu Tổ mới vừa hỏi lên rồi chuyện đã xảy ra. Khi biết vừa nãy người tuổi trẻ kia lại là Đại Thanh Sơn trong giặc cướp đầu lĩnh về sau, cho dù Kim Diệu Tổ đã có chuẩn bị tâm lý, ý nguyên bị hung hăng chấn kinh rồi. Cuối cùng, Kim Uyển này đỏ mặt mở miệng, "Cha, Diệp Đại Phàm cứu điều kiện của ta liền để cho ta cùng hắn thành thân, cũng lại trở thành tiểu thiếp của hắn." "Cái gì? Này tuyệt đối không thể." Kim Diệu Tổ nghe xong con gái lời nói, trực tiếp từ trên ghế nhảy dựng lên. Chương 33. Cải tiến giao bí phương. Kim Uyển này thở nhỏ mất mẹ, hắn tay phân tay nước tiểu đem con gái nuôi lớn. Những năm này chỉ nạp thiếp không cưới vợ, càng không muốn hài tử, vì chính là con gái không nhận tuổi thân. Vài ngày trước, Kim Uyển này ra khỏi thành thượng thất tuyết, bị giặc cướp bắt đi, Kim Diệu Tổ muốn tự tử đều có rồi. Vì con gái, hắn buông mặt mũi đi cầu huyện thái gia, hy vọng đối phương xuất binh cứu người. Nhưng ai biết, tốn mấy ngàn lượng bạc, lại chỉ đổi đến tuyết lớn không nên xuất binh đáp lại. Hắn lửa công tâm tại chỗ bị bệnh, gần đây mới dần dần có chuyển biến tốt đẹp. Bây giờ con gái bình an trở về, hắn tự nhiên lòng tràn đầy hoan hỉ, ai mà biết được con gái lại nói cho hắn biết, muốn cùng giặc cướp đầu lĩnh thành thân, hơn nữa còn là làm thiếp. Cái này khiến Kim Diệu Tổ tức thiếu chút nữa một hơi không có thở đi lên. "Con gái a, cha hỏi ngươi một câu, ngươi hiện tại nhưng vẫn là hoàn bích chi thân." Kim Viện này đỏ mặt gật đầu, ta cùng với hắn giao ước thành hôn sau mới có thể động phòng, cũng không thất thân. Kim Diệu Tổ đại hỉ, khá tốt còn tốt, sự việc còn có khả năng cứu vãn. Con gái yên tâm, cha sẽ không trơ mắt nhìn người rơi vào hố lửa. Kim Diệu Tổ vì con gái chuẩn bị bí quá hóa liệu. Kim Viện này xem xét bộ dáng của cha, liền biết đối phương nghĩ lầm, vội vàng ngăn cản, cha, Diệp Đại Phàm mặc dù là song đầu sơn đại đương gia, nhưng cũng không phải là người xấu. Cái gì? Kim Diệu Tổ trừng lớn mắt. Hắn là vì bảo hộ thôn dân mới trở thành đại đương gia. Kim Viện này đem chỗ biết chuyện tỉ mỉ nói ra, Kim Diệu Tổ lâm vào trầm mặc. Cho dù hắn là người tốt, ngươi sao có thể làm hắn tiểu thiếp? Ngươi thế nhưng ta Kim Diệu Tổ con gái, liền xem như Trần gia đại thiếu Trần Gia Tuấn, đều muốn cưới ngươi thành chính thê. Kim Diệu Tổ trong mày, lòng tràn đầy không cam lòng. Nghe được Trần Gia Tuấn ba chữ này, Kim Viện này trên mặt lộ ra vẻ chán ghét. Ta thả rằng gả cho Diệp Đại Phàm làm tiếp, cũng sẽ không gả cho Trần Gia Tuấn cái đó công tử phóng đăng ca. Kim Viện này nhìn về phía phụ thân, cha, Trần Gia muốn cưới ta vào cửa, căn bản không có ý tốt, bọn họ chỉ là vì khống chế nhà ta sản nghiệp. Cha tự nhiên hiểu rõ, chỉ là để ngươi bị thân sơn phỉ đầu lĩnh làm tiếp, cha thực sự không an tâm đây này. Kim Viện này túi đầu xuống, thế nhưng trong lòng ta đã có hắn. Kim Diệu Tổ bất đắc dĩ nâng chán, thôi, ngày mai ta cùng với hắn gặp mặt nói chuyện, quan sát một chút nhân phẩm lại nói. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Thứ hai thiên nhất sớm, Diệp Đại Phàm vừa tỉnh ngủ, liền bị quản gia mời đến rồi nhà ăn. Tuy nói là nhà ăn, thế nhưng trang trí trắng lệ, có một cỗ nhà giàu mới nổi cảm giác gặp lại. Diệp Đại Phàm đời trước tại trên TV nhìn xem thêm loại này chẳng cảnh, tự nhiên chưa hề khiếp ý Kim Diệu Tổ thấy chi, âm thầm gật đầu, Diệp công tử, cảm tạ ngươi đối với con gái nhỏ ân cứu mạng, Kim Mộ ở đây chân thành gửi tới lời cảm ơn. Diệp Đại Phàm đang muốn đáp lại, trong đầu hệ thống tiếng vang lên, đinh. Đối mặt tương lai cha vợ, ngươi muốn thế nào biểu hiện? Một, khiêm tốn lễ độ, giả ra ra vẻ đạo mạo dáng vẻ, tỏ vẻ cứu người chính là dễ như trở bàn tay không đáng nhắc đến. Hoàn thành ban thưởng, Ngụy quân tử bằng sắt xương hào một viên, bạch ngân 1.000 lượng. Hai, phóng khoáng không bị trói buộc, ở trước mặt hô đối phương nhạc phụ, hỏi và Kim Viện này thành hôn sự tình, cũng biểu lộ đã không kịp chờ đợi. Hoàn thành ban thưởng, Kim Diệu Tổ độ thiện cảm 50, 10 đạo cấp bậc quốc bảo cải tiến rau bí phương. Diệp Đại Phàm mặc dù không biết cải tiến rau bí phương có làm được cái gì, chẳng qua hắn hay là lựa chọn hai. Dù sao phóng khoáng không bị trói buộc người này thiết, hắn hay là vô cùng thích. Nhạc phụ đại nhân ở trên, xin nhận tiểu tế cúi đầu. Diệp Đại Phàm không người thi lễ một cái, đem Kim Diệu Tổ kinh hai trận mắt há hốc mồm. Diệp Đại Phàm không để bụng, tiến lên đắp Kim Diệu Tổ bả vai, thiện hề hề mở miệng, nhạc phụ đại nhân, chắc hẳn này nhi đã xem sự việc cùng ngài đã từng nói rồi, ngài thì cho thống khoái lời nói, khi nào có thể để cho chúng ta thành thân? Không sợ ngài chê cười, tiểu tế này trong lòng sớm đã có chút ít không thể chờ đợi. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, lấy được thưởng, Kim Diệu Tổ độ thiện cảm 50, 10 đạo cấp bậc quốc bảo cải tiến rau bí phương. Kim Diệu Tổ trừng lớn hai mắt, ánh mắt phức tạp, lại không hiểu đối với Diệp Đại Phàm nhiều hơn mấy phần thuận mắt. Hắn cười khan một tiếng, hết thảy à, ngươi đừng có gấp, chúng ta ăn cơm trước. Dù sao này thành hôn thế nhưng đại sự, không qua loa được, ngươi nói đúng đi. Sau tấm bình phong, Kim Viện này cùng Nha Hoàn chính vụ trộm giấu ở chỗ này. Nha Hoàn kinh ngạc được không ngậm miệng được, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Kim Viện này thì là mặt đỏ tới mang tai, âm thầm đem Diệp Đại Phàm mắng 7, 8 lần, trong nội tâm đã có một tia mơ hồ ý mừng. Nguyên lai đối phương đã như thế không thể chờ đợi, thực sự là cùng hắn biểu hiện ra tới không cùng một dạng. Nghĩ đến trên đường đi hai người cãi nhau, Kim Viện này khỏe miệng cũng nhịn không được nhếch lên tới. Hắn đều cứ như vậy cấp bách, vẫn còn đáp ứng chính mình nhìn thấy phụ thân sau lại bàn bạc thành hôn sự tình, cũng thực sự là khổ hắn rồi. Kim Viện này suy nghĩ tung bay, đã bắt đầu trong lòng tưởng tượng lên thành hôn sau đó thường ngày. Trong phòng ăn bữa sáng phong phú, bánh bao hấp, bánh nướng, sát sủi cảo, bánh ngọt rực rỡ muôn màu, Diệp Đại Phàm thèm nhỏ dãi. Dù sao hắn là phóng khoáng không bị trói buộc thiết lập nhân vật, đương nhiên sẽ không bị khuất chính mình. Hắn lôi kéo Kim Diệu Tổ sau khi ngồi xuống, thì không hề cố kỵ của ngăn hại nhét lên. Kim Diệu Tổ trông thấy một màn này, chẳng những không cảm thấy đối phương thô lỗ, ngược lại cảm giác đối phương là tính tình thật không làm bộ. Ông tư hai người vừa ăn vừa nói chuyện, lại khá là ăn ý đột nhiên, một thân ảnh đội vã đi tới. Lao ra, ta có chuyện quan trọng bẩm báo. Người này nói xong, liếc nhìn Diệp Đại Phàm. Kim Diệu Tổ nhíu mày, có việc liền nói, hết thảy không là người ngoài. Đúng, lao ra. Người kia đáp, Trần gia quán rượu tự đứng ngoài địa mời một vị đầu bếp nổi danh, chủ nghệ tinh xảo, đẩy ra mấy đạo chiêu bài rau, đem chúng ta Kim gia quán rượu làm ăn đoạt đi hơn phân nửa. Rất nhiều khách quen đều bị hấp dẫn, bây giờ chúng ta quán rượu mỗi ngày lưu lượng khách giảm mạnh, phòng thu chi bên ấy tính được, mấy ngày nay lợi nhuận so sánh dĩ vãng ít gần 70%. Kim Diệu Tổ sắc mặt trở nên âm trầm, Trần gia đây là muốn đem ta Kim gia chèn sợ a. Người kia gật đầu, lao ra, chúng ta cũng phải nhanh đi nơi khác mời về cái khác đầu bếp nổi danh, này mới có thể vãn hồi cục diện. Kim Diệu Tổ tán thành, ngươi nói không sai, nghe nóng sao? Khoảng cần bao nhiêu ngân lượng? Tiểu nhân đã kinh cẩn thận hỏi qua, đầu bếp nổi danh giá trị bản thân không ít, càng nổi danh giá cả cũng càng cao, đỉnh tiêm người đàn tiền công 1 năm liền cần hơn 1.000 lượng, tính cả đảo người bồi đưa ra an gia phí dùng, tổng cộng hẹn 2.000 lượng bạch ngân. Kim Diệu Tổ gật đầu, vừa muốn đồng ý, liền bị bên cạnh Diệp Đại Phàm ngăn lại. Diệp Đại Phàm nuốt xuống trong miệng đồ ăn, lau miệng nói ra, nhạc phụ, không phải liền là đối phương mời vị đầu bếp nổi danh, sẽ làm mấy đạo chuyên môn sao? Ở đâu cần phải tốn công tốn sức? Kim Diệu Tổ lúc này cũng không lo được xưng hô, hết thảy, người có biện pháp. Dừng một chút, lại bù một câu, không phải giết người phóng hỏa cách ta. Diệp Đại Phàm lườm hắn một cái, này tiện nghi nhạc phụ ý gì? Chính mình là loại đó chỉ biết là chém chém giết giết người sao? Hắn từ trong ngực lấy ra vừa lấy được 10 đạo cấp bậc quốc bảo cải tiến rau bí phương, cứ như vậy tùy tùy tiện tiện đưa tới Kim Diệu Tổ trên tay. Nơi này có 10 đạo cải tiến rau bí phương, ngươi cầm lấy đi để người thử một chút, tháng nổi Trần gia đồ bếp, nên vấn đề không lớn. Chương 34. Trên đời này tiện quá nhiều người cải tiến rau bí phương. Kim Diệu Tổ kinh ngạc không thôi. Nhà hắn vì quán rượu lập nghiệp, đối với thức ăn bí phương cũng không xa lạ gì, có thể kinh doanh nhiều năm, còn chưa từng nghe nói chỉ bằng vào mấy đạo bí phương có thể so sánh đầu bếp nổi danh. Hắn cúi đầu nhìn kỹ một lần, kia 10 đạo rau ngược lại là nhìn quen mắt, trong tiểu lâu đều có, chỉ là nguyên liệu nấu ăn, gia vị cùng hỏa hầu và hiện hữu hoàn toàn khác nhau. Kim Diệu Tổ có chút hoài nghi, hết thảy, ngươi không phải là tại lừa gạt bá phụ a? Diệp Đại Phàm trong lòng cũng không chắc chắn, nhưng nghĩ tới đây là hệ thống ban thưởng thứ gì đó, lẽ ra không tầm thường. Hắn lấy lại bình tĩnh, sắc mặt nghiêm túc nói, nhạc phụ, ta như thế nào lừa gạt ngươi, này 10 đạo thức ăn bí phương là ta phí không ít công phu mới được. Ngươi theo yêu cầu làm ra nếm thử liền biết rồi, không trải qua tìm người có thể tin được, cũng đừng để người học lén đi. Kim Diệu Tổ thấy Diệp Đại Phàm như vậy trịnh trọng, trong lòng có rồi vẻ mong đợi, huống hồ chỉ là làm 10 đạo rau, hoa không được bao dài thời gian. Thế là, hắn trọng trọng gật đầu, đem quản gia gọi tới, sắp đặt tín nhiệm nhất chủ sư đi thử chế. Vì cần chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cùng gia vị, ước chừng giữa trưa mới có thể làm tốt, đến lúc đó chính dễ dàng nếm thử hương vị. Ăn uống no đủ, Diệp Đại Phàm với Kim Diệu Tổ lên tiếng chào hỏi, liền ra kim phủ. Hôm qua hắn tới muộn, không có lo lắng đi dạo An Bình huyện thành, hiện tại có cơ hội, tự nhiên muốn hảo hảo đi dạo. An Bình huyện so với trước đó đạo khẩu trấn lớn rất nhiều, cũng phồn hoa nhiều. Diệp Đại Phàm đi rồi một nén nhang công phu, đều không có đi đến đâu. Hắn tìm ra tiền trang, đem trên người hơn 5000 lượng bạc toàn bộ đổi thành rồi ngân phiếu. Sau đó mới đi đến được một nhà tên là Bảo Khí các đồ trang sức cửa hàng. Khách quan tốt, ngài muốn mua chút gì, tiểu nhân giúp ngài giới thiệu một chút. Một cơ linh người làm thuê nhìn thấy Diệp Đại Phàm vào cửa hàng, vội vàng gật đầu cùng người lại gần. Các người chỗ này có nữ nhân hay không dùng châm gài tóc? Ta muốn cho nương tử của ta mua 2 kiện. Người làm thuê nghe xong, con mắt tỏa ánh sáng, hiểu rõ đến rồi khách hàng lớn, thái độ càng thêm nhiệt tình. Khách quan ngài đến đúng lúc. Trong tiệm mới từ phủ thành vào phê hàng mới, bảo đảm ngài thỏa mãn. Người làm thuê dẫn Diệp Đại Phàm đi vào một chỗ trước quầy, cẩn thận xuất ra một kiện ngọc châm, giới thiệu nói, vị gia này, cái này hồ điệp tạo hình phỉ thúy châm gài tóc, tính chất ôn nhuận, màu sắc tiên diễm, hồ điệp trên cánh hoa văn đều tạo hình được sinh động như thật, là chân chính lao khanh ngọc, giá cả chỉ cần 240 lượng. Diệp Đại Phàm cảm thấy rất thỏa mãn, chẳng qua một kiện cũng không đủ, dù sao Xuân Hạnh tỷ còn tại gia tộc, chính mình cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Giống như vậy cây châm còn nữa sao? Lại cho ta tới một cái. Người làm thuê bận bịu gật đầu không ngừng. Có, còn có cuối cùng một kiện, ra ngài chờ một lát. Dứt lời, lại tại trong quầy cẩn thận lục lọi lên, chỉ chốc lát sau, liền lại lấy ra một cái tiểu dáng hơi có khác biệt phỉ thúy châm gài tóc. Căn này cây châm thượng điêu khắc là một đóa nở rộ mẫu đan, đóa hoa kiểu diễm mát, cánh hoa tầng tầng lớp lớp, giống như tản ra trận trận mùi thơm ngát. Ra, người xem căn này và kia hồ điệp cây châm hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, này mẫu đan tượng trưng cho phú quý các tưởng, chính thích hợp phu nhân đeo, giá cả cũng giống vậy là 240 lượng. Diệp Đại Phàm nhìn xem rất hài lòng, nhẹ gật đầu, liền chuẩn bị bỏ tiền. Châm đã. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên. Chỉ thấy một mặc tơ lụa quần áo nam tử trẻ tuổi, mang theo một cái thủ hạ, nên ngang đi đến. Hắn đi thẳng tới trước quầy, một cái theo người làm thuê trong tay đoạt lấy kia mẫu đan tạo hình ngọc châm, ngọc này châm bản công tử coi trọng, người làm thuê, 240 lượng quá đắt, 200 lượng làm sao? Người làm thuê bản muốn nổi giận, thấy rõ người tới về sau, lập tức cười làm lành, "Trần đại công tử, ngài sao có rảnh đến tiểu điếm nha?" Người tới chính là Trần gia đại công tử Trần Gia Tuấn, cũng là tình địch của Diệp Đại Phàm. Hắn liếc người làm thuê một chút, "Bản công tử đi đâu?" chuyển động nhìn người hỏi đến. Khỏi phải nói nhảm, đây là 200 lượng, ngươi thu, ngọc châm ta cầm đi. Hắn ném ngân phiếu muốn quay người rời khỏi, nhìn cũng chưa từng nhìn Diệp Đại Phàm một chút. Trần đại công tử, ngài đây không phải nhường tiểu nhân làm có sao? Ngọc này châm là bị công tử này nhìn thấy trước. Người làm thuê ngăn lại Trần đại công tử đường đi, đáng thương cầu xin tha thứ. Ngươi dám cản công tử nhà ta, muốn ăn đòn. Trần Gia Tuấn cho săn, thấy người làm thuê cũng dám cản đường, trực tiếp một cái tát thì vung rồi đi lên. Hỏa kế kia né tránh không kịp, trên mặt chặt chẽ vững vàng địa bị một cái tát, cả người bị đánh được một lảo đảo, kém chút ngã sấp xuống. Trưởng quỹ chạy tới, trông thấy Trần gia đại công tử, không nói hai lời, lại cho người làm thuê 2 bàn tay, đánh cho người làm thuê khỏe miệng đổ máu. Người cái không có nhãn lực cầu vật, va chạm rồi Trần đại công tử, ngại mạng dài ra đúng không? Còn không đội vàng cho Trần đại công tử bồi tội. Người làm thuê che lấy xương đỏ mặt, tràn đầy tủi thân phẫn hận, cũng không dám lên tiếng, há miệng run rẩy hướng Trần đại công tử xoay người cúi đầu. Diệp đại phàm ở một bên bây giờ nhìn không nổi nữa, hắn tiến lên một bước, đối trưởng quỹ mở miệng, các ngươi cửa hàng này còn có quy củ sao? Ta nhìn thấy trước gì đó, hắn bằng cái gì lấy đi? Người làm thuê cản cái đường, thì chịu một bạn hai, huyện thành này còn có vương pháp sao? Trưởng quỹ nhìn về phía Diệp Đại Phàm, khắp khuôn mặt có phải không nhịn, tiệm chúng ta bên trong quy củ, ai trước giao tiền, ai ra giá cả cao, gì đó thì về ai, nào có nói nhảm nhiều như vậy. Trần công tử đã giao trả tiền rồi, tự nhiên ngọc này châm chính là hắn rồi. Diệp Đại Phàm cười lạnh, chiếu ngươi nói như vậy, ngọc này châm phải là của ta, các ngươi báo giá 240 lượng, ta cũng không trả giá. Cửa hàng bên trong cái khác khách hàng cũng đều từng cái nhìn lại. Đúng vậy a, nào có như vậy làm ăn, tới trước tới sau đạo lý đều không nói. Nay Trần gia đại công tử cũng quá bá đạo. Ỷ vào nhà mình thế lớn liền tùy tiện đoạt người khác nhìn chúng thứ gì đó nha. Nay trưởng quỹ cũng hồ đồ, vì lấy lòng Trần gia,
ngay cả cơ bản mua bán quy củ cũng không để ý, về sau chúng ta hay là thôi bớt đi. Trưởng quỹ nghe được mọi người nghị luận, trên mặt lúc trắng lúc xanh, trong lòng vừa tức vừa gấp, nhưng lại không tiện phát tác, dù sao miệng người sói chạy vàng, nếu việc này chuyển đi đối với cửa hàng thanh danh cũng có thể quá bất lợi rồi. Trần Gia Tuấn cũng cảm thấy trên mặt vô quang, chính mình là kém kia 40 lượng bạc người sao. Hắn trực tiếp từ trong ngực lại lấy ra 100 lượng ngân phiếu, đưa tới trưởng quỹ trong tay. Khiêu khích nhìn về phía Diệp Đại Phàm, ta ra 300 lượng mua cái này ngọc trâm, hiện tại không có vấn đề gì đi. Diệp Đại Phàm hỏa khí cọ một chút đi lên, nương chính mình muốn không muốn nhiều chuyện, thay vào đó trên đời tiện quá nhiều người, nay thiên nhất nhất định phải cùng đối phương chọc đến đấy. Đinh. Đối mặt Trần Gia Đại công tử khiêu khích, ngươi đem ứng đối ra sao? Một, quay đầu bước đi, bại bởi Trần Gia Đại công tử không bẽ mặt. Hoàn thành ban thưởng, hèn nhát bằng sắt xương hào một viên, kim diệu tổ độ thiện cảm 60. Hai, hung hăng đánh mặt, làm cho đối phương làm mẫu không thành xuất tẫn làm trò cười cho thiên hạ. Hoàn thành ban thưởng, sử dụng ngân lượng nhân với 10, kim gia cha con độ thiện cảm 60. Diệp Đại Phàm trực tiếp lựa chọn hạng thứ hai, tiếp theo từ trong ngực nhanh chóng lấy ra 1000 lượng ngân phiếu, lớn tiếng nói, ta ra 1000 lượng. Ngọc Trâm ta hôm nay chắc chắn phải có được. Đồ trang sức điếm trưởng quỹ ngây ra như phỗng, hai mắt trợn tròn xoe, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Đại Phàm trong tay kia sấp ngân phiếu, trên mặt viết đầy kinh ngạc. Xong rồi, hắn hôm nay coi như là lầm, cũng không biết đối phương là lộ nào thần tiên. Hóng chuyện bách tính cũng nhao nhao hít vào khí lạnh, nguyên bản ồn ào cửa hàng trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Trần Gia Tuấn càng là hơn cả kinh á khẩu không trả lời được, mặc dù hắn là Trần Gia Đại công tử, nhưng hắn ngày thường trong tay hiện ngân cũng không dư giả. Lần này mua sắm ngọc trâm, cũng là nghe nói kim viện này hôm qua chạm vạng tối trở về, muốn mượn cơ hội lấy lòng. Ai ngờ nghĩ, nửa đường giết ra cái trình rào kim. Chương 35. Ngươi dám cóng ta câu nhân. Trần Gia Tuấn nhìn Diệp Đại Phàm âm thầm phỏng đoán, này 1200 đoán chừng thì là đối phương mức cực hạn. Tốt ở trên người hắn mang ngân lượng hơi nhiều chút, chỉ là cái này vốn là 200 lượng ngọc trâm, chính mình lại phải bỏ ra ngàn lượng đi mua, thấy thế nào đều giống như cái đứa ngốc. Có thể việc đã đến nước này, vì tranh khẩu khí, chỉ có thể cắn răng tiếp tục. Hắn lấy ra một sấp ngân phiếu, cẩn thận đếm ra 10 cái, lại lấy ra một viên hơi lớn bạc vụn, hơi suy nghĩ một chút, lại đặt bạc vụn đổi thành 10 cái đồng tiền, lúc này mới ngạo kiều mở miệng, ta ra 1000 lượng cộng thêm 10 cái tiền đồng, người trẻ tuổi, không phải bản công tử xem thường ngươi, này An Bình huyện ai không biết ta Trần Gia Đại công tử, chỉ bằng ngươi, cũng dám so với ta. Diệp Đại Phàm nhếch miệng lên, ta ra 5000 lượng. Cái gì? Trần Gia Tuấn như bị sét đánh. Đồ trang sức điếm trưởng quý kinh ngạc muôn phần, dân chúng vây xem cũng tất cả đều cả kinh há to miệng. Diệp Đại Phàm cái giá tiền này báo ra đến, Trần Gia Tuấn chợt cảm thấy trên mặt nóng bỏng. Hắn vừa đã nói, thật giống như một chuyện cười. Lúc này, giọng Diệp Đại Phàm vang lên lần nữa, "Trần đại công tử, ngươi với hay là không với?" Lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người trong nháy mắt tập trung trên người Trần Gia Tuấn. Những ánh mắt này như mang lưng gai, có trào phúng, có xem thường, còn có trêu tức. Trần Gia Tuấn xấu hổ giận dữ đến cực điểm, thật không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Cuối cùng ném câu nói mang tính hình thức, chật vật gạt ra đồ trang sức cửa hàng, xám xịt địa chạy, chỉ để lại vây xem mọi người một mảnh hư thanh. Một nén nhang về sau, Diệp Đại Phàm cầm gói kỹ hai cây ngọc trâm theo trong tiệm đi ra, bên cạnh đi theo ăn đòn người làm thuê. Diệp Đại Phàm hướng người làm thuê mở miệng, "Ngươi yên tâm, ta sẽ vì ngươi tìm cái nơi đến tốt đẹp, khẳng định đây nơi này kiếm hơn nhiều." Người làm thuê cảm ơn đại đức, luôn miệng nói tạ, tứ cầu đa tạ công tử trượng nghĩa tương trợ, ngày sau ổn thỏa toàn tâm làm việc, không cô phụ công tử đại ân. Dừng một chút, người làm thuê lại nói, "Chỉ là công tử không nên xúc động như vậy, đồ trang sức điếm trưởng quý sợ là muốn vui như điên." Diệp Đại Phàm cười lạnh một tiếng, trước hết để cho hắn vui vẻ nhìn, nói không chừng ngày mai nên khóc. Dứt lời, hai người liền hướng Kim phủ tiến đến. Về đến Kim phủ, Diệp Đại Phàm đang muốn đi tìm Kim Diệp tổ, lại bị quản gia cản lại. Kim phủ quản gia họ Hoàng, khoảng 40 tuổi, tại Kim gia đem sức lực phục vụ hơn 20 năm, là tâm trong bụng người tâm phúc. Hoàng quản gia hướng Diệp Đại Phàm chào, "Diệp công tử, này lại gia chủ đang gặp khách, ngài nếu không đi trước hậu hoa viên thưởng thưởng cảnh, hoặc là tìm tiểu tỷ tâm sự, chờ khách người đi rồi lại đến." "Gặp khách?" Diệp Đại Phàm tò mò, "Ai nha?" Hoàng quản gia biết được Diệp Đại Phàm bị từ gia tiểu tỷ ưu ái, lão gia đối với vụ hôn nhân này cũng có bưng lòng tâm ý, liền ăn ngay nói thật, là nhà giàu nhất Trần gia đại công tử, nghe nói tiểu tỷ hôm qua quay về, đặc biệt tới thăm. Sau đó, Hoàng quản gia xích lại gần Diệp Đại Phàm, nhỏ giọng nói, chẳng qua tiểu tỷ không thích hắn, ngay cả mặt đều không có lộ, đoán chừng chốc lát nữa lao ra đem hắn đuổi đi. Nói xong, còn hướng nhìn Diệp Đại Phàm lộ ra một người hiểu nét mặt. Diệp Đại Phàm lúc này mới hiểu rõ, nguyên lai là tình địch. Chỉ là, nay Trần gia đại công tử mấy chữ sao quen thuộc như vậy, tựa như ở đâu nghe qua. Hắn cẩn thận hồi tưởng, con mẹ nó, sẽ không phải cùng đồ trang sức trong tiệm nộ kiến Trần công tử là cùng một người a. Diệp Đại Phàm càng nghĩ càng thấy được có thể, An Bình huyện nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, họ Trần, trong nhà còn có nhiều tiền, tám thành là một người. Thực sự là ngày cầu rồi, thế nào có thể trùng hợp như vậy? Đúng lúc này, Diệp Phi Nao trong biển bang lên hệ thống nhắc nhở âm, "Đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, lấy được thưởng, bạch ngân 5 vạn lượng, kim gia cha con độ thiện cảm 60." Diệp Đại Phàm nhếch miệng lên, 5 vạn lượng bạc tới sổ, chính mình cũng coi như người có tiền. Chính vui vẻ nhìn, liền nghe đến hoàng quản gia ở bên hỏi, "Diệp công tử, vị tiểu huynh đệ này là?" Diệp Đại Phàm lúc này mới nhớ ra tứ cậu, vội nói, "Hoàng quản gia, vị tiểu huynh đệ này vì ta vứt bỏ công việc, ngươi có thể hay không an bài cho hắn cái thoải mái một chút việc?" Hoàng quản gia không chút do dự gật đầu, nhìn về phía tứ cậu, "Ngươi có thể biết chữ?" Tứ cậu liên tục gật đầu, trải qua mấy năm học đường, cũng biết tính sổ. Hoàng quản gia suy tư một lát sau nói ra, Thành Nam quán rượu vừa vặn thiếu cái phòng thu chi học đồ, trước tiên có thể đi rèn luyện mấy năm, về sau nói không chừng có thể làm người trưởng quỹ. Tứ cậu đều muốn mừng như điên, lúc trước hắn liền muốn tìm phòng thu chi người làm thuê sống, nhưng vẫn không người dùng hắn. Không nghĩ tới hôm nay lại có tốt như vậy cơ hội, hắn vội vàng quỳ xuống dập đầu, đa tạ quản gia, đa tạ Diệp công tử đại ân đại đức, tứ cậu ổn thỏa sông pha khói lửa, không chối từ. Diệp đại phàm đưa hắn đỡ dậy, cười nói, không cần như thế, ngươi phẩm tính thuần lương lại có bản lĩnh, đây là ngươi nên được kỳ ngộ, hảo hảo nắm chắc là được. Đợi đến hoàng quản gia an bài nhân thủ mang theo tứ cậu tiến về Thành Nam quán rượu về sau, Diệp đại phàm liền lắc lắc ung dung đi hậu hoa viên. Hôm nay khí trời tốt, vừa vặn thích hợp phơi nắng. Có thể không đợi hắn nhắm mắt hưởng thụ, Kim Uyển này liền tại nha hoàn cùng đi tới trước mặt hắn. Nha, trùng hợp như vậy. Diệp đại phàm nhìn trước mắt Kim Uyển này, tư thái xinh đẹp, vừa lớn vừa tròn, thật không biết làm sao lớn lên. Kim Uyển này phát giác được ánh mắt của hắn, sắc mặt đỏ bừng, giận trách, ngươi người này, sao vô lễ như thế, con mắt nhìn đâu vậy? Diệp đại phàm cười hắc hắc, từ trong ngực lấy ra một cái ngọc châm đưa tới, này, đưa cho ngươi, cầm đi. Kim Uyển này nhãn tình sáng lên, mặt lộ vẻ vui mừng. Nha hoàn Tiểu Hồng thấy thế, vội tiếp qua ngọc châm, thở dài nói, a, tiểu tỷ, ngọc này trông thật xinh đẹp, cô gia đối với ngươi thật là tốt. Kim Uyển này xấu hổ thính thai đều đỏ, Tiểu Hồng, ngươi nói vớ vẩn cái gì đâu? Ta còn không kết hôn, hắn có thể còn không phải cô gia. Tiểu Hồng xinh xắn địa trước mắt, trêu chọc nói, bây giờ không phải là, rất nhanh liền là rồi, đúng không, cô gia? Tiểu Hồng tiểu nói này, ngược lại là đem Diệp Đại Phương lộng có chút ngượng ngùng. Hắn ho nhẹ mấy lần, rời đi trọng tâm câu chuyện, ngọc này trông có thể tốn ta 5 ngàn lượng, ngươi vội vàng đeo thử một chút. Cái gì? Kim Uyển này cùng nha hoàn Tiểu Hồng đồng thời mở to hai mắt nhìn. Diệp Đại Phàm liền đem buổi sáng tại đồ trang sức cửa hàng chuyện nói một lần. Nghe tới đối với Phương Vi rồi tranh khẩu khí, lại hao tốn 5000 lượng bạc giá trên trời mua sắm ngọc châm về sau, Kim Uyển này cũng nhịn không được có chút nhức đầu. Nàng giữ chặt Diệp Đại Phàm, liền muốn cùng hắn đi đồ trang sức cửa hàng trả hàng. Ngọc này châm cũng liền giá trị cái 2-3 trăm, chúng ta đi lui hàng, đem tiền dùng đến cái kia hoa chỗ. Diệp Đại Phàm lắc đầu cự tuyệt, hắn nhưng là tại đây ngọc châm thượng kiếm lời 5 vạn lượng bạc, vạn nhất nếu là trả lại, hệ thống đem 5 vạn lượng thu hồi đi làm sao bây giờ? Chính mình còn không phải bị lắc khóc. Tất nhiên hắn nhất định phải đổi cái thuyết pháp. Diệp Đại Phàm nghĩa chính ngôn tử, ta không tới, ngọc này châm đại biểu tâm ý của ta đối với ngươi, cũng là trên người của ta bạc chưa đủ, bằng không cho dù là nhiều bạc, ta cũng sẽ không chút do dự mua xuống. Chỉ cần ngọc này châm có thể để ngươi vui vẻ một lát, đó chính là đáng giá. Kim Uyển này nghe lời nói này, cảm động không thôi, bất chấp nha hoàn tại bên người, trực tiếp liền nhào tới Diệp Đại Phàm trong ngực. Đúng lúc này, một đạo nhốn nhác âm thanh truyền đến, Kim Uyển này, ngươi dám cóng ta thông đồng nam nhân. Chương 36. Song Phương quyết liệt Trần Gia Tuấn cảm giác hôm nay không may đấu. Đầu tiên là tại đồ trang sức cửa hàng mua ngọc châm thì mắt mất hết, sau đến đây Kim phủ thăm viếng cũng không thể nhìn thấy Kim Uyển này. Và Kim Diệu Tổ nói chuyện phiếm nói chuyện hào hào, đối phương đột nhiên dường như biến thành người khác, thái độ đối với chính mình chuyển tiếp đột ngột, trở nên lạnh lùng lại qua loa. Bất đắc dĩ hắn đang chuẩn bị rời khỏi, lại cảm thấy bụng có chút khó chịu, đành phải lên trước cái nhà xí lại đi. Ai biết, khoảng cách phòng khách gần đây nhà xí đang đánh quét, hắn thật không dễ dàng kiên trì tới hậu hoa viên nhà xí, lại trông thấy trong lòng nữ thần nhào tới nam nhân khác trong ngực. Thực sự là không may mẹ hắn cho không may mở cửa, không may đến nhà. Trần Gia Tuấn chỉ cảm thấy đầu ông một chút, khí huyết dâng lên, trong mắt đều trừng đỏ lên, nhìn chằm chằm cách đó không xa thân mật hai người. Hắn hôm nay vốn là nhẫn nhịn một bụng hỏa, lúc này càng là hơn tức giận, cả người đều giận đến khẽ run lên. Kim Uyển này, ngươi có thể nào như thế không biết liêm sỉ? Trần Gia Tuấn tức giận đến âm thanh cũng thay đổi điều, cũng không lo được đi nhà xí rồi, trực tiếp ba bước cũng làm hai bước vào tới. Kim Uyển này bị thanh âm này bị hù run lên, vội vàng theo Diệp Đại Phàm trong lực tránh ra. Khi nhìn thấy là Trần Gia Tuấn về sau, sắc mặt liền trầm xuống. Trần công tử, hy vọng ngươi miệng đặt sạch sẽ điểm, ta cùng với ai ở chung, còn chưa tới phiên ngươi để ý tới. Sao không tới phiên ta quản? Ta thế nhưng đang theo đuổi ngươi. Trần Gia Tuấn khí ngực kịch liệt phập phồng, ngón tay run rẩy chỉ hướng Kim Uyển này, ta Trần gia tại An Bình huyện địa vị hết sức quan trọng, ta đối với ngươi cũng là một tấm chân tình, ngươi lại như vậy đối với ta. Kim Uyển này, ta thực sự là mắt bị mù, nghe nói ngươi về đến nhà thì vội vàng mua món quà tới thăm ngươi, không ngờ rằng lại gặp được ngươi và này dã nam nhân tại này ấp ấp ôm một cái, ngươi quả thực là trả đạp ta Trần gia mặt. Hắn lại xông Diệp Đại Phàm quát, ngươi là người nào? Có loại xoay người lại, hôm nay bản công tử không đem ngươi đánh ra huyết, ta thì không họ Trần. Kim Uyển này nghe vậy giận dữ, lập tức ngăn tại Diệp Đại Phàm trước người, giống con bảo vệ con mâu thú, lớn tiếng quát lớn, Trần Gia Tuấn, ta cùng với hết thể lưỡng tình tương duyệt, ngươi đừng ở chỗ này tác giã, ngươi nếu dám động đến hắn mảy may, ta Kim gia định không dễ tha. Đừng cho là ta không biết nhà ngươi có chủ ý gì, ngươi Trần gia không phải liền là muốn thông qua thông gia, gồm thâu ta Kim gia sao? Ta cho ngươi biết, này tuyệt đối không thể. Diệp Đại Phàm nghe được Kim Uyển này lời nói, cười tủm tỉm quay người, hướng Trần Gia Tuấn lên tiếng chào, Trần đại công tử, chúng ta lại gặp mặt, thật là khéo a. Lại là ngươi. Trần Gia Tuấn vừa tức vừa gấp. Người này chẳng những nhường mình đã bị mất mặt, hơn nữa nhìn bộ dạng này, còn đem Kim Uyển này cái này đổ đê tiện lấy được tay. Nay thù mới hận cũ đan vào một chỗ, nhường hắn gần như điên cuồng. Trần Gia Tuấn hét lớn một tiếng, trực tiếp phóng tới Diệp Đại Phàm. Hắn tuy là công tử ca, nhưng cũng theo võ thuật giáo tập võ mấy năm, tầm thường 4-5 người cũng không phải nó đối thủ. Tất nhiên đối phương muốn chết, vậy liền chuẩn bị tiếp nhận lửa giận của hắn đi. Nhưng mà, chỉ nghe bành một tiếng vang thật lớn, Trần Gia Tuấn thân thể liền bay rất ra ngoài 3 mét, nặng nề ngã xuống tại đất. A! Tiếng kêu thảm thiết vang lên theo.
Đúng lúc này, thổi phù một tiếng, màu vàng mấy vật theo dưới người hắn chảy ra, hắn một nhịn không được, tiểu tiện đều đi ra cùng với. Trần Gia Tuấn co quắp ngã trên mặt đất, bất chấp đau đớn trên thân thể, chỉ cảm thấy mặt mình đều muốn mất hết. Cỗ này mùi hôi thối theo dưới người hắn phát ra, làm hắn xấu hổ vô cùng, xấu hổ giận dữ điệu nộ hống, "A, nghiệp chướng a. Kim viện này, ta Trần Gia và ngươi Kim Gia thế bất lưỡng lập." Trần Gia Tuấn cứ như vậy xám xịt đi rồi, không dám chút nào phao tin. Chỉ là cùng theo một lúc tới người làm trong nhà gặp vận rủi lớn, giữa mùa đông, lại để Trần Chân chạy trở về Trần phủ, trong lúc nhất thời biến thành rồi trò cười. Kim Diệu tổ đội vàng đuổi tới hậu hoa viên, nghe Tiểu Hồng một phen giảng thuật, mặc dù tâm trạng nặng nề, nhưng cũng bị chọc cho thoải mái cười to. Ngưng cười, hắn nhìn về phía Diệp Đại Phạm và Kim Viễn này, than nhẹ một tiếng, việc đã đến nước này, Kim gia và Trần gia chỉ có thể triệt để quyết liệt về phần hôn sự của các ngươi. Đúng lúc này, Hoàng quản gia mặt mũi tràn đầy hưng phấn chạy tới, lao ra, mười đạo cải tiến rau đã chuẩn bị tốt, mời ngài tiến đến đánh giá. Kim Diệu tổ thần sắc siết chặt, mang theo Diệp Đại Phạm cùng Kim Viễn này tiến đến nhà ăn. Vừa bước vào nhà ăn, nồng đậm mùi đồ ăn xông vào mũi, đúng vậy thức ăn trên bàn phát ra. Kim Diệu tổ hai mắt tỏa ánh sáng, bước nhanh đi qua, cầm lấy đũa đĩa rau cửa vào, trong nháy mắt cả kinh không ngậm miệng được. Hắn hướng Hoàng quản gia hỏi, ai làm những thứ này rau? Những thứ này rau đều là Lý đầu bếp dựa theo bí phương làm ra. Kim Diệu tổ lập tức hớn hở ra mặt, ha ha, thật tốt quá, không ngờ rằng hiển tế cải tiến rau bí phương lại tốt như vậy dùng. Kim Viễn này cũng cầm lấy đũa nhâm nhi thưởng thức, cửa vào trong nháy mắt, mỹ vị tại đầu lưỡi lan tràn, nhường nàng kìm lòng không được say mê trong đó. Nếm khắp tất cả rau về sau, nàng hưng phấn nhìn về phía Diệp Đại Phàm, ngươi từ chỗ nào lấy được bí phương? Quả thực quá thần kỳ, ta nghĩ những thứ này rau thắng qua cái khác tất cả. Diệp Đại Phàm thuận miệng địa chuyện một phen ứng phó quá khứ. Kim Viễn này không nghi ngờ gì, nghiêm túc nhìn về phía Kim Diệu Tổ, cha, chúng ta cái kia thảo luận thức ăn nhập cổ phần chuyện. Kim Diệu Tổ trừng lớn hai mắt, ngươi nói cái gì? Vào cái gì cố? Kim Viễn này chững chạc đàng hoàng, thức ăn này chính là hết thảy tất cả, tự nhiên phải trả bạc, ta thân làm nó vị hôn thê, liền làm chủ đem này bí phương quy ra thành Kim gia tất cả sản nghiệp hai thành cổ phần, ngày sau lợi nhuận về sau, cần cho chúng ta chia hoa hồng, làm sao? Kim Diệu Tổ khí được dựng râu trừng mắt, ta là cha ngươi. Ngươi này còn chưa thành thân đâu, liền như thế bất công, ngày sau ha không được đem ta đi bán. Kim Viễn này che miệng cười trộm, kia ngược lại là không có, chẳng qua chuyện nào ra chuyện đó, ngài thì ứng ta đi. Kim Diệu Tổ nhíu mày, ngươi cái này cũng lòng quá tham, Kim gia sản nghiệp đông đảo, chỉ dựa vào mười đạo cải tiến bí phương, có phải hay không có chút đen. Kim Viễn này làm nũng nói, cha, ta thế nhưng là ngươi độc nữ, nhà của ngài nghiệp sớm muộn với ta, coi như con gái cầu ngài à, có được hay không? Kim Diệu Tổ bất đắc dĩ thở dài, thôi, thôi, theo ý ngươi. Chẳng qua, hai ngươi được mau chóng thành hôn, như vậy ta mới có thể yên tâm điểm. Hắn suy tư một lát, như vậy đi, thì định đến sau năm ngày, tháng riêng thập nhất, ngày hoàng đạo, thế nào? Kim Viễn này đỏ mặt gật đầu, ta không sao hết. Nói xong, hai cha con đều đưa ánh mắt ném đến rồi Diệp Đại Phàm trên người. Diệp Đại Phàm đầu óc còn có một chút choáng váng, chính mình một câu chưa nói, thì trắng được rồi Kim gia hai thành cổ phần. Này hai cha con tự quyết định, ngay cả người trong cuộc cũng không hỏi một chút, thật sự là đối với hắn không tôn trọng. Chẳng qua, hắn rất thích loại cảm giác này, cái gì đều không cần quản, một mực gật đầu là được. Hắn vội vàng ngồi nghiêm chỉnh, vậy liền theo nhạc phụ đại nhân nói, chỉ là ta phụ mẫu đều mất, vô thân vô cố, hôn sự không nên vô trương. Không sao không sao, chỉ cần ngươi gật đầu là được, đến lúc đó nhạc phụ sẽ giúp ngươi sắp đặt thỏa đáng. Đối mặt nhiệt tình nhạc phụ, Diệp Đại Phàm còn có thể nói cái gì, chỉ có thể vui vẻ gật đầu, vui sướng đáp ứng. Chương 37. Thành hôn dạ hát phong cao, cẩn thận củi lửa. Theo gõ mô cầm canh người chậm rãi rời đi, một đạo hắc ảnh nhanh chóng theo kim phủ lật ra, thẳng đến đường lớn mà đi. Diệp Đại Phàm người mặc ám ảnh phòng hộ áo, mượn âm ảnh nhiệm hộ, rất mau tới đến một nhà cửa hàng trước. Bảo khí cát, chính là chỗ này. Hắn ngẩng đầu nhìn bảng hiệu, lấy ra một cái khéo léo dao găm, kệ mở cửa sổ liền lật ra vào trong. Này đồ trang sức cửa hàng trưởng quỹ đối với người làm thuê ra tay thì cũng thôi đi, còn hung ác kiếm lời hắn 5000 lượng bạc ngân. Thu này không báo không phải có tử, thật sự cho rằng hắn Diệp Đại Phàm là dễ khi dễ quả hờ mềm. Tối nay liền muốn lấy lại công đạo, tiện thể nhường gian thương này nỗ lực chút ít đại giới. Đây là một tòa 2 tầng cửa hàng, lầu 1 bán hàng, lầu 2 ở người. Diệp Đại Phàm thì thầm lên lầu 2, vừa bước vào căn phòng, liền nghe đến trưởng quỹ kia như sấm tiếng ấy. Hắn đầu tiên là tại các ngóc ngách cùng có thể giấu bạc phiếu ngăn tủ trong ngăn kéo tìm kiếm một lần, lại không thu hoạch được gì. Chẳng lẽ lại tại trưởng quỹ trên thân? Diệp Đại Phàm đi vào trước giường, thừa dịp không có tỉnh, trực tiếp một cổ tay chặt đem đối phương tròn đệm bỏ tay. Tiếp lấy hắn liền tại trưởng quỹ trên thân cẩn thận lục lọi, theo trang phục đến giày, thậm chí là quần lót tử, mỗi một chỗ hắn đều không có buông tha, lại vẫn không có phát hiện những ngân phiếu kia tung tích. Diệp Đại Phàm lòng tràn đầy hoài nghi, thắp sáng ngọn nến, mượn kia mở nhạt ánh lửa lại lần nữa xem kỹ căn phòng. Trong phòng bố cục mặc dù không xa hoa, nhưng cũng tinh xảo có thứ tự, đồ dùng trong nhà bày ra hợp quy tắc. Lúc này, hắn ánh mắt bị một khung cái thang thu hút, này cái thang tính chất thô ráp và trong phòng tinh xảo hóa trang không hợp nhau. Hắn tâm niệm khẽ động, ngẩng đầu nhìn về phía nóc nhà, rất nhanh liền phát hiện dị thường. Trên sàn ngang có một khối địa phương khách quan xung quanh hơi có vẻ lộn xộn, dường như bị người xê dịch qua. Hắn vội vàng chuyển đến cái thang, leo lên đi nhìn lên, trên sàn ngang chỗ bí mật, cất đặt nhìn một khéo léo hộp gỗ. Mở ra nắp hộp, một dãy sấp ngân phiếu hiện ra ở trước mắt. Diệp Đại Phàm cẩn thận đếm, tổng 75 trường, tổng cộng 7502. Trong đó 5000 lượng là của hắn, còn thừa 2502, đoán chừng là này trưởng quỹ nhiều năm qua kiếm được tiền tài bất nghĩa.
Đối với tiền tài bất nghĩa, Diệp Đại Phàm thái độ vô cùng kiên quyết, hắn không chút do dự đem ngân phiếu toàn bộ chiếm làm của riêng, trong lòng chưa hề ấy nấy cảm giác. Sau đó, hắn kéo lấy hôn mê bất tỉnh trưởng quỹ đi vào lầu dưới, đem nó ném ở cửa hàng trước cửa trên đường lớn. Tiếp theo, hắn từ trong ngực lấy ra sớm đã chuẩn bị xong đá lửa, hai ba lần liền đem đồ trang sức cửa hàng nhóm lửa. Trong chốc lát, thế lửa hừng hực mà lên, nhanh chóng lan tràn ra, bảo khí các rất nhanh liền bị hỏa hoạn thôn phệ. Làm xong những thứ này, hắn mới phủi tay, lặng lẽ trở về kim phủ. Ngày thứ hai, sáng sớm, ngoài cửa truyền đến bọn hạ nhân nhỏ giọng tiếng nghị luận, các ngươi nghe nói không, tối hôm qua bảo khí các đi lấy nước, thế lửa rất lớn, cửa hàng bị đốt không còn một mảnh, trưởng quỹ nhặt về một cái mạng, khóc lao thẳm rồi. Thì ra là thế, ta nói sao sau nửa đêm bên ngoài luôn luôn có tiếng vang. Trưởng quỹ kia đáng đời, mỗi lần nhìn thấy hắn đều một bộ mũi vểnh lên trời tư thế, thực sự là ông trời có mắt. Diệp Đại Phàm nghe đến mấy cái này đối thoại, tâm trạng lập tức thư sướng không thôi. Vừa mới chuẩn bị ngủ cái hồi lung rác, liền nghe đến nha hoàn giọng Tiểu Hồng vang lên, cô ra, ngài cái kia lên dùng điểm tâm, lão gia cùng tiểu tỷ đã tại nhà ăn chờ lấy ngài. A, hiểu rõ rồi. Diệp Đại Phàm đáp một tiếng, đứng dậy mặc quần áo, đơn giản rửa mặt sau liền tới đến rồi nhà ăn. Trên bàn đã bày đầy tinh xảo sớm chút, nóng hôi hổi. Kim Diệu Tổ cùng Kim Viễn này sớm đã chờ đợi đã lâu, Diệp Đại Phàm lên tiếng chào liền tùy tiện ngồi xuống. Hắn cầm lấy một bánh bao lớn, ba miệng ăn xong, lại bưng lên một bát đậu hũ non, năm thanh uống cạn. Tốc độ này, nhìn xem Kim gia cha con sửng sốt hồi lâu. Trên bàn cơm, Kim Diệu Tổ thuyết dậy rồi tối hôm qua hỏa hoạn sự tình, Kim Viễn này thừa cơ liếc Diệp Đại Phàm một chút, gặp hắn thần sắc bình tĩnh, cũng không khác thường về sau, mới thật to thở phào một hơi. Nhìn xem bộ dạng này, đoán chừng không phải đối phương gây nên, mình ngược lại là không cần phải lo lắng có không có để lại nhược điểm gì rồi. Sử dụng hết điểm tâm, Kim gia cha con liền toàn bộ đều không có bóng người, Diệp Đại Phàm bừng rỡ thanh nhàn, tự mình ngắm cảnh, uống trà, phơi nắng. Đồ trang sức điếm trưởng quỹ mặc dù một ngụm nhận định có người cố ý phóng hỏa, nhưng bởi vì không có bất kỳ chứng cứ nào, huyện nha không cách nào thụ lý, hắn đành phải bất đắc dĩ nhận thua. Ngày đó liền con cũ nát bao phục chật vật rời đi, bách tính thấy thế tất cả đều vỗ tay khen hay. Thời gian nhanh chóng, đảo mắt liền đến tháng riêng thập nhất. Ánh bình minh vừa hé dạng, Kim gia liền đã răng đèn kết hoa, một mảnh vui mừng. Kim huyện này ngồi ở trong khuê phòng, nhìn qua trong gương tỉ mỉ hóa trang chính mình, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nàng chưa bao giờ nghĩ đến chính mình lại vội vàng như thế thành hôn, hơn nữa còn là biến thành người khác tiểu thiếp. Việc này tại An Bình huyện thượng tầng vòng tròn đã truyền đi xôn xao sùng sục, mọi người đối với Kim gia có nhiều dễ cận trào phúng, đồng thời cũng đúng Kim gia con rể thân phận rất là tò mò. Kim Diệu Tổ ngược lại là đối với cái này không được lắm để ý, trải qua mấy ngày nay ở chung, hắn càng phát ra cảm giác Diệp Đại Phàm không đơn giản. Bất kể là trên buôn bán độc đáo giải thích, hay là cách đối nhân xử thế thì trầm ổn bình tĩnh, đều để hắn cảm thấy con gái lần này có thể là nhặt được bảo. Giờ thị, 9h10 vừa đến, Kim gia tân khách đùn kéo đến. Phần lớn là thân hảo nông thôn danh lưu và làm ăn đồng bạn. Sau nửa canh giờ, Huyện Thái gia và Trần gia gia chủ cùng nhau tới, lệnh Kim gia không khí đạt tới đỉnh điểm. Kim Diệu Tổ tự mình tiếp khách, đem hai người mời đến đầu bàn ngồi xuống. Trần gia Tuấn cùng gia tộc khác tiểu bối thì bị an bài vào dưới tay cái khác cái bàn. Trong đó một vị thiếu niên tức giận bất bình mở miệng, Kim gia chủ thực sự là giàn nên hồ đồ rồi, để đó Trần đại thiếu như vậy giai tế không muốn, lại nhường con gái làm thiếp, thực sự là im lặng đến cực điểm. Còn không phải sao, Trần đại thiếu thế nhưng huyện ta trong thành kiệt xuất nhất thanh niên tài tuấn, cũng không biết Kim tiểu thư là nghĩ như thế nào. Trên bàn là An Bình trong huyện nhà có tiền công tử, đều biết Trần Gia Tuấn truy cầu Kim Viễn này chuyện, giờ phút này bọn họ may mắn cùng đối phương ngồi ở một bàn, nhao nhao a du linh hót, nghĩ lưu lại một cái ấn tượng tốt. Trần Gia Tuấn vốn là tức giận, nghe đến mấy câu này, sắc mặt càng thêm âm trầm. Hắn mặt đen lên âm thanh lạnh lùng nói, Kim Diệu Tổ ánh mắt thiệt cận, ta nhìn hắn ra làm ăn cũng kém không nhiều chấm dứt, các ngươi tạm chờ nhịn, nói không chừng đợi chút nữa thì có đại sự xảy ra. Mọi người nghe nói như thế, trong lòng không khỏi siết chặt, chẳng lẽ lại Trần Gia muốn đối Kim gia độc thủ? Giờ lành vừa đến, Diệp Đại Phàm cùng Kim Viễn này liền tại người săn sóc nàng dâu nâng đỡ chậm rãi đi tới trước mắt mọi người. Diệp Đại Phàm mặc đỏ chót hỉ phục, vốn là dáng người thẳng tắp, tướng mạo anh tuấn, trải qua tỉ mỉ ăn diện, càng thêm lộ vẻ khí vũ hiên ngang. Kim Viễn này đầu đội hoa lệ mũ phượng, người khoác khăn quàng vai, mặt như hoa đào, da trắng hơn tuyết, tại hồng trang làm nổi bật hạ tựa như một đóa nở rộ đóa hoa. Nhìn xem phía dưới tân khách cùng kêu lên tán thưởng. Đầu trên bàn, Trần gia gia chủ Trần Kim Đường nhịn không được mở miệng chào phúng, ta nói Diệu Tổ lão đệ tại sao lại đem con gái gả cho người làm tiếp, nguyên lai là tìm cái tiểu bạch kiểm, người này trừ ra hình dạng ở đâu có thể so sánh được nhà ta Tuấn Nhi. Huyện Thái gia cánh rừng thiện mập như cái cầu, nghe vậy, chỉ là nâng chén trà lên chậm rãi gậy lá trà, nhếch miệng lên một vòng nhàn nhạt đường cong, cũng không mở miệng. Kim Diệu Tổ sắc mặt có chút không dễ nhìn, khô cằn nói, ta Kim gia chọn đế, nặng tại nhân phẩm như yêu, còn lại đều dễ thương lượng, Trần huynh nghĩ có đúng không? Nói bóng gió, con trai của ngươi Trần gia Tuấn nhân phẩm không tốt, ta Kim gia trướng mắt. Lời này đem Trần Kim Đường khí không nhẹ. Hai người mặc dù sắc mặt như thường, nhưng ngôn từ trong lúc đó lại đối chọi gay gắt. Lúc này, Hát Lễ Quan háng giọng một tiếng, cao giọng hô, giờ lành đã tới, người mới hành lễ. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái. Diệp Đại Phàm cùng Kim Viễn này tương đối mà bái, lẫn nhau ánh mắt giao hội, đều nhanh muốn kéo rồi. Đột nhiên, hoàng quản gia thần sắc hốt hoảng chạy vào, tiến đến Kim Diệu Tổ bên hai, hạ giọng đội và nói, lao ra, ta Kim gia tiền trang chợt hiện đoạt đổi phong trào, đông đảo bách tính cầm ngân phiếu thực hiện, chúng ta hiện ngân dự trữ lập tức liền muốn giống. Chương 38. Diệp Đại Phàm xuất thủ tương trợ cái gì? Kim Diệu Tổ mạnh đứng lên, động tĩnh này trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Trần Gia Tuấn mặt mũi tràn đầy đỏ lên, thương phấn khó đè nén, nhìn về phía Diệp Đại Phàm cùng Kim Viễn này, ánh mắt bên trong tràn đầy trào phúng và ác độc. Là cái này chọc giận hắn hậu quả, hắn muốn để Kim Viễn này đồ đê tiện quỷ gối trước mặt, cầu chính mình buông tha nhà nàng. Kim Diệu Tổ hít sâu mấy hơi, trong lòng hắn, con gái thành hôn chính là hạng nhất đại sự, lập tức dù có mọi loại bối rối, cũng phải trước bảo đảm hôn lễ hoàn thành. Nghĩ rõ ràng những thứ này, hắn mới lại chậm rãi ngồi xuống, ra hiệu hát lễ quan tiếp tục. Theo bước vào động phòng bốn chữ kêu đi ra, Kim Viễn này cùng Diệp Đại Phàm cũng bị người làm trong nhà dẫn vào rồi hậu trạch. Hôn lễ kết thúc, Lâm Huyện lệnh mượn cớ vội vàng rời đi, Kim Diệu Tổ cùng kính đưa tiễn. Vừa về đến bên cạnh bàn ngồi xuống, Trần Kim Đường liền ngoài cười nhưng trong không cười địa đặt câu hỏi, "Diệu Tổ lão đệ, lúc trước chuyện gì hốt hoảng như vậy?" Không ngại nói ra, nhường bài hát cũ cũng cao hứng một chút. Kim Diệu Tổ trợn mắt tròn xoe, "Trần Kim Đường, đừng cho ta giả ngu, tiền trang sự tình nhất định là ngươi đang phía sau giở trò, ngươi chắc chắn đủ hiền hạ." Trần Kim Đường cũng không che giấu nữa, sầm mặt lại, "Tất nhiên bị ngươi xem thấu, vậy ta cũng không gạt ngươi. Tiền trang sự tình đúng là ta một tay bày ra, nhưng ngươi cũng có thể làm gì ta? Vốn còn nghĩ cùng ngươi kết làm thân gia, nể tình con gái của ngươi phân thượng, ta Trần gia cũng sẽ không đối với ngươi đổi tận giết tuyệt, đã ngươi không biết tốt xấu, vậy liền đừng trách ta không khách khí." Kim Diệu Tổ vỗ bàn đứng dậy, chửi ầm lên, "Trần lão hồ ly, ngươi không phải liền là muốn cho ngươi tên phế vật kia con trai cưới nữ nhi của ta lại gồm thâu ta Kim gia sao? Ngươi điểm tiểu tâm tư kia, kẻ ngốc đều có thể nhìn ra, ta Kim gia mặc dù không kịp ngươi Trần gia thế lớn, nhưng cũng không phải mặc người nắm bóp quả hờ mềm. Ngươi lần trước mời đến đầu bếp nổi danh, không phải liền là nghĩ phá đổ ta sao? Tất nhiên ta có thể ngăn cản ngươi một lần, có thể ngăn trở ngươi hai lần. Ta Kim gia tiền trang nội tình thâm hậu, gom góp mấy vạn lượng bạch ngân cũng không phải là việc khó, theo chết vào tay ai cũng còn chưa biết." Nói xong, hai người tan rã trong không vui, các tân khách thấy thế, cũng đều đội vàng cáo tử, Kim phủ rất nhanh liền lạnh tanh tiếp theo. Hoàng quản gia ở bên cạnh sốt ruột, lao ra, tình thế nguy cấp, chúng ta nhiều nhất trèo chống nửa ngày, tối nay trước đó, như tìm không thấy ba vạn lượng nhẫn ngân, Kim gia coi như nguy hiểm. Kim Diệu Tổ cũng cảm giác đau cả đầu, từ con gái bị bắt, hắn trước sau góp đi vào hơn vạn hai nhẫn ngân, mắt xích tài chính tràn ngập nguy hiểm, bây giờ lại bị Trần gia rút tuổi dưới đáy nổi. Thực là họa vô đơn chí. Lúc này, vốn nên động phòng Diệp Đại Phàm cùng Kim Viễn này cùng đi đến trước mặt hắn. Kim Viễn này mở miệng, "Cha, rốt cục đã xảy ra chuyện gì?" Kim Diệu Tổ liền đem tiền trang sự việc nói ra. Nghe được ít nhất cần 3 vạn lượng nhẫn ngân, Kim Viễn này cũng nhíu mày. Hiện tại tình huống này, liền xem như gia tộc khác có bạc, sợ là cũng không ai dám cấp cho nhà ta. "Đúng nha, vi phụ cũng là đau đầu điểm này." Kim Diệu Tổ thở dài một tiếng, mặt mũi tràn đầy mỏi mệt sầu lo, nhìn tới lần này, ta Kim gia chỉ sợ thật nguy hiểm. Bên cạnh, Diệp Đại Phàm thầm nghĩ thật là đúng điểm. Hắn trước mấy ngày vừa được 5 vạn lượng bạc, vừa bạn có thể giải Kim gia lửa xém lông mày. Lúc này, hệ thống nhắc nhở âm vang lên, "Đinh. Đối mặt nhạc phụ Kim Diệu Tổ nan đề, ngươi chuẩn bị lựa chọn như thế nào? 1. Xuất ra 5 vạn lượng bạc, trợ Kim gia vượt qua chỗ khó. Hoàn thành ban thưởng, Kim gia cha con độ thiện cảm mắt cấp, kiện thể hoàn 10 cái, tôi thể đan 1 viên, cường lực tụ tiễn 5 bộ. 2. Khoanh tay đứng nhìn, mặc cho Kim gia suy bại. Hoàn thành ban thưởng, bạch ngân 10 vạn lượng, ý chí sắt đá bằng sắt xương hào 1 viên, kim viện này nón xanh một đỉnh. Hệ thống ngươi cái lão lục, làm người đi." Diệp Đại Phàm trong lòng một hồi phu tạo, mặc dù hắn rất yêu bạn, nhưng vì không mang ngũ, hay là tuyển một. Hắn tùy tiện mở miệng, không phải liền là 3 vạn lượng bạc sao? Nhạc phụ không cần phiền não, ta chỗ này vừa bận có 5 vạn 7500 lạng bạc dòng, chi bằng cầm lấy đi khẩn cấp. Cái gì? Kim Diệu Tổ cùng Kim Viễn này vừa mừng vừa sợ. Kim Viễn này có chút không dám tin tưởng, "Tướng công, ngươi làm thật có 5 vạn lượng bạc? Không phải nói đùa sao?" Diệp Đại Phàm trừng mắt, loại sự tình này ta có thể nói mò. Nói xong, hắn liền nhường Kim Diệu Tổ cùng Kim Viễn này đi theo hắn cùng nhau về tới phòng. Khóa lại cửa phòng, hắn tâm niệm khẽ động, trong phòng trong nháy mắt xuất hiện một đống lớn nén bạc. Nay thần kỳ một màn, đem Kim Diệu Tổ phụ nữ nhìn xem trợn mắt há hốc mồm. Cái này, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết tiên thuật? Kim Diệu Tổ thuyết lời nói đều có chút nói lắp. Kim Viễn này há to miệng, áp sát tới, đưa tay nhẹ nhàng sờ một cái, cảm thụ lấy bạc chân thực cảm nhận, mới biết được đây hết thảy lại là thật. "Tướng công, ngươi nói thật với ta, ngươi có phải hay không thần tiên?" Diệp Đại Phàm cười lấy quát tay, "Nương tử nói đùa, ta làm sao có khả năng là thần tiên, chỉ là dưới sự trùng hợp, được chút ít kỳ ngộ. Kia 10 đạo cải tiến giao bí phương chính là một trong thu hoạch, ta lúc đó nói dối, mong rằng nương tử bỏ qua cho." Kim Viễn này cảm động không thôi, "Tướng công, ta như thế nào đoán trách ngươi? Ngươi có thể đem trọng yếu như vậy sự tình báo cho biết, là tín nhiệm đối với chúng ta, ngươi yên tâm, ta cùng cha chắc chắn thủ khẩu như mình, một chữ cũng sẽ không nhiều lời." Kim Diệu Tổ ở bên cạnh liên tục gật đầu, chính mình lần này thật nhận được bảo. Con rể mang cho hắn kinh hỉ thật sự là quá nhiều rồi. "Đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, đạt được ban thưởng, Kim gia cha con độ thiện cảm mắt cấp, kiện thể hoàn 10 cái, tôi thể đan 1 viên, cường lực tụ tiễn 5 bộ." Diệp Đại Phàm nghe được thanh âm nhắc nhở, lại nhìn thấy hai người lần này tỏ thái độ, cảm thấy đại an. Hắn cũng là sau khi cân nhắc hơn thiệt mới làm quyết định. Dù sao hắn về sau muốn cùng Kim Viễn này sinh hoạt chung một chỗ, sớm muộn cũng sẽ bị đối phương phát hiện ra dị thường. Còn không bằng hắn đem bí mật chủ động nói ra, tăng thêm độ thiện cảm mát cấp gia trì, đối phương chắc chắn vì hắn giữ bí mật, hiện tại xem ra, hắn đoán quả nhiên không sai. "Chỉ là này tụ tiễn là cái gì?" Diệp Đại Phàm ở trong lòng hỏi, "Thống ca, này cường lực tụ tiễn là vũ khí gì, uy lực làm sao?" "Đinh. Đây là một loại có thể cột vào trên cánh tay ám khí, bên trong đựng 20 chi tiểu hình mũi tên,
có thể tùy tiện xuyên thủng cây cối, làm phòng thân lương khí. Diệp Đại Phàm mừng rỡ trong lòng, hắn từ trong ngực lấy ra hai bộ tụ tiễn, chia ra đưa cho Kim Diệu Tổ cùng Kim Viễn này. Đây là tụ tiễn, có thể buộc trên cánh tay phòng thân, có thể bắn ra mũi tên, bảo hộ tự thân an toàn. Diệp Đại Phàm giúp hai người trói trên cánh tay, chính hắn cũng trói lên một bộ, sau đó lại dạy cho hai người cách sử dụng. Kim Diệu Tổ sắc mặt nặng nề, hiện tế có ý tứ là Trần gia rất có thể sẽ đối với chúng ta độc thủ. Diệp Đại Phàm gật đầu, bây giờ chúng ta cùng Trần gia đã quyết liệt, không thể không phòng, vạn nhất bọn họ sử xuất ám chiêu, chúng ta trước giờ có chỗ chuẩn bị, cũng không trở thành không hề có lực hoàn thủ. Kim Diệu Tổ gật đầu, hay là con rể nghĩ chu đáo, cho dù Trần gia hiện tại không xuất thủ, cũng khó đảm bảo về sau sẽ không, mang tụ tiễn để phòng vạn nhất, rất tốt. Xế chiều hôm đó, Kim gia an bài 20 cỗ xe ngựa, tại huyện thành Tiêu cục cùng gia đình hộ vệ dưới, lôi kéo 5 vạn lượng bạch ngân hướng Kim gia tiền trang mà đi. Những kia nguyên bản định đến trả tiền mặt bạc bách tính, nhìn thấy kia giống như núi nhỏ bạc về sau, tất cả đều trợn tròn mắt. Không phải đều nói Kim gia không có bạc sao? Sao đột nhiên toát ra nhiều như vậy? Mấy vạn lượng bạc cứ như vậy sáng loáng địa bày ở trước mắt mọi người trong lòng lo nghĩ tiêu tán không ít. Vẹn vẹn trả tiền mặt ra ngoài hơn 1 vạn lượng bạch ngân, cái khác bách tính liền nhao nhao rời đi. Dù sao bình thường mọi người trên người cũng liền trang trí bạc vụn, đại ngạch bạc bình thường đều lại ngân phiếu giao dịch. Lúc này thấy đến Kim gia thực lực hùng hậu như vậy, mọi người rốt cuộc hết rồi lo lắng. Trải qua chuyện này, Kim gia tiền trang bạc không giảm phần nhiều. Đồng thời tại An Bình huyện thật to địa ra lần danh tiếng, đem Trần gia trên dưới tức giận gần chết. Chương 39. Tiểu mới rượu đế đêm, Kim phủ. Nến đỏ chập chờn, Diệp Đại Phàm và Kim Viễn này chuyện này đối với tân hôn giai ngẫu cuối cùng vào độc phòng. Trong phòng, một bàn món ngon tản ra mê người hơi thở. Kim Viễn này mặt như hoa đào, hai con ngươi ẩn ý đưa tình nhìn qua Diệp Đại Phàm, "Tướng công, đêm đã khuya, chúng ta dùng chút ít thức ăn, uống vào rượu hợp cẩn, liền sớm đi an giấc đi." Diệp Đại Phàm sớm đã cảm xúc bành trướng, nào còn có dư cái khác, một cái ôm lấy Kim Viễn này liền muốn lên giường. Rượu hợp cẩn, rượu hợp cẩn còn chưa uống. Diệp Đại Phàm bất đắc dĩ, đành phải tiếp nhận Kim Viễn này đưa tới rượu, uống một hơi cạn sạch. Tiểu dịch vào cổ họng, nhạt nhẽo như nước, nhường hắn nhịn không được nhíu mày. Kim Viễn này gặp hắn bộ dáng như vậy, không khỏi che miệng cười khẽ, giận trách, "Tướng công, này rượu hợp cẩn thế, nhưng cha ta tại ta lúc đầy tháng trôn xuống tốt nhất nữ nhi hồng, hao phí rất nhiều ngân lượng, chân tàng hơn 10 năm, ngươi sao biểu lộ như vậy?" "Thì này, trả lại tốt. Ngày mai phu quân thì cho ngươi chế được chân chính rượu ngon, nương tử, ta đến rồi, kiệt kiệt kiệt." Rất nhanh, trong phòng thì truyền ra Kim Viễn này duyên dáng gọi to âm thanh. Ngoài phòng, Kim Diệu Tổ ngồi xổm ở góc tường, nét mặt phiền muộn. Chính mình dốc lòng dưỡng dục 17 năm nữ nhi bà bối, bây giờ đã thành vợ người, hắn cái này làm cha tâm lý vắng vẻ. May mắn, con rể không sai, chẳng những tuấn tú lịch sự, với lại câu chuyện thật bất phàm, con gái về sau đi theo hắn, hẳn là có thể được sống cuộc sống tốt. Hoàng quản gia hầu ở bên cạnh, nghe trong phòng truyền đến tiếng động, cái mặt già này xấu hổ đỏ bừng. "Lao ra, không còn sớm sủa, ngài cũng trở về phòng nghỉ ngơi đi, cô gia chắc chắn thiện đãi tiểu thư." Kim Diệu Tổ gật đầu, lúc này mới trở về nhà. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Diệp Đại Phàm tại Kim Viễn này tự mình phục thị rơi ra giường, hai người rửa mặt hoàn tất, đi vào nhà ăn cơm. Kim Diệu Tổ sớm đã chờ đợi đã lâu, trông thấy Diệp Đại Phàm cùng con gái dắt tay đến đây, trong ánh mắt không khỏi nổi lên một tia ghen tuông, thẳng tắp nhìn về phía Diệp Đại Phàm. Diệp Đại Phàm ho nhẹ một tiếng, lôi kéo Kim Viễn này tại cạnh bàn ăn ngồi xuống, cười lấy chào hỏi, "Nhạc phụ đại nhân, sớm à?" Kim Viễn này thì khéo léo giúp vào Diệp Đại Phàm bên cạnh, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Kim Diệu Tổ hừ một tiếng, nói, "Tiểu tử ngươi, nhưng phải hảo hảo đối đãi ta con gái, nếu như bị ta biết ngươi dám bắt nạt nàng, ta cũng sẽ không tha nhẹ cho ngươi." Diệp Đại Phàm đã hiểu Kim Diệu Tổ tâm tình, liền vội vàng gật đầu xưng là, "Nhạc phụ đại nhân yên tâm, ta ổn thỏa toàn tâm toàn ý đối đãi Huyền Hề, tuyệt không nhường nàng thụ nửa phần tủi thân." Kim Diệu Tổ lúc này mới thỏa mãn gật đầu, ba người vừa ăn vừa nói chuyện. "Nhạc phụ, đến mà không trả lễ thì không hay, kia Trần gia lại nhiều lần đối với ta động thủ, có phải chúng ta cũng có thể đánh trả trở về?" Kim Diệu Tổ vội vàng nhìn về phía Diệp Đại Phàm, giọng nói đều chỉnh trọng lên, "Hết thảy, ngươi nói tự nhiên cũng là ta muốn làm, thế nhưng kia Trần gia tại An Bình huyện chiếm cứ mấy chục năm, thâm căn cố đế, hơn nữa còn cùng Lâm huyện lệnh quan hệ thân mật, thật sự là không dễ chơi à." Diệp Đại Phàm gật đầu, sau đó liền hỏi thăm về rồi sản nghiệp của Trần gia tình huống. "Trần gia chủ yếu nhất, sản nghiệp cũng là từ lâu, ngoài ra còn có tiền trang, bố trang, hiệu cầm đồ cùng với mấy chục chỗ điển sản ruộng đất. Kim huyện này ở bên bổ sung, với lại kia Trần gia tiểu lâu vị trí đều tại nơi phồn hoa, đây nhà ta tiểu lâu vị trí tốt hơn nhiều, mỗi ngày tân khách không ngừng, là bọn họ trọng yếu tài nguyên một trong, đồng thời hắn Trần gia tồn ngân sung túc, muốn bận ngã bọn họ, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản." Nghe đến mấy cái này, Diệp Đại Phàm con mắt đều phát sáng lên. Bạc sung túc được, đến lúc đó đều là chính mình. Kia Trần gia đại công tử, dám ngấp nghé nhà mình nữ tử, quả thực muốn chết, Diệp Đại Phàm trong lòng sớm đã đối nó chán ghét đến cực điểm. Hơi chút suy nghĩ, hắn liền muốn ra nhiều loại đối phó Trần gia cách. Một loại cần âm thầm nhu đồ, một loại thì là quang minh chính đại giao phong. Diệp Đại Phàm chuẩn bị hai bút cùng vẽ, nhanh chóng đem Trần gia đánh ngã, như thế mới có thể an tâm mang theo Kim Viễn này về nhà, dù sao, Hoang Pha thôn nhưng còn có Xuân Hạnh tỷ đang chờ hắn. "Chúng ta thì theo trên tiểu lâu đánh bại hắn nhóm." "Sao đánh bại?" Kim Diệu Tổ phụ nữ hai tò mò. "Chế được một loại hoàn toàn mới rượu ngon, chuyên cung cấp Kim gia tiểu lâu, đem trong huyện thành khách nhân tất cả đều thu hút đến." Hai cha con nhìn nhau sững sờ. Ngày đó, Diệp Đại Phàm liền tại Kim gia bận rộn ra. Hắn để người chuẩn bị xong nồi sắt, ống trúc cùng gốm chế vũ lớn. dựa theo lần trước tại Hoang Pha thôn trưng cất chiết xuất tiểu dịch cách, bắt trước làm theo, thành công trưng cất ra một vỏ độ cao rượu đế. Kim Uyển này không hiểu nhiều rượu, nhưng mà Kim Diệu Tổ hiểu a hắn cùng tiểu lâu đánh cả đời quan hệ, đối với các loại rượu hiểu rõ như lòng bàn tay. Làm Diệp Đại Phàm đem vũ kia trưng cất ra độ cao rượu đế hiện ra mình trước mặt lúc, Kim Diệu Tổ liền bị kia nồng đậm mùi rượu hấp dẫn, ánh mắt bên trong lộ ra một tia kinh ngạc và tò mò. Hắn tiếp nhận chén rượu, nhẹ khẽ nhấp một miếng, trong đáy mắt, tiểu dịch tại đầu lưỡi tăng ra, kia thuần hậu, nồng đậm lại tinh khiết cảm giác nhường hắn không khỏi hơi híp mắt lại. Cái này, rượu này càng như thế nồng đậm. Kim Diệu Tổ trừng to mắt, hưng phấn mở miệng, hết thảy, rượu này và tầm thường rượu khác nhau rất lớn, chẳng những cảm giác càng mạnh mẽ hơn, thì ngay cả mùi rượu cũng càng thành nồng đậm, nếu là đời ra, nhất định có thể dẫn tới hoành động. Hắn kéo lại Diệp Đại Phàm tay, kích động nói, hiền tế, rượu này thật là ngươi mình làm ra tới, có thể đại lượng chế tác. Diệp Đại Phàm lườm hắn một cái, thầm nghĩ ngươi vừa nãy chẳng phải đang bên cạnh nhìn tận mắt sao? Hắn đem nguyên lý nói qua một lần, cuối cùng tổng kết nói, loại rượu này, ta xưng là trừng cất rượu, số độ tương đối cao, tương đối liệt, thích hợp nam tử uống, ước chừng 2 cân bình thường rượu, có thể chế được 1 cân trừng cất rượu. Rượu quá hay, rượu quá hay. Có này trừng cất rượu, Kim gia tiểu lâu nhất định có thể biến thành An Bình huyện thậm chí dự châu nổi trội nhất tiểu lâu. Kim Diệu Tổ hưng phấn đến đỏ bừng cả khuôn mặt, tại An Bình huyện thương mại nhiều năm, Kim gia khắp nơi thụ Trần gia áp chế, bây giờ con rể chế được này rượu mạnh, nhường hắn nhìn thấy đánh bại Trần gia hy vọng. Kim Uyển này mặc dù không thông rượu nói, lại rất có đầu óc buôn bán, nghe xong Diệp Đại Phàm giải thích, nàng ngay lập tức liền phát giác rồi loại rượu này giá trị thương mại. "Cha, ta nghĩ chúng ta phải thương lượng một chút lợi nhuận vấn đề phân phối rồi." Đang kích động Kim Diệu Tổ một lảo đảo, kém chút ngã nhào trên đất, lập tức lộ ra khổ hề hề nét mặt. "Chính mình chi kỷ tiểu áo đông, hết rồi." 3 ngày sau, An Bình huyện đột nhiên truyền ra một thì kình bạo thông tin. Kim gia tiểu lâu đẩy ra nhiều loại hoàn toàn mới rượu đế, tư vị tuyệt mỹ. Nghe được tin tức này, thành nội hảo tiểu chi nhân nghe tin lập tức hành động, nhao nhao tiến về Kim gia tiểu lâu nhấm nháp. Khi bọn hắn uống này mấy loại hoàn toàn mới rượu đế về sau, mới biết mình trước đó uống những kia rượu, đơn giản chính là không có mùi vị gì cả thanh thủy. Nay rượu mạnh vào cổ họng, giống như một đạo hỏa tuyến thẳng gọt mà xuống, nhưng lại tại trong bụng tản ra một cô ấm áp thuần hậu cảm giác, tiểu kinh mặc dù mãnh, dư vị lại kéo dài. Kim gia trong tiểu lâu, phi thường náo nhiệt, các tân khách khen không dứt miệng. Mà trái lại Trần gia tiểu lâu, trong lúc nhất thời lại lênh lênh thanh thanh, cho dù đến rồi giờ cơm, bóng người đều ít đến thương cảm. Chương 40. Kéo trong quần. An Bình huyện, Trần gia. Trần Kim Đường và một đám tộc nhân tề tụ phòng nghị sự, trong sảnh trên bàn gỗ bày biện tứ đại cái bình rượu. Bẩm báo gia chủ, này 4 vỏ rượu chính là Kim gia tiểu lâu đẩy ra rượu mới, chia làm 4 loại, giá cả từ cao xuống thấp, chia ra bán 20 lượng, 10 lượng, 5 lượng cùng 2 lượng. Trần Kim Đường mặt trầm như nước, tất cả mọi người đến nếm thử, nhìn xem Kim gia rượu mới làm sao, ta Trần gia lại cái kia ứng đối ra sao. Các tộc nhân nhao nhao gật đầu, đi đến bên cạnh bàn cầm lấy chén nhỏ, lần lượt nhấm nháp. Thường qua sau đó, sắc mặt của mọi người tất cả đều có chút khó coi. Trong đó một vị lão giả lắc đầu thở dài, không thể không nói, này Kim gia rượu mới đây ta rượu muốn tốt ra quá nhiều. Cho dù là 2 lượng bạc một vò rượu mạnh, đều muốn đây nhà ta 20 lượng một vò uống rượu ngon. Đối phương có này rượu ngon, ta Trần gia tiểu lâu tuyển sẽ không là đối thủ. Tộc nhân khác nhau nhau phụ họa, từng cái mặt mày đủ rũ, không biết nên làm thế nào cho phải. Trần gia tuấn khí sắc mặt đỏ lên, chán nổi gân xanh đột, răng cắn khanh khách vang, hiển nhiên là tức tới cực điểm. Thằng khốn, Kim gia rượu này rốt cục từ đâu mà đến? Bọn họ sao có thể đột nhiên chế được phẩm chất cao như vậy rượu? Nhất định phải nhanh chóng tra cái đã hiểu, nếu bị bên ngoài mua, ta Trần gia cho dù dốc hết tất cả cũng muốn đem nó con đường vào tới. Nếu là tự chế, liền muốn nghĩ trăm phương ngàn kế đem nó hủy đi, chỉ có như thế mới có thể thay đổi cục diện. Trần Kim Đường nắm chặt nắm đấm, mắt sáng như đuốc, Tuấn Nhi nói rất đúng, lập tức phái ra nhân viên, bắt đầu bí mật điều tra. Đúng. Mọi người cùng kêu lên xác nhận, sau đó chậm rãi thối lui. Diệp Đại Phàm chế được trưng cất rượu đế về sau, liền lại làm dậy rồi vung tay trưởng quỹ. Lúc này, hắn chính khoanh chân ngồi tại trong phòng, tâm thần khẽ động, lấy ra mới được đến tôi thể đan, há miệng liền nuốt xuống. Đan dược trong nháy mắt hóa thành mãnh liệt dược lực, giống như thủy triều ở trong cơ thể hắn mạnh mẽ đâm tới. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, vội vàng cắn chặt răng giữ vững tâm thần. Một lát sau, từng kia từng sợi màu đen tạp chất theo lỗ chân lông chảy ra, chu thân tản mát ra mùi gáy mũi. Sau nửa canh giờ, dược lực tan hết, Diệp Đại Phàm chậm rãi mở mắt ra, một bên kiểm tra cơ thể, một bên tự lẩm bẩm, lần này bài xuất tạp chất so với lần trước ít đi không ít, nhìn xem tình huống này, chính mình lại ăn một lần tôi thể đan, đoán chừng thì không hiệu quả gì rồi. Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, quyến rũ động lòng người Kim Viện này lắc lắc eo nhỏ, mặt mũi tràn đầy hưng phấn đi tới. Tướng công, tin tức tốt, Kim gia tiểu lâu từ có rồi người chế ra trừng cất rượu, làm ăn nóng này, thực khách đối với kia mời đạo cải tiến thức ăn càng là hơn khen không dứt miệng. Kim Viện này nói xong, mới nhìn rõ Diệp Đại Phàm đầy người vết bẩn ngồi dưới đất, tới gần về sau, còn có thể nghe đến một cỗ không hiểu mùi vị khác thường. A, này mùi vị gì? Sao khó nghe như vậy? Tướng công, ngươi không phải là? Kim Viện này xích lại gần người kỹ, khuôn mặt nhỏ vo thành một nắm, ngươi sẽ không phải kéo trong quần đi. Nói xong câu này, nàng đội vàng đóng cửa lại, nhỏ giọng nói, thừa dịp không ai phát hiện, ngươi mau đem quần áo trên người cởi ra, ta đi cấp ngươi tẩy một chút, có thể tuyệt đối đừng bị người ta biết, thật mất thể diện. Diệp Đại Phàm nhìn Kim Tiết Hận kia nắm chặt thành một đoàn mặt khổ qua, kém chút cười ra tiếng. Ngươi nói nhăng gì đấy? Ta làm sao có khả năng kéo đến trong quần đi? Không có kéo đến trong quần, vì sao túi như vậy?
Ta mới vừa rồi là đang luyện công, mùi vị kia là theo thể nội bài xuất tạp chất, ngươi không hiểu thì không nên nói lung tung lời nói.
A, thì ra là thế. Kim Uyển này chuyển buồn làm vui, ta cái này phân phó người làm trong nhà chuẩn bị nước tắm, ngươi nhanh đi tẩy trừ.
Kim Uyển này nói xong, liền mở ra cửa phòng đội vã rời đi. Diệp Đại Phàm nhìn qua bóng lưng của nàng, trong lòng ấm áp hòa thuận vui vẻ.
Thành hôn về sau, Kim Uyển này so với hắn trong dự đoán càng chi kỷ, mặc dù trận có mơ hồ, nhưng cũng không mất đáng yêu.
Kim gia phòng tắm vừa lớn vừa rộng mở, bên trong còn để đó mấy cái than tuổi buồn, cho dù bây giờ thời tiết rất lạnh, bên trong lại như cũ ôn hòa như xuân.
Diệp Đại Phàm tắm rửa xong, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, huy quyền thử một lần, lại phát hiện lực lượng so với trước đó mạnh hơn hai lần.
Kim Uyển này tự mình tại bên thùng tắm phục thị, khi nhìn thấy Diệp Đại Phàm kia mười cơ bụng sáu múi cùng căng đầy cơ thể về sau, nước bọt của nàng đều kém chút chảy ra.
Diệp Đại Phàm thấy Kim Uyển này xuân tâm đại động, đương nhiên sẽ không khách khí với nàng, trực tiếp đưa nàng kéo đến trong ngực, túi đầu thì hôn lên.
Kim Uyển này hờn dỗi nói, tướng công, không muốn, ban ngày ban mặt, vạn nhất bị người nhìn thấy, ta còn thế nào gặp người.
Lời tuy nói như thế, nàng cũng đã toàn thân vô lực ngã xuống đối phương trong ngực, hiển nhiên là độc tình.
Diệp Đại Phàm vừa định tiến hành bước kế tiếp, liền nghe đến trong bụng vang lên đùng ngủ cục tiếng thê.
Kim Uyển này nghe được thanh âm này, vội vàng tránh thoát ra đây, cười hì hì mở miệng, tướng công nói bụng, ta cái này phân phó phòng bếp nấu cơm.
Chấm đã.
Diệp Đại Phàm ngăn lại nàng, xuất ra một khỏa kiện thể hoàn, ngươi đem viên này kiện thể hoàn ăn vào, có thể tăng lên thể chất của ngươi, đỡ phải ngươi cùng với ta lúc luôn luôn bất tỉnh đi.
Kim Thương Tiếc này gương mặt đỏ lên.
Thực ra thân thể nàng rất tốt, chủ yếu là Diệp Đại Phàm cơ thể cưỡng ép ư đáng sợ.
Nàng đưa tay tiếp nhận dược hoàn, tò mò hỏi, thứ này thật có ngươi nói tốt như vậy?
Ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết.
Kim Uyển này gật đầu, không chút do dự ăn vào, rất nhanh, thể nội liền hiện ra rồi một dòng nước ấm.
Cố này dòng nước ấm nhanh chóng cải thiện thể chất của nàng, hơi thở càng thêm thông thuận, giống như mỗi cái lỗ chân lông đều tại vui sướng hô hấp.
Theo thể chất tăng lên, nàng năng lượng trong cơ thể cũng đang nhanh chóng tiêu hao, không bao lâu, cơn đói bụng cuồn cào cảm giác liền mãnh liệt đột kích, bụng cũng bắt đầu ngủ cục réo lên không ngừng.
Đói, ta thật đói, tướng công, đây rốt cuộc có chuyện gì vậy a?
Kim Uyển này mặt mũi tràn đầy hoài nghi, cảm giác này thật giống như nàng nửa tháng chưa ăn cơm dường như.
Cái này dược hoàn có thể tăng lên thể chất của ngươi, tăng cường lực lượng của ngươi, tự nhiên sẽ tiêu hao không ít năng lượng, cho nên ngươi mới biết cảm thấy đặc biệt đói khát.
Chẳng qua đừng lo lắng, chỉ cần ngươi có một bữa cơm no đủ, rồi sẽ tốt, ta hiện tại liền đi nhường phòng bếp nấu cơm, rất nhanh liền tốt.
Kim Uyển này trọng trọng gật đầu, liên tục thúc giục Diệp Đại Phàm động tác mau mau.
Một khắc đồng hồ sau, Kim Thiết Hận cùng Diệp Đại Phàm ngồi ở trong phòng ăn, trên bàn bày đầy đủ loại ăn ngon.
Hai người như là quỷ chết đói bình thường, hướng trong miệng điên cuồng đút lấy đồ ăn.
Nha hoàn Tiểu Hồng nhìn thấy tiểu tỷ bộ dáng như vậy, bị hù đội vàng đi đem Kim Diệu Tổ mời đến.
Con gái, ngươi không sao chứ?
Ngươi cũng đừng làm ta sợ.
Cô gia, đây rốt cuộc tình huống thế nào?
Này Nhi sẽ không đem bụng căng nứt đi.
Kim Diệu Tổ trông thấy con gái bộ này ăn dạng, cũng bị giật mình, vội vàng hỏi nguyên nhân.
Diệp Đại Phàm đành phải đem Kim Uyển này ăn vào dược hoàn sự việc nói ra.
Nghe tới con rể có một loại có thể tăng cường khí lực dược hoàn về sau, Kim Diệu Tổ cũng hung hăng tâm động rồi. Hắn đứng ở Diệp Đại Phàm trước mặt, muốn nói lại thôi, thần sắc xấu hổ.
Diệp Đại Phàm thấy thế, cảm thấy hiểu rõ, lại lấy ra một khỏa kiện thể hoàn, đưa cho mình cái này tiện nghi nhạc phụ.
Rất nhanh, thú vị một màn xuất hiện, Diệp Đại Phàm, Kim Diệu Tổ cùng Kim Uyển này ba người ngồi vây quanh bên cạnh bàn, đối đầy bàn mỹ thực ăn như gió cuốn.
Kim gia chúng người làm trong nhà gặp tình hình này, tất cả đều cả kinh trợn mắt há hốc mồm.
Chương 41.
An Bình huyện lớn sự kiện ăn uống no đủ, Kim Diệu Tổ thích dí thở phào một cái.
Hắn đưa tay nắm tay, cảm thụ lấy trong cơ thể mênh mông lực lượng, thương phấn khoa tay múa chân.
Hiện thế, ta cảm giác hiện tại cưỡng ép ư đáng sợ, có thể một quyền đấm chết một con trâu.
Kim Uyển này mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, không thể nào, này nho nhỏ dược hoàn thật có thần hiệu như thế.
Này chẳng phải là cùng thần đan cũng khác.
Diệp Đại Phàm cười nói, đi, về phía sau vườn hoa, thử một chút liền biết.
Ba người đi vào hậu hoa viên, mới phát hiện Kim Diệu Tổ mấy tên tiểu thiếp cũng ở nơi đây.
Diệp Đại Phàm chỉ vào một viên nặng chừng 300 cân cự thạch, đối với Kim Diệu Tổ mở miệng, nhạc phụ, thử một chút tảng đá kia, nhìn xem có thể hay không dơ lên.
Kim Diệu Tổ nhìn qua cự thạch, trong lòng có chút chột dạ, ta có thể làm sao?
Dù sao đều nhanh 40 rồi, cơ thể cũng không thể cùng người trẻ tuổi đây.
Diệp Đại Phàm trêu chọc, nhạc phụ, nam nhân làm sao có thể nói không được?
Ngài vài vị tiểu thiếp có thể tất cả ở xa xa nhìn đấy.
Kim Diệu Tổ nghe nói như thế, hướng phía xa xa nhìn lại, quả nhiên, 4-5 vị thành thục mỹ phụ chính hướng phía bên này dùng sức vây tay.
Hắn khẽ cắn môi, cúi người, hai tay nắm chặt cự thạch, quát to một tiếng, kia nặng đến hơn 300 cân cự thạch liền bị hắn chậm rãi giơ lên.
Kim Uyển này trông thấy một màn này, cả kinh miệng nhỏ khẽ nhếch, khó có thể tin mở miệng, cha, ngài cũng quá lợi hại.
Kim Diệu Tổ giơ cự thạch đi vài bước, mới mạnh đem nó ném trên mặt đất, vang một tiếng vang trầm, chấn động đến mặt đất đều run nhẹ nhẹ.
Ha ha, nay kiện thể hoàn quả nhiên thần kỳ, ta cảm giác chính mình giống như trẻ 20 tuổi.
Kim Diệu Tổ tiểu thiếp nhóm trông thấy lao ra như thế dũng mãnh, tất cả đều lộ ra mừng như điên thần sắc, hướng bên này chạy đến.
Sau đó đưa hắn vây vào giữa, ngươi một lời ta một câu điệu tán dương nhìn.
Kim Diệu Tổ lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, lần nữa đi vào một viên càng lớn cự thạch trước, chuẩn bị làm mẫu.
Cha, ta nghĩ chúng ta cái kia tính một chút này kiện thể hoàn chưa ngủ.
Như thế một khỏa thần kỳ dược hoàn, thu ngài một vạn lượng không coi là nhiều đi.
Nghệ tinh ngài là cha ta phân thượng, ta lại cho ngài đánh cái giảm còn 88.000 lượng, làm sao?
Đang một bên chồng mông lên thử nâng 500 cân cự thạch Kim Diệu Tổ, nghe được con gái lời này, kém chút chuồn eo, ném đầu,
quay người chạy mất tung ảnh. Chúng tiểu thiếp không dám dừng lại, liền đội vàng đuổi theo. Trải qua kiện thể hoàn cải tạo về sau, kim viện này tố chất thân thể cũng tăng lên trên diện rộng, khí lực đây nam tử trưởng thành còn lớn hơn gấp 2-3 lần. Cho dù đến rồi buổi tối, và Diệp Đại Phàm mặt đối mặt từng đôi chém giết, cũng không còn là dễ dàng sụp đổ, nhờ Diệp Đại Phàm ăn no thỏa mãn. Đối với Trần gia, hắn mới đầu quyết định hai kế hoạch, một là chính diện giao phong, hai là âm thầm lưu đồ. Hắn cảm thấy tối nay đúng vậy động thủ thời cơ tốt. Sau nửa canh giờ, che mặt, người mặc ám ảnh phòng hộ áo Diệp Đại Phàm, thần không biết quỷ không hay tiềm nhập Trần gia, bắt đầu tìm kiếm dậy rồi ngân khố vị trí. Chỉ tiếc, tìm hồi lâu, đều không thể tìm thấy. Ngay tại hắn nghĩ muốn hay không buộc người thẩm vấn lúc, đột nhiên, một đạo rất nhỏ đối thoại âm thanh truyền vào trong tai. Ma quỷ, này đều nửa đêm, sao mới đến? Xuyệt, đừng nói nữa, ta hôm nay một mực bên ngoài tìm hiểu Kim gia rượu mới thông tin, nửa canh giờ trước mới hồi phủ. Diệp Đại Phàm trong lòng hơi động, lặng yên đi vào một gian phòng ốc bên ngoài, đem lỗ tai dán tại trên cửa sổ lắng nghe. Ma quỷ, nhanh, ta đều có chút không chịu nổi. Hi hi hi, tam phu nhân, không ngờ rằng ngươi ban ngày đoàn trang khí quyển, buổi tối lại như vậy. Thực sự là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Đừng nói nhảm, vội vàng làm xong đi nhanh lên, nếu như bị phát hiện, hai ta liền xong rồi. Sau đó, trong phòng liền truyền ra không thích hợp thiếu nhi âm thanh. Thực sự là vừa ngủ gật thì có người tiễn gối đầu, hai người này vừa vặn có thể thẩm vấn. Hắn trực tiếp đẩy cửa vào, trên giường hai người sợ tới mức gần chết. Nam tử cuốn quýt nhảy lên, muốn đi cầm bên giường trang phục, bị Diệp Đại Phàm một quyền đánh ngất xỉu. Tam phu nhân thấy rõ người tới không phải Trần gia người về sau, ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Nàng hốt hoảng che khuất Trần trùng trục thân thể, hạ giọng hỏi, "Ngươi là ai? Có biết hay không đây là nơi nào? Ngươi bây giờ lập tức rời khỏi, ta coi như cái gì đều không có xảy ra, bằng không mà nói, bằng không thế nào? Muốn ta đi bên ngoài giúp ngươi kêu cứu sao?" Diệp Đại Phàm cười mỉm nhìn nàng. Tam phu nhân sắc mặt biến rồi biến, cắn răng nói, "Ngươi nếu dám làm tổn thương ta, Trần gia sẽ không bỏ qua ngươi, ta tuy chỉ là thiết thất, nhưng ở trong phủ cũng có chút địa vị." Diệp Đại Phàm cười lạnh, "Ta dám đến, sẽ không sợ Trần gia. Ngươi ngoan ngoãn trả lời vấn đề, nếu không ta có thể hô to một tiếng, đem Trần gia những người khác đưa tới." Ba trong lòng phu nhân sợ sệt, lại vẫn cố giả bộ trấn định, "Ngươi muốn hỏi cái gì? Trần gia ngân khố ở đâu? Ngươi hỏi cái này làm gì? Lẽ nào muốn chụp bạc? Ngươi đây không cần quá nhiều, nói hay là không?" Tam phu nhân không có cách, vì bảo trụ mạng nhỏ, vì về sau có thể tiếp tục vinh hoa phú quý, đành phải đem ngân khố vị trí nói ra. Diệp Đại Phàm cũng không nói nhảm, một quyền đem đối phương đánh ngất xỉu, lại chu đáo đóng cửa lại, lúc này mới hướng phía đối phương nói tới địa điểm sở qua đi. Đúng ra phương nói, Trần gia ngân khố ở vào hậu hoa viên giả sơn dưới đáy trong mật thất. Diệp Đại Phàm trong lòng âm thầm phúc đạo, mật thất này vị trí làm sao cùng phim truyền hình trong diễn không sai biệt lắm, không phải tại dưới hòn non bộ, chính là tại trong ao, dù sao thì không có một bình thường chỗ. Đi vào hậu hoa viên, tìm thấy giả sơn, Diệp Đại Phàm không có phí bao nhiêu lực khí đã tìm được gần tảng cửa hang. Theo cửa hang xuống dưới, đến rồi một cái trước cửa sắt, hắn tâm niệm khẽ động, cửa sắt liền bị thu nhập không gian tùy thân. Sau đó hắn thì nhẹ nhõm đi vào, đem bên trong ước chừng 10 vạn lượng bạch ngân, cùng một ít chân quý châu báu tranh chữ, một mạch thu hết vào không gian, liền sợi lông đều không có cho Trần gia lưu lại. Cuối cùng Diệp Đại Phàm tiêu sái rời đi, trở lại Kim gia rửa mặt một phen, bình yên chìm vào giấc ngủ. Ngày thứ hai, An Bình huyện chuyển ra hai đại tin tức. Một là Trần gia ngân khố bị trộm, hai là Trần Kim Đường tam phu nhân cùng trong phủ quản gia cấu kết, bị người trong phòng phát hiện. Tất cả An Bình huyện thành bách tính xôi trào, đầu đường cuối ngõ, quán trà tử quán, khắp nơi đều là ngồi vây quanh đàm luận việc này người. Các ngươi nghe nói không? Trần gia ngân khố thế mà bị trộm, kia đạo phỉ nhiều lắm lợi hại nha. Một lão giả bước râu, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nói. Cũng không chỉ là ngân khố bị trộm, kia Trần Kim Đường tam phu nhân cùng quản gia chuyện xấu cũng bị run lên ra đây, này Trần gia mặt xem như mất hết đi. Một cái tuổi trẻ trai trẻ phụ họa, mang trên mặt mấy phần cười trên nỗi đau của người khác. Kim gia bên này, Kim Diệu Tổ nghe nói thông tin về sau, vội vàng từ nhỏ thiếp trên giường đứng lên, tìm thấy Diệp Đại Phàm cùng Kim Viễn này bàn bạc. Chẳng qua, hắn nhìn về phía Diệp Đại Phàm ánh mắt có chút không thích hợp. "Con rể a, ngươi nói thật với ta, Trần gia hai chuyện này cùng ngươi có quan hệ hay không?" Diệp Đại Phàm mở mắt nói lời bịa đặt, "Nhạc phụ, làm sao có khả năng, ta tối hôm qua một mực cùng thương tiếc này trong phòng, môn đều không có ra, thế nào lại là ta làm?" Kim Diệu Tổ nhìn về phía con gái, Kim Thương Tiếc này có chút chột dạ. Tối hôm qua nàng bị Diệp Đại Phàm chơi đùa tình trạng kiệt sức, sớm thì ngủ say, căn bản không biết hắn ẩn hiện ra ngoài. Nhưng này lời nói nàng cái nào có ý tốt nói ra miệng, chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu gật đầu, "Không sai, cha, phu quân tối hôm qua một mực trong phòng đâu, ngài đừng suy nghĩ nhiều." "Hô, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Kim Diệu Tổ nhẹ nhàng thở ra. Nghe nói, lần này Lâm huyện lệnh chấn nộ, tự mình mang theo nha dịch đến Trần gia thăm dò. Dù sao Trần gia tại An Bình huyện cũng là có mặt mũi đại gia tộc, này ngân khố bị trộm, đã nhiễu loạn huyện thành bình tĩnh. Lâm huyện lệnh tuyệt đối sẽ không mặc cho chuyện này lên men, gây xôn xao, ảnh hưởng hắn chiến tích và hy vọng. Chương 42. Dám đánh nhạc phụ chủ ý, tự tìm cái chết Trần gia phòng nghị sự. Cánh rừng tiện thân mang thất phẩm quan phục, sắc mặt lạnh lùng ngồi tại thủ vị. Trần Kim Đường, Trần gia Tuấn và một đám Trần gia cao tầng, hắc trầm mặt đứng ở phía dưới. Trên mặt đất nằm ngửa hấp hối tam phu nhân Lưu Thị và quản gia Tôn Đức Thắng. "Lưu Thị, Tôn Đức Thắng, bản huyện hỏi lại các ngươi một lần, đêm qua người xa lạ kia, các ngươi nhưng nhìn thanh. Chỉ cần các ngươi nói thật, bản huyện liền có thể tha các ngươi một cái mạng, bằng không mà nói, hừ hừ." Cánh rừng thiện âm thanh tại trong sảnh quanh quẩn, lộ ra chân thật đáng tin uy nghiêm. Lưu Thị đầy mắt hoảng sợ và mỏi mệt, suy yếu lắc đầu, "Đại nhân, Dân phụ bối rối, chỉ nhớ rõ hắc bảo che mặt, âm thanh trẻ tuổi, cái khác thật không biết. Tôn Đức Thắng cũng hưu khí vô lực phụ họa, đại nhân, tiểu nhân vừa đứng dậy liền bị bóng đen kia một quyền đánh ngất xỉu, đối phương tốc độ quá nhanh, tiểu nhân thực sự không cách nào phân biệt hắn dung mạo. Cánh rừng tiện nghe đến mấy câu này, cuối cùng mất kiên trì, phất phất tay về sau, liền nhắm mắt lại. Trần Kim Đường mặt lộ sắc ý, lớn tiếng phân phó, người tới. Đêm này gian phu dâm phụ mang xuống loạn côn đánh chết, vì trừ ta Trần gia xỉ nhục. Vâng, gia chủ. Mấy cái Trần gia trẻ tuổi tộc nhân đi tới, kéo lấy Lưu Thị cùng Tôn Đức Thắng liền hướng bên ngoài đi. Hai người bị hù hai chân run lên, liên tục cầu xin tha thứ, chỉ tiếc không người nghe hắn hai người giải thích, trực tiếp liền đem bọn hắn cho kéo xuống. Không bao lâu, liền truyền đến hai đạo kêu thảm như heo bị làm thịt tâm thanh, sau đó lại lần nữa bình tĩnh lại. Giết Lưu Thị cùng Tôn Đức Thắng về sau, Trần Kim Đường chặn ở người bất khí mới qua loa tản đi một ít. Hắn sửa sang lại quần áo, quay người mặt hướng cánh rừng thiện, cung kính chắp tay hành lễ, đại nhân, nhường ngài chê cười. Như thế chuyện xấu dơ bẩn ngài mắt, Trần Mô ấy nấy. Nhưng thành Trần gia thanh danh, không thể không như thế làm việc, mong rằng đại nhân rộng lòng tha thứ. Cánh rừng thiện khoát khoát tay, chút chuyện nhỏ này đừng nói là rồi, việc cấp bách là tìm kiếm kia 10 vạn lượng bạc ngân. Dù sao những thứ này bạc nhưng là muốn nộp lên, nếu là có cái gì sai lầm, người ta đều đảm đương không nổi. Trong sảnh mọi người nghe nói như thế, tất cả đều trầm mặc không nói. Trang cảnh này, nếu là bị Kim Diệu Tổ nhìn thấy, chắc chắn kinh hai trong mắt đều đến rơi xuống. Hắn vẫn cho là, Kim gia mặc dù không kịp Trần gia, nhưng có Lâm huyện lệnh chủ trì công đạo, còn có phần thắng. Nào có thể đoán được này, Lâm huyện lệnh và Trần gia đúng là cùng một bọn. Trần Kim Đường chắc tay, đại nhân, trong vòng một đêm có thể đem ta Trần gia khố phòng bạc dọn sạch, đồng thời còn không có làm ra mảy may tiếng động, tay của người này đoạn quả thực kinh người, Trần Mộ thực sự nghĩ không ra, này an bình trong huyện, người nào lại có khả năng như thế. Lâm huyện lệnh cho mày, việc này xác thực kỳ quặc, có thể như vậy lặng yên không một tiếng động làm việc, tuyệt không phải bình thường mao tặc như vì. Nhưng bây giờ, chúng ta không còn thời gian đi mảnh cứu này ngân khố mất trộm sự tình. Lại có 2 tháng liền muốn lên giao 10 vạn lượng bạc ngân, đến lúc đó ngươi như giao không lên. Chẳng những ngươi Trần gia thai kiếp khó thoát, thì ngay cả bản huyện Mũ Ô Sa cũng chắc chắn khó giữ được. Trần Kim Đường mặt lộ thần sắc lo lắng, 10 vạn lượng bạc ngân, trong 2 tháng xoay sở đủ, thật sự là quá khó khăn. Đúng lúc này, Trần Gia Tuấn đột nhiên mở miệng, "Huyện lệnh đại nhân, cha, ta có một biện pháp trong tuyệt vọng." Lâm huyện lệnh cùng Trần Kim Đường nghe vậy, đều đem ánh mắt ném đến trên người hắn, "Biện pháp gì?" Trần Gia Tuấn cắn răng nói, "Nhà chúng ta thiếu bạc, nhưng mà Kim gia không thiếu à, mấy ngày trước đây Kim gia thế nhưng dùng xe ngựa kéo 6-7 vạn lượng bạch ngân đưa đến tiền trang. Với lại Kim gia tiểu lâu làm ăn nóng nảy, vơ vét mấy vạn lượng bạc, không hề có một chút vấn đề. Căn cứ chúng ta phải đến thông tin, Kim gia tiểu lâu tiểu mới rượu đế cũng là chính mình sản xuất. Chúng ta đại khái có thể tìm người đi kiếp Kim gia ngân khố, lại bức bách Kim rượu tổ lão già kia đem rượu đế bí phương lấy ra. Kể từ đó, chúng ta chẳng những nhận được 10 vạn lượng bạch ngân, với lại còn chiếm được tiểu mới rượu đế bí phương. Có rồi bí phương, sau này bạc liền rốt cuộc không là vấn đề." Cánh rừng tiện cùng Trần Kim Đường nghe được lời nói này, tất cả đều vỗ tay bảo hay. "Rượu a, kế này vừa có thể giải quyết lập tức khốn cảnh, cũng có thể bằng vào bí phương thu hoạch lâu dài tài nguyên, hơn nữa còn có thể đem Kim gia triệt để vặn ngã, thật là một công ba việc. Bất quá, việc này chúng ta không thể ra mặt, được tìm những người khác làm thay, chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể không đếm xỉa đến." Cánh rừng tiện và Trần Kim Đường liếc nhau, trong miệng một lời, "Đại Thanh Sơn giặc cướp." Nói xong câu này, hai người phất râu mà cười. Trần Kim Đường đột nhiên nhíu mày, "Lâm đại nhân, này Đại Thanh Sơn bên trong giặc cướp được hay không? Lần trước bắt đi Kim gia đại tiểu thư, kết quả lại bị nàng trốn thoát rồi quay về, để cho ta cao hứng hụt một hồi. Hẳn là chủ quan, lần này ta phái người cẩn thận bàn giao, làm không vấn đề." Trần Gia Tuấn trông thấy Lâm huyện lệnh muốn đi, vội vàng xem bảo, "Huyện lệnh đại nhân, lần này nếu có thể thành công, có thể hay không đem kim huyện này ban thưởng cho tiểu nhân, coi như thành đôi tiểu nhân thao?" "Tuấn Nhi, không được vô lễ." Trần Kim Đường nhíu mày. "Không sao cả." Lâm huyện lệnh trên mặt có nụ cười, "Trần công tử lần này là xuất đại lực, như lần này kế hoạch thuận lợi, ta liền làm chủ, đem kim huyện này thưởng cho ngươi." "Đa tạ huyện lệnh đại nhân." Trần Gia Tuấn vui mừng quá đỗi, liền vội vàng không người hành lễ, giống như kim huyện này đã biến thành hắn vật trong túi. Thương định xong, cánh rừng tiện liền dẫn một đám thủ hạ trở về huyện nhà. Xế chiều hôm đó, hắn liền phái ra 2 tên người tâm phúc, mang lên hậu lễ, bí mật tiến về Đại Thanh Sơn. Thời gian nhanh chóng, đảo mắt liền đi qua 5 ngày. Trong 5 ngày này, Trần gia sự việc chậm rãi bị dân chúng quên lãng. Mọi người trà dư tiểu hậu để tài nói chuyện, dần dần chuyển rời đến rồi Kim gia tiểu lâu tiểu mới rượu đế cùng tinh mỹ thức ăn bên trên. Kim gia tiểu lâu làm ăn càng thêm nóng nảy, mỗi ngày khách đông, hoan thanh tiếu ngự không ngừng Trần gia tiểu lâu, dường như đã đến đóng cửa biên giới. Diệp Đại Phàm đang cùng Kim viện này tại trong hậu hoa viên tản bộ hữu nhàn, liền thấy quản gia vội vã tìm đến. "Cô gia, có hàng chục đến từ Hoang Pha thôn Tráng Hán tìm đến ngài, nói là có chuyện quan trọng bẩm báo. Mau mời." Diệp Đại Phàm không biết là ai, vội vàng nhường quản gia đem người mời tiến đến. "Vương Mãnh, ngươi làm sao cùng cung tiễn tiểu đội người đều đến rồi? Xảy ra chuyện gì sao?" Diệp Đại Phàm tò mò hỏi. "Phàm ca, ta tiếp vào Song Đầu Sơn xấu hầu truyền tin, dẫn người đến giúp đỡ. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Nói nghe một chút." Vương Mãnh gật đầu, bắt đầu giảng thuật. "Nguyên lai, huyện nha người tìm được rồi Song Đầu Sơn, yêu cầu bọn họ phái ra một đội nhân mã, tại tháng giêng 25 ngày này, chui vào An Bình huyện thành, ra tay với Kim gia. May mắn, Diệp Đại Phàm xuống núi trước đó, đem Kim huyện này thân phận hỏi lên, đồng thời đem chính mình muốn cưới đối phương làm thiếp thông tin, nói cho rồi xấu hầu. Xấu hầu giả ý đáp lại, hống đi báo tin người,
lập tức phái người tiến về Hoàng Pha thôn tìm Vương Mạnh. Vương Mạnh biết được về sau, liền triệu tập cung tiễn tiểu đội thành viên, hỏa tốc chạy đến An Bình huyện thành. Cho đến lúc này, Diệp Đại Phàm mới biết được Trần gia cùng Lâm huyện lệnh đúng là cùng một bọn, đồng thời muốn đối Kim gia độc thủ. Con mẹ nó, lại dám đánh nhạc phụ mình chủ ý, quả thực muốn chết. Chương 43. Như thế nào nhiều như vậy lưu dân? Diệp Đại Phàm đem Vương Mạnh đám người sắp xếp cẩn thận về sau, liền cùng Kim huyện này cùng nhau đi tìm nhạc phụ. Kim Diệu Tổ nghe được Lâm huyện lệnh và Trần gia cấu kết với nhau làm việc xấu, giận không kềm được, chửi ầm lên, mụ nội nó cái chân. Trước đó huyện hề bị bắt, ta đi tìm cánh rừng thiện lao thất phu kia, cầu hắn phái chút ít nha dịch theo ta lên núi cứu người, hắn lại một ngụm thì cự tuyệt ta. Lúc đó ta còn buồn bực, ta cùng với hắn quen biết nhiều năm, cho hắn đưa không ít chỗ tốt, hắn làm sao lại như vậy như thế vô tình. Bây giờ mới hiểu được, những kia giặc cướp đúng là hắn tìm đến, ta thực sự là mắt bị mù, đến bây giờ mới nhìn thấu. Kim Diệu Tổ nắm thật chặt Diệp Đại Phàm tay, tức giận đến toàn thân run rẩy. Diệp Đại Phàm hảo ngôn an ủi hứa cửu, mới khiến cho hắn tỉnh táo lại. Nhạc phụ, giờ phút này không phải tức giận lúc, chúng ta phải treo lên 12 phần tinh thần, thời khắc phòng bị Lâm huyện lệnh và Trần gia trả thù. Kim Diệu Tổ không ngừng gật đầu, rất nhanh liền khôi phục rồi bình thường. Ta hiểu rồi, hiện thế, ngươi liền nói làm sao xử lý a? Ta toàn bộ nghe ngươi. Tạm thời không muốn hành động, chúng ta kiên nhẫn chờ là đủ. Ngài như không sao, thì và huyện hề đợi trong nhà, ta sợ bọn họ lại trước giờ hành động, gây bất lợi cho các ngươi. Kim Diệu Tổ liên tục gật đầu xưng là. Diệp Đại Phàm mặc dù căn dặn Kim Diệu hai cha con không muốn ra khỏi cửa, nhưng hắn chính mình lại mang theo Vương Mạnh lên đường phố. Hắn dự định đi Trần gia phụ cận cùng huyện nha xung quanh đi dạo, để thám tính động tĩnh của bọn họ. Hai người đi tới huyện thành đường lớn, hướng phía huyện nha phương hướng đi đến, trên đường lại gặp được mấy gầy ăn xin tên ăn mày. Gặp tình hình này, Diệp Đại Phàm nhịn không được nhíu mày. Hắn nhưng là nghe Kim huyện này đã từng nói, huyện thái gia vì mặt mũi, xuống một đạo chính lệnh, quần áo cũ nát người, không thể lên đường lớn. Bằng không nhẹ thì bị đánh, nặng thì trục xuất ngoài thành. Nhưng mà hiện tại, những tên khất cái này lại bất chấp những thứ này, tất cả đều đến rồi đường lớn ăn xin. Là không phải nói rõ, đám ăn mày hiện tại đã đến trình độ sơn cùng thủy tận, ngay cả bị đánh, bị khu trục mạo hiểm đều không lo được. Diệp Đại Phàm đè xuống nghi vấn trong lòng, mang theo Vương Mạnh hướng phía cửa thành tiến đến. Đi vào chỗ cửa thành nhìn ra phía ngoài, lít nha lít nhít tất cả đều là cái này đến cái khác lưu dân. Số lượng này so với trước đó, quả thực nhiều không biết bao nhiêu. Ngoài thành sao nhiều như vậy lưu dân? Vương Mạnh, các ngươi tới lúc ven đường cũng là chuyện này hình sao? Diệp Đại Phàm tò mò hỏi. Vương Mạnh trọng trọng gật đầu, đúng, chúng ta theo Hoàng Pha thôn khi xuất phát, ven đường lưu dân còn không phải quá nhiều, nhưng mà từ chúng ta đi qua đạo khẩu trấn, ven đường lưu dân thì nhiều hơn, càng đi huyện thành đi, lưu dân cũng càng nhiều. Diệp Đại Phàm gật đầu, nhìn tới này An Bình huyện xung quanh những châu huyện khác, gặp hai họa sợ là càng thêm nghiêm trọng. Bằng không những người dân này cũng sẽ không ném nhà cửa nghiệp, ly biệt quê hương ra đầy tìm đường sống. Nhiều như vậy lưu dân, hắn cũng bất lực. Với hắn mà nói, dưới mắt quan trọng nhất, hay là trước giải quyết Trần gia cùng Lâm huyện lệnh cái phiền toái này đi. Một nén nhang về sau, Diệp Đại Phàm mang theo Vương Mạnh đi tới huyện nhà phụ cận. Đi vòng vo gần nửa canh giờ, cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Diệp Đại Phàm liền lại dẫn Vương Mạnh hướng Trần gia tiến đến. Đi đến một nửa, lại nhìn thấy đối thủ một mất một còn Trần Gia Tuấn. Trần Gia Tuấn lúc này chính mang theo một thủ hạ, mặt mũi tràn đầy hưng phấn chuẩn bị bước vào Di Hồng Viện. Kể từ khi biết rồi Kim gia lập tức sẽ che diện, Kim viện này cũng phải trở thành chính mình đồ chơi sau. Trần Gia Tuấn trong lòng thì mèo bắt giống như ngứa, cả ngày đều ở vào cực độ phấn khởi trạng thái. Do đó, hắn mới biết đi vào Di Hồng Viện, chuẩn bị tiết tiết hỏa. Giống như tâm hữu linh tê, ngay tại Diệp Đại Phàm nhìn về phía Trần Gia Tuấn lúc, Trần Gia Tuấn cũng ngẩng đầu hướng bên này quét tới. Trông thấy Diệp Đại Phàm, hắn đầu tiên là sửng sở, sau đó liền mặt mũi tràn đầy niềm ai đi tới. Nha, đây không phải Kim gia mới cưới con rể sao? Diệp công tử, ngươi không tại nhạc phụ gia hảo hảo đợi, chạy ra ngoài làm gì? Trần Gia Tuấn âm dương quái khí nói, trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích. Diệp Đại Phàm cười lạnh, đây không phải Trần gia đại công tử sao? Ta vừa vặn có việc thỉnh giáo, không biết thuận tiện hay không trả lời. Thỉnh giáo cái gì? Trần Gia Tuấn nhíu mày. Nghe nói ngươi Trần gia tam phu nhân, cùng nhà ngươi quản gia tốt hơn rồi, ta liền muốn hỏi một chút ngươi, cha ngươi là không phải phương diện kia có khuyết điểm, vừa vặn ta từ tiểu học ý đi, trị liệu loại bệnh này rất là sở trường. Trần Gia Tuấn nghe xong lời này, mặt đỏ bừng lên, phẫn nộ quát, Diệp Đại Phàm, ngươi câm miệng cho ta, còn dám nói lung tung, có tin ta hay không? Tin ngươi cái gì? Diệp Đại Phàm hỏi. Trần Gia Tuấn khó thở, có tin ta hay không dám đi huyện nha kiện cáo đi, nói ngươi nói xấu ta Trần gia. Diệp Đại Phàm ngửa đầu cười to, Trần Gia Tuấn, ngươi thật đúng là thiên chân được buồn cười, ta chỉ là hỏi cha ngươi tình huống, ngươi muốn đi cáo ta, thật sự cho rằng huyện nha là nhà ngươi mở? Ngươi không linh tỉnh còn chưa tính, lại còn trả đũa, ngươi kích động như vậy, sẽ không phải là phương diện kia cũng có khuyết điểm đi? Tới tới tới, ngươi đem quần tới ra, ta cho ngươi xem một chút ốm, yên tâm, tuyệt đối sẽ không để ngươi trước mặt nhiều người như vậy, lần nữa đem kém cỏi kéo đến trong quần. Thằng khốn, Diệp Đại Phàm, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Là Trần gia đại công tử, hắn đời này tối mất mặt thời khắc, chính là lần trước tại Kim gia, chính mình ngay trước Kim viện này cùng một đám người làm trong nhà trước mặt, bị Diệp Đại Phàm đánh ra liệu tới chuyện. Ngày đó về đến nhà, hắn chỉ là thay giặt tắm thủy, đều đổi 14 lần, đem hai cái bắp đùi đều trà sát hồng, mới miễn cưỡng thôi nghỉ. Cho dù hiện tại đi qua lâu như vậy, hắn cúi đầu khẽ ngửi, như cũng có thể ngửi được một cỗ nhàn nhạt mùi thối, cái này khiến trong lòng của hắn 10 phần buồn nôn. Diệp Đại Phàm thấy đối phương mắt đỏ không nói lời nào, tiếp tục đâm kích nói, ta nếu ngươi, thì vội vàng tìm một chỗ trốn đi, do ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Cách xa như vậy,
ta đều có thể ngửi được trên người ngươi truyền đến kia cố kém cỏi vị, thối quá, thật là khó ngửi. Diệp Đại Phàm vừa nói, một bên nắm lỗ mũi rời khỏi thật xa, khí Trần Gia Tuấn ngực kịch liệt phập phồng không ngừng. Diệp Đại Phàm, ngươi sắp chết đến nơi rồi, ta chẳng những muốn đem ngươi giết chết, còn muốn đem kim viện này kia đổ để tiện cướp đến tay. Đồng thời ở ngay trước mặt ngươi, để ngươi trơ mắt nhìn nữ nhân của mình bị. Bành. A. Trần Gia Tuấn còn chưa nói xong, Vương Manh thì một cước đạp lên. Chỉ một chút, liền đem hắn đạp bay rất ra ngoài đến mấy mét, nặng nề quằn xuống đất. Trần Gia Tuấn thủ hạ thấy thế, vừa định xông lên giúp đỡ, lại bị Vương Mánh một ánh mắt sắc bén cho hù dọa, đứng tại chỗ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trần Gia Tuấn chật vật đứng lên, khoe miệng còn mang theo một vệt máu. Các ngươi dám động thủ với ta? Ta thế nhưng Trần Gia đại công tử, ta Trần Gia định sẽ không bỏ qua các ngươi. Diệp Đại Phàm trực tiếp tiến lên một bước, nắm chặt đối phương cổ áo, ba 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 cho đối phương ba cái nặng nề cái tát, đem Trần Gia Tuấn đánh chảy máu đầy miệng. Diệp Đại Phàm âm thanh lạnh băng mở miệng, Trần Gia Tuấn, ngươi nên may mắn đây là giữa ban ngày, bằng không mà nói, chỉ bằng ngươi mới vừa nói những lời kia, ta thì chắc chắn để ngươi dở sống dở chết. Không biết vì sao, Trần Gia Tuấn nghe được Diệp Đại Phàm kia chưa hề tình cảm âm thanh, bị hù cơ thể khẽ run rẩy, màu vàng nâu nước tiểu liền theo ống quần của hắn chảy xuống. Cuối cùng, hắn ngay cả cái giấm đều không có dám phóng, liền tại chúng bách tính chế rêu trong ánh mắt, cúi đôi, hốt hoảng thoát khỏi. Chương 44. Trần Gia bị diệt thằng khốn. Diệp Đại Phàm, ta Trần Gia Tuấn ở đây xin thể, nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Trần Gia Tuấn đi ra thật xa, mới dám phẫn nộ giống to, đi ngang qua bách tính nhao nhao càng tới tỏ mò ánh mắt. Nhìn cái gì vậy, còn dám nhìn nhiều công tử nhà ta một chút, đem các ngươi những thứ này tiện dân trong mắt đều đào ra. Trần Gia Tuấn thủ hạ cũng khôi phục rồi phách lối thái độ, đối chung quanh bách tính dương nhanh múa bước. Trần Gia Tuấn một cái tát thì vào tới, đem đối phương đánh một lảo đảo, trên gương mặt tay số đỏ ấn có thể thấy rõ ràng. Ngươi chó gì đó, vừa nãy câm. Trơ mắt nhìn bản công tử bị đánh, thậm chí ngay cả cái giấm cũng không dám phóng, bản công tử cần ngươi làm gì? Trần Gia Tuấn càng nói càng tức. Đối thủ hạ liền lại là một hồi quyền đấm cước đá, mãi đến khi đem dưới tay đánh cho máu me đầy mặt, tê liệt ngã xuống trên mặt đất sau mới dừng lại. Sau đó càng không để ý thủ hạ chết sống, nhanh chóng chạy về Trần phủ. "Cha, ngươi muốn báo thù cho ta, ta bị Kim Diệu tổ con rể Diệp Đại Phàm đánh, ta hận a. Một khắc đều không muốn chờ rồi, ta hiện tại thì dẫn người đi đem Kim gia cho diệt môn." Vừa về đến nhà, Trần Gia Tuấn thì ngay lập tức tìm thấy Trần Kim Đường khóc lóc kể lể. Hắn giờ phút này mặt mũi tràn đầy nước mắt, hoàn toàn hết rồi bên ngoài thì ngang ngược cả rỡ, chỉ còn lại có vô tận tủi thân và phẫn nộ. "Câm miệng cho ta." Trần Kim Đường gầm thét một tiếng, ngươi là kẻ ngốc sao? Hiện tại đúng vậy thời điểm then chốt, tuyệt không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Cho dù chịu thiên đại tủi thân, cũng phải lại cho ta và mấy ngày. Nói xong này vài câu, Trần Kim Đường giọng nói chuyển trì hoãn, Tuấn Nhi, cha ở chỗ này cho ngươi bảo đảm, và xong đầu sơn giặc cướp đi bảo. Để ngươi tự mình ra tay, kết quả Diệp Đại Phàm hung hăng xuất một ngụm hắc khí, làm sao? Trần Gia Tuấn nhãn tỉnh sáng lên, cha, ngươi nói thế nhưng thật. Sẽ không gạt ta a? Cha ngươi ta khi nào đã nói láo? Tốt, một lời đã định. Thời gian nhanh chóng đảo mắt liền đến tháng riêng 24. Diệp Đại Phàm cũng chờ đến rồi muốn chờ người. Thuộc hạ Vương Thủ Hầu gặp qua đại đương gia, ông hai. Vương Thủ Hầu nhìn thấy Diệp Đại Phàm cùng Vương Mãnh, bình một tiếng thì quỳ trên mặt đất, thái độ cung kính vô cùng. Diệp Đại Phàm cười lấy gật đầu, xấu hầu à, một tháng chưa từng thấy, vẫn đúng là hơi nhớ, mau dậy đi. Vương Thủ Hầu lại dập đầu hai khấu đầu, lúc này mới đứng dậy, lão đại, chúng ta bước kế tiếp nên làm cái gì? Diệp Đại Phàm hỏi, tổng cộng đến rồi bao nhiêu huynh đệ? Xấu hầu thành thật trả lời, Lâm huyện lệnh trái tim bụng để cho chúng ta người không muốn vượt qua 50. Bất quá ta không nghe hắn, lần này tổng cộng mang theo 100 tên huynh đệ, hiện tại cũng ở ngoài thành. Mọi người nghe được lần này có thể vì lão đại làm việc, tất cả đều tranh cướp giành giật muốn tới. Diệp Đại Phàm gật đầu cho biết là hiểu, hơi suy tư một phen, lạnh giọng mở miệng, bọn họ không phải muốn các ngươi ngày mai động thủ sao, vậy chúng ta cho bọn hắn đến cái xuất kỳ bất ý, buổi tối hôm nay động thủ. Đợi chút nữa ngươi thời điểm ra đi, ta phái xe tiễn ngươi, thuận tiện đem đồ ăn cho các ngươi đưa ra thành, ngươi cùng huynh đệ nhóm ăn uống no đủ, đến rồi buổi tối, ta sẽ đích thân tiếp ứng các ngươi. Sấu Hầu cung kính đáp lại, đúng, lão đại. Đêm đen như mực. Lúc rạng sáng, Kim phủ trong đại viện, Vương Mãnh cùng cung tiễn tiểu đội thẳng tắp đứng thẳng, Diệp Đại Phàm đứng ở phía trước nhất. Ta cuối cùng hỏi các ngươi một lần, có phải muốn đi theo ta, một con đường đi đến đen, cùng người quan phủ đối nghịch, hiện tại đổi ý còn kịp. Đội trưởng, ta thì nhận đúng ngươi rồi, ngươi muốn chúng ta làm gì, chúng ta thì làm gì, nếu như mày, ta thực sự không phải nam nhân. Đúng, ta cũng ý tứ này. Bọn ta cũng giống vậy. Cung tiễn tiểu đội thành viên tất cả đều vỗ bộ ngực, tỏ vẻ thề chết cũng đi theo. Diệp Đại Phàm gật đầu, tốt, các ngươi nhớ kỹ, trên mặt nhất định phải che mặt, không thể để cho người thấy rõ gương mặt. Các đội viên trọng trọng gật đầu, sau đó Diệp Đại Phàm liền dẫn tiểu đội thành viên lặng lẽ ra kim phủ. Dưới sự yểm hộ của bóng đêm, đi tới chỗ cửa thành, giải quyết cửa thành thủ vệ, mở ra cửa thành. Sấu Hầu đám người sớm đã chờ đợi đã lâu, nhìn thấy cửa thành mở ra, nhanh chóng mang theo thủ hạ xông vào huyện thành. Hai phe nhân mã tụ hợp, liền hướng phía Trần Gia phương hướng tiến đến. Chờ bọn hắn sau khi đi, ngoài cửa thành lưu dân cũng bị bừng tỉnh. Nhìn mở rộng cửa thành, những người này tất cả đều lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Sau đó, hàng trăm hàng ngàn lưu dân liền thừa cơ tiến nhập huyện thành. Diệp Đại Phàm mang theo đội ngũ vừa tới đến Trần Gia môn khẩu, liền bị thủ vệ phát hiện. Khi thấy kia đen nghịt người bịt mặt về sau, bị hù quát to một tiếng, nhanh chân liền chạy. Siêu siêu, mấy chi mũi tên bay ra, gọn gàng mà linh hoạt đem mấy cái kia chạy trốn thủ vệ bắn giết. Sấu Hầu vung tay lên, mọi người liền giống như thủy triều,
tràn vào rồi Trần gia đại trạch.
Các ngươi là ai? Có ai không? Có người xông vào? Theo hét lớn một tiếng, Trần gia mọi người cũng đều bị động tĩnh này bừng tỉnh, sau đó thì thất kinh bắt đầu đứng dậy mặc quần áo.
Trần gia Tuấn nghe phía bên ngoài tiếng ồn ào, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng từ trong phòng bật ra, hét lớn, có chuyện gì vậy? Từ đâu tới tặc tử? Còn chưa chờ hắn phản ứng, Diệp Đại Phàm cũng đã mang người vọt tới trước mặt hắn.
Trần gia Tuấn, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi.
Diệp Đại Phàm lạnh băng âm thanh ở trong màn đêm quanh quẩn.
Các ngươi là ai? Lại dám xông vào ta Trần gia?
Không đúng, thanh âm này.
Trần gia Tuấn mở to hai mắt nhìn, hắn nhớ lại, thanh âm này là Diệp Đại Phàm.
Chịu chết đi.
Diệp Đại Phàm không còn nói nhảm, một đao bổ tới.
Phốc phốc.
Trần gia Tuấn cũng không kịp kêu lên một tiếng, đầu lâu liền phóng lên tận trời.
Đỏ tươi huyết dịch như suối phun theo cái cổ chỗ đứt tuôn ra, tung tóe rơi trên mặt đất, hình thành một mảnh vũng máu.
Trung quanh Trần gia mọi người thấy cái này máu tanh một màn, càng là hơn sợ tới mức hoảng sợ gào thét, loạn cả một đoàn.
Theo xấu hầu đám người ra tay, Trần gia người một người tiếp một người đi gặp Diêm Vương.
Diệp Đại Phàm mặt không thay đổi lắc lắc trên đao vết máu, tiếp tục dẫn theo thủ hạ tại Trần gia trong đại trạch tìm kiếm nhìn Trần Kim Đường tung tích.
Lão đại, tìm được rồi.
Vương Mánh hô to một tiếng, Diệp Đại Phàm theo âm thanh tìm đi qua.
Một gian vị trí ẩn nấp kho củi bên ngoài, Trần Kim Đường chính mang theo mấy tên hộ vệ, run rẩy đứng ở chỗ này.
Trần Kim Đường, cuối cùng tìm thấy ngươi rồi.
Diệp Đại Phàm che mặt, từng bước một ép tới gần.
Trần Kim Đường nhìn chòng chọc vào hắn, âm thanh khàn khàn vô cùng, ai phái ngươi tới?
Ngươi rốt cục là ai?
Có thể hay không để cho ta chết được rõ ràng?
Bạch.
Diệp Đại Phàm giơ tay chém xuống, trong nháy mắt xẹt qua Trần Kim Đường cổ họng, một đạo tơ máu bao tố ra, Trần Kim Đường mở to hai mắt nhìn, ở vang ngã xuống.
Diệp Đại Phàm nổ bãi nước miếng, hùng hùng hổ hổ, ta cũng không phải cha ngươi, bằng cái gì đáp ứng ngươi?
Không đến một nén nhang.
An Bình huyện Trần gia, Diệp tộc.
Diệp Đại Phàm không nhanh không chậm đem Trần gia tất cả đáng giá vật phẩm thu sạch đến không gian, sau đó mới thả một bụi lửa, mang theo thủ hạ hướng huyện nha tiền đến. Đi ngang qua Trần gia tiền trang cùng cửa hàng lương thực lúc, Diệp Đại Phàm cũng không có tay không, đem tiền bên trong tài lương thực quét sạch không còn, mới thỏa mãn rời khỏi.
Chương 45.
Lâm Hảo đền tội huyện nha bên ngoài, một đám nha dịch bị khẩn cấp triệu tập mà đến. Cánh rừng tiện nâng cao cái người phụ nữ có thai bụng lớn, bối rối địa đi tới đi lui. Hắn hai tên người tâm phúc đang bên cạnh chờ lấy.
Lúc này, một nha dịch chạy vội mà tới, cao giọng bẩm báo, "Báo,
huyện lệnh đại nhân, Trần gia bị diệt, hiện tại số lớn kẻ xấu chính hướng phía huyện nha phương hướng mà tới, chúng ta hay là mau trốn đi."
Lâm huyện lệnh bị hù toàn thân run lên, ngày xưa bảy mưu nghị kế trầm ổn phong phạm không còn sót lại chút gì. Bọn nha dịch sắc mặt đột biến, không chờ Lâm huyện lệnh mở miệng, liền nhao nhao lòng bàn chân bôi dầu, chuẩn bị trốn đi.
"Vô liêm sỉ, các ngươi đi làm cái gì?
Đều vội vàng quay về, các ngươi nhất định phải bảo vệ tốt huyện lệnh an toàn của đại nhân.
Bằng không quan sai thân phận cũng đừng có mong muốn nữa."
Gầy như ma can sư gia, nhìn thấy bọn nha dịch muốn chạy, vội vàng chặn đường đi.
Đáng tiếc, bọn nha dịch cũng không đốc, đều lúc này, ai lưu lại ai là kẻ ngốc.
Mấy người bọn hắn đối sư gia chính là một hồi quyền đấm cước đá, một bên đánh, còn vừa mắng, ngươi chó gì đó, bình thường lấn áp chúng ta thì cũng thôi đi, đều hắn sao lúc này rồi, còn để cho chúng ta đi chịu chết, đánh chết ngươi cái tinh trùng lên não.
Gầy như ma can sư gia cái nào bị qua cái này tội, bị nha dịch đánh tiếng kêu rên lên hồi.
Cánh rừng tiện thấy tình thế không ổn, vội nói, chậm đã.
Nghe ta nói, các ngươi mang ta đào tẩu, chỉ cần thành công, mỗi người thưởng thức 100 lạng bạc ròng, làm sao?
Bọn nha dịch động tác đột nhiên đình trệ, liếc nhau về sau, có người tâm động rồi.
100 lạng bạc ròng còn không phải thế sao, cái số lượng nhỏ, đầy đủ bọn họ tiêu giao khoái hoạt một lúc lâu rồi.
Trong đó một tên nha dịch trước tiên mở miệng, "Huyện lệnh đại nhân, ngươi nhưng chớ có ăn nói xuông, chúng ta làm sao tin tưởng ngươi?"
Cánh rừng tiện liên tục không ngừng nói, "Bản huyện lệnh nhất ngôn cửu đỉnh, sao lại béo nhờ nuốt lời?
Các ngươi cũng hiểu biết, ta tại đây An Bình huyện nhiều năm, trong nhà tài nguyên vẫn còn có chút, chỉ cần có thể giữ được ta bình an, này bạc nhất định hai tay dâng lên."
Bọn nha dịch bĩu môi, nhìn xem thân hình của đối phương có thể hiểu rõ, đối phương những năm này không ít bơ vét.
Từ cánh rừng thiện tiền nhiệm về sau, An Bình huyện thuế phú liền từ trước đó thập nhất chồng, gia tăng đến rồi 37 chồng.
Sinh hải tử muốn giao người miệng thuế, phân gia khác qua muốn giao tài khoản thuế, phơi nắng cần giao ánh năng thuế, uống nước được giao nguồn nước thuế, thì liền kéo kém cỏi đều muốn giao cái sạch sẽ thuế.
Dù sao khắp nơi đều là thuế, chỉ cần quan phủ nhìn ngươi không vừa mắt, riêng là để ngươi nộp thuế, đều có thể giao cho phá sản, khiến cho dân chúng khổ không thể tả.
Cũng chính là bởi vì thu như vậy nhiều siêu cao thuế nặng, cánh rừng này hiện tại có thể theo tiền nhiệm mới bắt đầu hơn 100 cân, ngắn ngủi mấy năm thời gian, béo lên đến rồi hơn 300 cân.
Cho dù với phú hộ người ta nuôi heo mẹ già so ra, đều không thua bao nhiêu.
Một phen sau khi thương nghị, bộ phận nha dịch vẫn lựa chọn đảm mệnh, 7-8 tên nha dịch quyết định mạo hiểm, đánh cược một kèo bất khí.
Chúng ta có thể mang ngươi chạy đi, nhưng mà nhất định phải cho chúng ta mỗi người 200 lạng bạc ròng, bằng không là xong.
Còn lại nha dịch giơ lên giá cả.
Cánh rừng tiện khí cắn răng nghiến lợi, chẳng qua người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, hắn cố nén lửa giận gật đầu. 200 lượng, nhưng các ngươi nhất định phải bảo đảm an toàn của ta, nếu gây ra rủi ro, các ngươi một tử cũng đừng hòng đạt được.
Bọn nha dịch xuống lại đến, vây quanh cánh rừng thiện cùng người tâm phúc, hốt hoảng thoát khỏi.
Diệp Đại Phàm chạy đến lúc, sớm đã không thấy bóng dáng.
Vương Mánh cùng xấu hầu dẫn thủ hạ tại trong huyện nha tìm kiếm không có kết quả.
Lão đại, không có phát hiện cầu huyện lệnh tung tích, này có thể làm sao xử lý?
Diệp Đại Phàm đem ánh mắt ném đến huyện nha trong một cái hắc cầu bên trên.
Hắn đi vào hắc cầu bên cạnh, trong lòng nếm thử cùng đối phương giao lưu.
Tiểu Hắc A, ngươi có thể nghe được hay không ta nói chuyện?
Kia hắc cầu nguyên bản chính căng thẳng nằm dạp trên mặt đất,
đột nhiên liền nghe được một thanh âm trong đầu vang lên. Nó đột nhiên ngẩng đầu, bốn phía xem xét. Diệp Đại Phàm trong lòng vui mừng, chó này lại thật có thể nghe được. "Đừng tìm, là ta đang nói chuyện." Hắn phất phất tay. Hắc Cẩu sợ ngây người, nghĩ mãi mà không rõ người này vì sao có thể cùng nó giao lưu. Rất nhanh, Diệp Đại Phàm âm thanh xuất hiện lần nữa, "Ngươi có muốn hay không ăn thịt?" Hắc Cẩu nghĩ đến thịt, nước bọt đều chảy xuống, chọc chọc gật đầu. Diệp Đại Phàm tiếp tục dụ dỗ, "Đem huyện lệnh tìm ra, ta có thể cho ngươi một khối thịt lớn." Diệp Đại Phàm nói xong, trong tay liền xuất hiện một viên chừng 3-4 cân thịt heo. Hắc Cẩu trông thấy thịt, hai mắt tỏa ánh sáng, đứng dậy, đông người người tây nghe, hướng về một phương hướng đổi tới. Vương Mạnh cùng Sấu Hầu trông thấy Hắc Cẩu lại giúp đỡ tìm người, chấn kinh đến mức há hốc mồm. Chính mình lão đại này cũng thật là lợi hại, thậm chí ngay cả cẩu đều có thể sai sử được di chuyển. Không đến một khắc đồng hồ, Hắc Cẩu tại một chỗ hoang phế đã lâu sân nhỏ trước dừng lại. Quay đầu nhìn một chút Diệp Đại Phàm, lưng tròng kêu hai tiếng. Diệp Đại Phàm trong lòng hiểu rõ, nhìn tới này Lâm huyện lệnh thì trốn ở bên trong. Không cần hắn phân phó, Vương Mạnh một cước liền đem cửa lớn đa văng, liền nhìn thấy tránh trong sân mấy nha dịch cùng Lâm huyện lệnh đám người. "Đại hiệp tha mạng, chúng ta cùng cái này cẩu quan không phải cùng một bọn, còn xin đại hiệp tha chúng tiểu nhân một mạng." Mấy cái kia nha dịch thấy thế, vội vàng bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, càng không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ, đem ngày bình thường điểm này uy phong đã sớm ném đến tận lên 9 tầng mây. Hai tên người tâm phúc lẫn nhau, cũng đều vội vàng quỳ trên mặt đất. "Phốc phốc, phốc phốc." Chỉ tiếc, bọn họ gặp phải là Đại Thanh Sơn bên trong giặc cướp. Sấu Hầu giơ tay chém xuống, trực tiếp tiến mấy người này lên trời. Chỉ lưu lại một cánh rừng điện, quỳ trên mặt đất dập đầu như dã tỏi. Diệp Đại Phàm trước đem thịt heo ném cho Hắc Cẩu, sau đó mới đi đến phía trước, "Những năm này ngươi vơ vét vàng bạc ở đâu? Toàn bộ giao ra đây, có thể lưu ngươi một mạng." Cánh rừng tiện bận bịu từ trong ngực lấy ra thật dày một xấp ngân phiếu, đưa tới Diệp Đại Phàm trong tay. "Đại nhân tha mạng, đây là ta tư tàng ngân phiếu, đại đầu đã giao cho phía trên đi." Diệp Đại Phàm lông mày nhướng lên, "Cái gì phía trên?" Đem lời nói rõ ràng ra. "Là, tiểu nhân cái này nói." Cánh rừng tiện xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu, "Ta cùng Trần gia đều là dựa lưng vào Châu Mục đại nhân, là điều kiện, chúng ta hàng năm lại hướng Châu Mục đại nhân dâng lên 10 vạn lượng bạch ngân, làm hồi báo. Đại nhân thả ta đi, ta đem việc này giấu giếm, ngài cần tiền, ta cầu quyền, làm sao? Dự Châu Mục sao?" Diệp Đại Phàm tự lẩm bẩm. Đúng lúc này, phốc phốc, cương đao thẳng tắp đâm vào cánh rừng tiện ngực. Hắn trừng lớn hai mắt, tràn đầy khó có thể tin, dường như không thể tin được Diệp Đại Phàm dám thật đối với hắn hạ sát thủ. Dù sao, hắn nhưng là Châu Mục người trước mắt này làm sao lại không sợ đâu. Cánh rừng tiện như cầu bình thường cơ thể chậm rãi ngã xuống, tươi máu chảy như suối phun ra, tung tóe đầy đất đều là. Diệp Đại Phàm thần sắc lạnh lùng, "Ngươi loại này tham quan ô lại, giữ lại cũng là tai họa, còn mưu toan cùng ta bàn điều kiện." Vương Minh Hiếu kỳ hỏi, "Lão đại, này Châu Mục là cái gì quan? Đây mệnh lệnh còn lớn hơn sao?" Sấu Hầu cũng ở bên gật đầu phụ họa, không còn nghi ngờ gì nữa đối với quan trường phẩm trật sự tình mù tịt không biết. Diệp Đại Phàm cười cười, hắn trong khoảng thời gian này tại huyện thành, đối với Đại An Hướng cẩn thận giải rồi một phen. Đại An Hướng tổng cộng có 34 châu, mỗi cái châu hạ hạt 10 cái quận, mỗi cái quận lại quản lý hơn 10 cái huyện. Châu Mục chính là nhất châu tối cao trường quan, quân chính đại quyền ôm đồn, nó địa vị ở xa huyện lệnh cùng quận trường phía trên. Bọn họ liền như là trấn thủ một phương chư hầu, đối với châu trong cái bây thế có tính quyết định lực ảnh hưởng. Sấu Hầu gãi đầu một cái, "Lão đại, vậy cái này Châu Mục lợi hại như thế, chúng ta giết hắn người, chẳng phải là thọc cái sọ lớn?" Diệp Đại Phàm khẽ gật đầu, "Không cần phải lo lắng, chúng ta lần này ẩn nặc thân phận, bọn họ muốn phá án, khó như lên trời." "Sấu Hầu, ngươi lập tức xuất các minh đệ lên đường rời đi, theo ta trước đây chỗ chúc, trong vòng nửa năm, đem trong trăm dặm thế lực đều hợp nhất." Dừng một chút, Diệp Đại Phàm lại nói, "Vương Mạnh, ngươi lĩnh cung tiễn tiểu đội trở lại thôn, cùng người nhà thông báo một tiếng, sau đó liền dẫn đội lên núi giúp đỡ Sấu Hầu, phải tất yếu vì tốc độ nhanh nhất cầm xuống thế lực này." Vương Mạnh cùng Sấu Hầu cùng kêu lên đáp, "Tuân mệnh, lão đại." Dứt lời, liền dẫn riêng phần mình nhân mã đi ra khỏi thành. Chương 46. Đánh ngã Kim Diệu Tổ, bắt sống Kim Đẹp này, Diệp Đại Phàm một mũi lửa đem tiểu viện nhóm lửa, liền hướng phía Kim Gia phương hướng tiến đến. Đi ngang qua huyện nha lúc, lại phát hiện nơi này đã bị lưu dân chiếm lĩnh. Hết rồi nha dịch cấm chế, những thứ này lưu dân hành vi dần dần mất khống chế. Bọn họ trước đây chỉ là muốn bụng trộm tìm kiếm chút ít đồ ăn, nhét đầy cái bao tử. Nhưng nhìn thấy huyện nha trong thậm chí ngay cả một người ảnh đều không có, càng không người ra đây ngăn cản bọn họ, những thứ này lưu dân tham lam bản tính liền triệt để bạo lộ ra. Một bộ phận người điên cuồng địa cướp đoạt huyện nha trong khố phòng lương thực và vật tư. Còn có thì là trực tiếp bắt đầu đánh đệ người bình thường ra. Trong lúc nhất thời, tiếng la khóc, tiếng mắng chửi tràn ngập phố lớn ngõ nhỏ. Tất cả An Bình huyện đều lâm vào trước nay chưa có hỗn loạn và trong khủng hoảng. Con mẹ nó, chính mình hình như xông ra đại họa. Diệp Đại Phàm trong lòng có chút ít tự trách, chẳng qua trong nháy mắt liền bị hắn ném đến tận lên 9 tầng mây. Được rồi, sớm muộn gì đều phải loạn, trước hết để cho mọi người làm quen một chút, cũng không tính là chuyện xấu. Hắn không ngừng bước, dưới sự yểm hộ của bóng đêm, hướng phía Kim Gia phương hướng tiến đến. Tới gần Kim Gia, phía trước truyền đến một hồi huyên náo ồn ào thanh âm. Diệp Đại Phàm trong lòng căng thẳng, bước nhanh hơn. Mấy cái hô hấp về sau, hắn liền tới đến rồi Kim Gia phụ cận, chỉ thấy Kim Gia ngoài cửa lớn, thượng bách danh lưu dân cầm trong tay các loại đơn sơ vũ khí, đem cửa lớn vây chặt như nêm cối. "Người nhà họ Kim nghe cho ta, Trấn gia cùng huyện nha đã bị chúng ta hủy diệt. Các ngươi ngoan ngoãn mở cửa, để cho chúng ta vào trong ăn bữa cơm no, lại cho chúng ta mỗi người dâng lên 50 cân lương thực cùng 10 lượng bạch ngân, chúng ta liền lập tức rời đi. Bằng không mà nói, chúng ta sẽ phải mạnh mẽ xông tới rồi." Cầm đầu lưu dân đứng ở Kim gia trước cổng chính cao giọng gọi hàng. Kia mặt mũi tràn đầy đắc ý thần sắc, cho dù cách xa nhau mấy chục mét, Diệp Đại Phàm cũng có thể nhìn đến rõ ràng. Nghe được thanh âm này, Diệp Đại Phàm đều là sức sở, nếu không phải Trần Kim Đường cùng cánh rừng thiện là hắn tự tay giết chết, chỉ sợ hắn cũng sẽ tin là thật. Như vậy cũng tốt, vừa vặn có người cho mình có nổi, cho dù về sau có người điều tra, cũng chỉ có thể theo những người khác trong miệng nghe nói là lưu dân gây nên. Giờ khắc này, Diệp Đại Phàm cũng không biết là cái kia cảm tạm những thứ này lưu dân, hay là nên đại khai sát giới rồi. Kim ra ngoài cửa, cái khác lưu dân nghe được lão đại lời nói, lập tức hưng phấn lên. Đúng đúng đúng, lão đại nói rất đúng, chúng ta còn muốn ăn Kim gia tiểu lâu mỹ vị món ngon, uống kia mới ra sinh ra tiểu mới rượu đế. Lão đại, chúng ta mỗi người muốn 10 lượng bạc có phải hay không có ít, ta nghĩ tối thiểu nhất cũng phải mỗi người 100 lượng. Đúng, 100 lượng, chúng ta phải rồi bạc, cũng có thể mua lấy vài mẫu đất ăn, thoải mái dễ chịu qua hết nửa đời sau. Lưu dân càng nói càng kích động, từng cái hai mắt tỏa ánh sáng, giống như mỹ hảo thời gian đang ở trước mắt. Kim Diệu số đi chủ nhà trung hạ người tại cửa ra vào căng thẳng đề phòng, nghe phía bên ngoài lưu dân lời nói, tức đến xanh mét cả mặt mày, toàn thân phát run. Các ngươi bọn này ác đồ, quả thực là si tâm vọng tưởng. Ta Kim gia xưa nay thiện chí giúp người, ngay tại hai ngày trước, còn phải người đi cửa thành cho lưu dân phát cháo, các ngươi có thể nào lấy oán trả ơn? Hắc hắc, Kim gia chủ, nếu không phải ngươi phái người đi phát cháo, chúng ta nhất thời bán hội còn không nghĩ tới nhà ngươi đâu, ai bảo ngươi quá tốt bụng, để mọi người đều nhớ kỹ nhà ngươi. Đã ngươi mạnh thường quân, không bằng mở cửa, thả chúng ta đi vào đi, coi như là làm việc tốt rồi, ngươi cứ nói đi. Kim Diệu Tổ nghe vậy, suýt nữa một hơi không có đi lên, các ngươi bọn này vong ân phụ nghĩa tiểu nhân, đáng đời biến thành lưu dân, ta nhổ vào. Diệp Đại Phàm nghe hỏa khí dâng lên, đúng lúc này, hệ thống nhắc nhở âm vang lên, đinh. Đối mặt lấy oán trả ơn lưu dân lão đại, ngươi đem làm sao trừng phạt? 1. Lấy ra cung tiễn, giữ im lặng xử lý đối phương. Hoàn thành ban thưởng, bạch ngân và lượng. 2. Thu hút chú ý của mọi người, quang minh chính đại tới gần đối phương, giống như giết heo, đâm xuyên đối phương trái tim. Hoàn thành ban thưởng, mặt trắng 10 tấn, gạo 10 tấn, kinh nghiệm cận chiến 20 năm. Diệp Đại Phàm trực tiếp tuyển 2, thì thầm đi vào lưu dân đội ngũ sau của vương, lớn tiếng mở miệng, lớn mật kim ra, dám đối với lão đại ta miệng nói năng lỗ mãng, ta nhìn xem ngươi là chẳng sống. Nói xong câu này, hắn vòng qua đội ngũ, đi vào lưu dân lão đại bên cạnh, đề nghị, lão đại, này Kim gia người hoàn toàn không đem chúng ta để ở trong mắt, ta nghĩ chúng ta nên xông vào Kim gia, đánh bại Kim Diệu Tổ, bắt sống Kim Viện này. Lưu dân lão đại sững sờ, Kim Diệu Tổ cùng Kim Viện này là ai? Diệp Đại Phàm chứng chặt đàng hoàng chắc tay, hồi bẩm lão đại, Kim Diệu Tổ chính là chủ nhà họ Kim, Kim Viện này thì là nữ nhi của hắn. Nghe nói này Kim Viện này là đại mỹ nhân, nếu là có thể ôm vào ôm một cái, chết cũng không hối tiếc. Diệp Đại Phàm nói xong, còn xông lưu dân lão đại trừng mắt nhìn. Lưu dân lão đại nghe nói như thế, hung hăng tâm động rồi, nhìn về phía Diệp Đại Phàm ánh mắt cũng nhu hòa không ít. Người trước mắt này mặc dù có chút lạ mắt, với lại mặc quần áo cũng tương đối mới, không quá giống là lưu dân. Nhưng tiểu tử này quả thực đối với hắn khẩu vị, lại nói lên khẩu hiệu rất hợp tâm ý lưu dân lão đại hai con ngươi tỏa ánh sáng, giơ cao tay phải lên, lớn tiếng la lên, đánh bại Kim Diệu Tổ, bắt sống Kim Viện này. Chúng tiểu đệ cùng kêu lên hưởng ứng, tiếng hò hét hết đợt này đến đợt khác, đánh bại Kim Diệu Tổ, bắt sống Kim Viện này. Kim gia trong nội viện, Kim Diệu Tổ giờ phút này lòng tràn đầy hoài nghi, vừa nãy kia tiếng nói như thế nào và nhà mình bảo bối con rể tương tự như vậy. Ngay tại hắn âm thầm phỏng đoán có phải là trùng hợp hay không lúc, Kim Viện này đã mặt mũi tràn đầy bừng rỡ phóng tới cửa lớn. Cha, ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Là tướng công quay về rồi, ngay tại bên ngoài. Kim Diệu Tổ như ở trong mộng mới tỉnh, bận rộn sai khiến người mở ra cửa sân, đem phía ngoài lưu dân nhìn xem sửng sốt hồi lâu. Này Kim gia tình huống gì, không phải nói chết cũng không mở cửa sao? Thế nào chính mình chủ động mở cửa ra, lẽ nào là sợ hãi, muốn chủ động đầu hàng? Diệp Đại Phàm tới gần lưu dân lão đại, cao giọng kêu la, Kim gia mở cửa, bọn họ e ngại rồi, đây đều là lão đại công lao, sợ tới mức bọn họ không dám chống cự. Lưu dân lão đại nghe được Diệp Đại Phàm tán dương, trong lòng đắc ý phi phàm, lồng ngực ưỡn đến mức cao hơn. Hắn thân mật vỗ vỗ Diệp Đại Phàm bả vai, cười nói, tiểu tử ngươi không sai, về sau cùng ta trộn lẫn, bảo đảm ngươi không lo ăn uống. Diệp Đại Phàm nhếch miệng cười một tiếng, được rồi, ngươi hay là chết đi. Nói xong, trong tay hàn mang chợt hiện, một đao liền đem đối phương đâm lạnh thấu tim. Theo hét thảm một tiếng, lưu dân thủ lĩnh hai mắt trợn lên, trong miệng lộc cộc phun huyết, ngã xuống đất mà chết. Chúng lưu dân thấy thế, ngây ra như phỗng, đây rốt cuộc là tình huống gì? Lão đại bị tiểu đệ giết đi, đen ăn đen. Diệp Đại Phàm thừa dịp các lưu dân ngây người công phu, giơ tay chém xuống, trong nháy mắt ném lăn ba bốn. Sau đó quát lớn, các ngươi những thứ này loạn thần tặc tử, dám mưu hại huyện lệnh đại nhân cùng Trần Bá Phụ, ta thân làm Kim gia con rể, nhất định phải các ngươi nợ máu trả bằng máu. Giọng Diệp Đại Phàm cực lớn, trung quanh ở gần cư dân toàn bộ đều nghe được. Thằng khốn, hắn là Kim gia người, mọi người cùng nhau xông lên a! Các lưu dân mắt lộ ra hung quang, tự giác mắc lửa bị lửa, từng cái hung hãn không sợ chết hướng nhìn Diệp Đại Phàm đánh tới, thề phải đem nó đưa vào chỗ chết, để tiết mối hận trong lòng. Diệp Đại Phàm chưa hề ý sợ hãi, hắn một đao vung ra, xông lên phía trước nhất mấy cái lưu dân lên tiếng ngã xuống đất. Hắn phảng phất thiên thần hạ phàm, một đao một, những thứ này lưu dân ở trước mặt hắn giống như lợi làm thịt cừu non, căn bản là không có cách cấu thành mảy may uy hiếp. Kim Diệu Tổ trông thấy Diệp Đại Phàm như vậy uy mãnh, đông cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Hắn hét lớn một tiếng, lập tức mang theo gia đình hộ viện anh dũng vào tới, các ngươi bọn này ác đồ, dám đối với cô gia nhà ta độc thủ, ta và các ngươi liều mạng. Kim Diệu Tổ nắm chặt một cái sắc bén cương đao, một đao liền đem một lưu dân chặt đứt rồi cổ.
Lần này, ngay cả chính hắn đều kinh trụ, chính mình lúc nào lợi hại như vậy. Sau lại nghĩ lại, nhớ lại trước đây dùng qua kiện thể hoàn, lúc này mới thả lỏng trong lòng, chuyên tâm đối phó dậy rồi Lưu Dân. Không đến một nén nhang, Lưu Dân tại ném hơn 20 bộ thi thể về sau, tan tác như chim ong, tan tác mà chạy. Đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, hoàn thành ban thưởng, mặt trắng 10 tấn, gạo 10 tấn, kinh nghiệm cận chiến 20 năm. Đinh. Bởi vì nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, phát động bạo kích hiệu quả, khen thưởng thêm mặt trắng 20 tấn, gạo 20 tấn, kinh nghiệm cận chiến 40 năm, tôi thể đan một viên, bạch ngân 5 vạn lượng. Diệp Đại Phàm hổ khu nhất trấn, cảm giác thực lực của mình so với trước đó, tối thiểu tăng lên 5 thành. Chương 47. Trở về thôn có rồi vết xe đổ, xông vào An Bình huyện các lưu dân cũng đều biết Kim gia không dễ trọng. Liên tiếp mấy ngày đều không có người dám tới tìm phiền toái. An Bình huyện lệnh bị giết, Trần gia cũng bị diệt môn, chuyện lớn như vậy, tự nhiên kinh động đến người ở phía trên. Tại lưu dân vào thành ngày thứ 3, một đội hơn 300 người triệu đỉnh quân đội liền lái vào An Bình huyện. Đi theo đám bọn hắn cùng đi đến, còn có mấy tra án quan viên. Chi đội ngũ này đi vào sau đó, trước tiên liền phong tỏa cửa thành, nghiêm cấm bất luận kẻ nào không cướp. Sau đó lại tại thành nội thăm viếng hỏi, Kim gia tự nhiên cũng bị bọn họ quan lâm. Hai ngày sau, đạt được kết luận cuối cùng nhất, huyện lệnh cùng Trần gia, tất cả đều là lưu dân giết chết. Quân đội liền lập tức bắt đầu ở thành nội triển khai thiết huyết đại thanh lý. Chỉ cần là lưu dân, bất luận đúng sai, bất luận lao ấu, hết thể ngay tại chỗ giết chết. Hai ngày thời gian, tràn vào thành nội lưu dân liền bị đổ lục trống không. Lại qua ba ngày, tân nhiệm huyện lệnh tiền nhiệm, An Bình huyện cũng cuối cùng khôi phục rồi bình thường trật tự. Nhạc phụ, huyện hề thì lưu tại huyện thành giúp ngươi mấy ngày, và chế rượu công xưởng xây xong về sau, các ngươi phái người đi Hoàng Pha thôn truyền tin, ta lại đến tiếp nàng. Kim Diệu tổ vỗ bộ ngực bảo đảm, hiền tế, ngươi yên tâm, ngươi sau khi đi, ta sẽ giúp ngươi nhìn thật kỹ huyện hề, tuyệt đối sẽ không nhường nàng cùng cái khác nam tử đơn độc tiếp xúc. Diệp Đại Phàm mặt mũi tràn đầy cảm động, vỗ vỗ nhạc phụ bà bay, tất cả đều không nói trong. Kim huyện này ở bên cạnh lật ra cái lườm mít, sau đó mới căn dặn Diệp Đại Phàm, tướng công, ngươi trở về thay ta hướng Xuân Hạnh tỷ bình an, ta đã cùng cha đã từng nói, hắn sẽ phái người đi Hoàng Pha thôn đem nhà ta tiểu viện đổi mới một chút, ở như vậy cũng dễ chịu chút ít. Đến lúc đó cần tướng công cùng Xuân Hạnh tỷ tìm một chỗ ở tạm mấy ngày. Diệp Đại Phàm nhất nhất đi lại, tốt, nương tử, nhạc phụ, vậy ta liền đi. Diệp Đại Phàm quay người bò lên trên xe la, phất phất tay, hướng phía Hoàng Pha thôn chạy tới. Tới lúc là tháng giêng mùng 6, thời điểm ra đi cũng đã ngày 2 tháng 2. Một cái chớp mắt, chính mình rời khỏi Hoàng Pha thôn gần một tháng, cũng không biết Xuân Hạnh tỷ thế nào. Diệp Đại Phàm vừa nghĩ tới hồ Xuân Hạnh, trong lòng đoàn kia hỏa cũng càng đốt càng liệt. Ra khỏi thành, con la bước chân đều vui sướng lên, trong miệng còn không ngừng phát ra ừm a tiếng kêu. Diệp Đại Phàm trông thấy một màn này, trên mặt cũng có rồi nụ cười. Lao la a, ngươi cũng nhớ nhà. Chẳng qua cũng đúng, ra đây gần một tháng, nhớ nhà cũng là nên. Chỉ tiếc, chúng ta thôn thì ngươi một công con la, ngay cả người bạn đều không có, đáng thương a. Không như ta, có Xuân Hạnh tỷ ở nhà chờ lấy, hắc hắc, hì hì hì. Trên đường tuyết động đã hóa đi, xe la tốc độ tương đương nhanh. Diệp Đại Phàm cứ như vậy nhớ lại nhải nói một đường, nghe con la phát ra tiếng phì phì trong mũi không ngừng. Còn chưa tới cửa thôn, liền nghe đến Trương Lý Chính kia thanh âm tức giận, Diệp Đại Phàm, ngươi cái danh con, mượn đi nhà ta xe la, vừa đi chính là một tháng, ngươi còn biết quay về à? Lời còn chưa dứt, Trương Lý Chính thì theo cửa thôn vị trí xông thẳng lại, trong tay còn cầm một cái to bằng cánh tay gậy gỗ. Diệp Đại Phàm một cái giật mình nhảy xuống xe, quay đầu liền chạy vừa giải thích, Lý Chính thúc, ngươi nghe ta giải thích. Ta không nghe, ta thì không nghe, ta hôm nay không phải hảo hảo giáo huấn ngươi người trẻ tuổi dừng lại không thể. Thời điểm ra đi cũng không nói cái thời gian, hại ta bộ xương già này, mỗi ngày tại cửa thôn trông coi, còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện rồi, ngươi cho ta chạm kia, không được chạy. Hai người ngươi truy ta chạy, náo đằng nửa canh giờ mới kết thúc. Đem trong làng thôn dân đều hấp dẫn đến. Á hết thể trở lại thôn rồi. Thật hay giả, hắc, thật đúng là. Các thôn dân trông thấy Diệp Đại Phàm, tất cả đều bước chân thật nhanh tuân đi qua, thân mật cùng hắn chào hỏi. Trương Lý Chính mệnh thở mạnh, hắn vô Diệp Đại Phàm bà bay, trong thanh âm mang theo kích động, trở về là được, quay về là được, xe la chính ta chạy về nhà, ngươi nhanh lên trở về đi. Xuân Hạnh nha đầu kia nếu hiểu rõ ngươi quay về, khẳng định sướng đến phát rồi. Diệp Đại Phàm trong lòng tràn đầy áy náy và cảm động, hướng Trương Lý Chính sau khi nói cảm ơn, liền bước nhanh hướng trong nhà tiến đến. Không nhiều lắm biết, Diệp Đại Phàm liền trở lại đến cửa chính miệng. Vừa bước vào kia quen thuộc tiểu phá vỡ viện, đã nhìn thấy hai đạo thịt hồ hồ hắc ảnh hướng hắn đánh tới, trong miệng còn phát ra hu 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 manh tiếng kêu. Đúng vậy, trước đó Diệp Đại Phàm nuôi dưỡng ở trong nhà hai con hùng tệ tử. Hai con tiểu hùng so với một tháng trước lớn tối thiểu gấp đôi, toàn thân thịt hồ hồ, chúng nó đứng thẳng người, ôm lấy Diệp Đại Phàm, đầu còn không ngừng cọ qua cọ lại. Hiển nhiên là hoan hỉ tới cực điểm. Tại trong lòng của bọn nó, Diệp Đại Phàm đó chính là mẫu thân tồn tại, bất luận kẻ nào cũng không sánh nổi. Hồ Xuân Hạnh nghe được trong viện tiếng động, vội vàng từ trong nhà đi ra. Khi thấy Diệp Đại Phàm về sau, cả người đều ngây ngẩn cả người. Sắc mặt do kinh biến vui, hốc mắt có hơi phím hồng, rứt khoát nhào vào trong ngực hắn. "Phàm đệ, ngươi cuối cùng quay về." "Ô, ô, ô." "Đinh." Đối mặt Hồ Xuân Hạnh nhiệt tình ôm nhau, "Ngươi muốn lựa chọn như thế nào?" Một, Lý Tính đáp lại, thận trọng tỏ vẻ nhân sinh đại sự buổi tối lại nói, "Đạt được ban thưởng." Hệ thống sỉ nhục bằng sắt xương hào một viên, bạch ngân 5 vạn lượng. 2. Nhiệt liệt đáp lại, người sống một đời lúc nên xuất thủ thì ra tay. Đạt được ban thưởng, kim cương không ngã hoàn 100 mai, kiện thể hoàn 10 cái, tôi thể đan một viên. Ta mẹ nó. Hệ thống ngươi cái lão lục. Diệp Đại Phàm trong lòng một hồi phung tạo, bạch ngân 5 vạn lượng a, hắn thật mong muốn. Nhưng mà, hắn càng nghĩ kỹ hơn tốt đền bù Xuân Hành tỷ. Diệp Đại Phàm cắn răng một cái, ma chứng, bạc có thể về sau kiếm lại, hiện tại, hắn chỉ nghĩ hảo hảo thương yêu tiết Xuân Hành tỷ. Hắn đem cửa lớn một khóa, xuất ra mười mấy cân thịt heo ném cho hai con hùng tệ, cẩn thận tẩy trừ một phen, ôm lấy Hồ Xuân Hành liền vào phòng. Hồ Xuân Hành mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, thần sắc có chút căng thẳng. "Phàm đệ, giữa ban ngày, ngươi đây là muốn làm cái gì?" Diệp Đại Phàm chứng chặt đàng hoàng, "Ta muốn cùng ngươi nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu tâm sự luận đạo. Vậy sao ngươi thoát lên y phục?" Hồ Xuân Hành tò mò. "Thời tiết quá nóng, ta mát mẻ mát mẻ." "A, vậy sao ngươi đem y phục của ta cũng cho thoát? Ta nghĩ ngươi cũng có chút nóng." "Ồ ồ, ngươi không phải nếu bản về nói sao? Sao ta? Ta luận đạo phương thức có chút mới lạ." "Phàm đệ, đừng, ta có chút khẩn trương." "Không sao, ngươi yên tâm, ta thì từ từ, không vào trong." "Đồ đệ, ngươi, ngươi, ngươi cố lên." Nơi đây tỉnh lược 10 bản chữ. Ngày thứ hai, mặt trời lên cao. Diệp Đại Phàm cuối cùng từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Hôm qua hắn cùng Hồ Xuân Hạnh tâm sự luận đạo đến rạng sáng, hai người đều rất có thu hoạch, đồng thời cộng đồng thương định, ngày sau vô sự lúc, tiểu này luận đạo sự tình muốn nhiều làm. "Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, đạt được ban thưởng, kim cương không ngã hoàn 100 mai, tiện thể hoàn 10 cái, tôi thể đan một viên. Đã xem ban thưởng vật phẩm phóng đến không gian tùy thân, ký chủ có thể tùy thời lấy dùng." Nghe được hệ thống nhắc nhở âm, Diệp Đại Phàm cuối cùng nhớ ra hôm qua chính mình mất đi 5 vạn lượng bạch ngân, ngay lập tức đấm đủ ngực ngực, sau một lúc hối hận. Chương 48. Đổi mới viện tử giữa trưa, Hồ Xuân Hành cuối cùng từ từ tỉnh lại. Đơn giản rửa mặt về sau, nấu một nồi thơm ngào ngạt cơm, xào bún rau, vừa ăn vừa nói chuyện. Diệp Đại Phàm đem rời thôn sau đại sự nói qua một lần, Hồ Xuân Hành nghe được say sưa ngon lành. "Huyền Hề để cho ta mang nàng hướng ngươi bần an, nàng tại huyện thành chầm chậm vào tạo rượu công xưởng kiến tạo, và công xưởng hoàn thành mới có thể trở về. Về sau này công xưởng chính là ta Diệp gia sản nghiệp, với lại nàng còn nhường cha nàng giúp đỡ trùng tu nhà ta biệt tử." Hồ Xuân Hành đối với thương nghiệp sự tình không có hứng thú, có thể vừa nghe đến muốn trùng tu tiểu viện, con mắt lập tức sáng lên. "Phàm đệ, trùng tu nhà lúc có thể hay không tu cái chuyên môn tắm rửa chỗ? Còn có, nhà bếp tốt nhất cũng có thể tu chỉnh một chút, về sau mặc kệ là tắm rửa hay là nấu cơm, đều sẽ thuận tiện rất nhiều đấy." Diệp Đại Phàm gật đầu đáp ứng, "Tất nhiên có thể, ta còn định đem giường đổi một chút, tu một giường sưởi, đến rồi mùa đông, trong phòng rồi sẽ rất ấm áp, một chút đều không lạnh." "Giường sưởi? Đó là vật gì? Ta sao từ trước đến giờ chưa nghe nói qua?" Hồ Xuân Hành có chút hiếu kỳ. Diệp Đại Phàm cười lấy giải thích, "Là ta khi nhàn hạ suy nghĩ ra được, và xây xong thử một lần, ngươi liền hiểu rõ rồi." Lời còn chưa dứt, ngoài viện truyền đến Trương Lý Chính la lên, "Hết thệ có ở nhà không?" Diệp Đại Phàm cùng Hồ Xuân Hành đội vàng đứng dậy đón lấy. Chỉ thấy hai con hùng tệ canh giữ ở môn khẩu, đối Trương Lý Chính dương nhanh muốn bước. Cho đến nhìn thấy Diệp Đại Phàm và Hồ Xuân Hành, Trương Lý Chính mới thở phào nhẹ nhõm. "Hết thầy à, ngươi khoan hãy nói, này hai con hùng tệ con với cậu dường như có chút tiếng động thì lập tức chạy đến canh chừng." Trương Lý Chính vừa nói vừa theo Diệp Đại Phàm đi vào biệt tử. "Lý Chính thúc, ngài sao lại tới đây? Có chuyện gì sao?" Diệp Đại Phàm đem Trương Lý Chính mời vào trong phòng. Trương Lý Chính mới vừa vào phòng, ánh mắt liền bị trên bàn cơm trắng thu hút, nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Hồ Xuân Hành bưng lấy một bát cơm trắng đi tới, "Lý Chính thúc, ngài đến rất đúng lúc, ta cùng hết thảy đang lo này gạo trắng cơm ăn không hết đâu, ngài liền bồi chúng ta cùng nhau ăn chút đi." Trương Lý Chính vội vàng khoát tay, "Này làm sao có ý tốt đâu, ta là có chuyện tìm hết thảy, còn không phải thế sao đến ăn trực." Hắn tuy là nói như vậy, có thể ánh mắt lại thỉnh thoảng liếc về phía đồ ăn, Diệp Đại Phàm thấy thế, không nhịn được cười. "Lý Chính thúc, ngài cũng đừng khách khí, chẳng qua một bát cơm mà thôi, ta cũng không phải chiêu đãi không được sao?" Diệp Đại Phàm đưa lên bát cơm. Trương Lý Chính nhãn tỉnh sáng lên, "Vậy ta thì ăn một bát." "Ăn một bát?" Diệp Đại Phàm đem bát cơm nhét vào trong tay hắn. Trương Lý Chính lòng tràn đầy hoan hỉ, sau khi ngồi xuống liền từng ngụm bắt đầu ăn. Những ngày này, thôn dân đều vì con mồi no bụng, hắn đã rất lâu chưa ăn qua gạo trắng cơm. Một bát cơm vào trong bụng, Trương Lý Chính nói ra nguyên do, "Hết thảy, mắt thấy hiện tại cũng tháng 2 rồi, băng tuyết dần dần tan, lúa mì vụ xuân gieo hạt sắp đến. Nhưng hôm nay mỗi nhà các hộ đều không có mạch trồng, ta đang vì việc này phát sầu, chuyên tới để hỏi một chút ngươi, nhưng có biện pháp gì?" Diệp Đại Phàm đáp lại, "Như vậy đi, ta theo huyện thành mua sắm một nhóm mạch trồng và nông cụ, các hương thân trước tiên có thể cầm lấy đi dùng, và thu hoạch về sau, lại cả gốc lẫn lãi trả lại chính là, người xem như vậy làm sao?" Trương Lý Chính mừng rỡ, lại có chút băn khoăn. "Tốt thì tốt, chỉ là kể từ đó, ngươi lại phải tốn hao không ít bạc. Đều là cùng thôn hương thân, không cần khách khí, huống hồ còn có lợi tức có thể thu, cứ làm như thế đi." "Lý Chính thúc, ngài đem việc này báo cho biết thôn dân, ngày mai buổi sáng liền có thể cấp cho mạch trồng và nông cụ." "Tốt tốt tốt, vậy ta trước hết đi báo tin mọi người." Trương Lý Chính nói liên tục 3 tiếng tốt, phóng bát, đội vàng rời đi. Diệp Đại Phàm sở dĩ làm như thế, cũng không phải là đầy đủ ra ngoài thiện tâm. Toàn thôn chỉ có nhà mình giàu có, dễ bị các thôn dân ghen ghét, còn không bằng đem hệ thống ban thưởng giống thóc cùng nông cụ phân cho mọi người. Vừa có thể tranh thủ thanh danh, lại có thể dùng thôn dân không còn nói bữa, nhất cử lưỡng tiện. Dù sao những thứ này mạch trồng cùng nông cụ, đối với hắn hiện tại mà nói, cũng căn bản không tính là gì. Trương Lý Chính hiệu suất làm việc cực cao, xế chiều hôm đó liền đem việc này chuyển đạt cho rồi thôn dân. Các thôn dân nghe nói, nhao nhao tán dương Diệp Đại Phàm khí quyển, trong lòng đối với hắn càng thêm cảm kích. Hôm sau trời vừa sáng, Diệp Đại Phàm giả bộ rời thôn, tìm cái đất trống, đem hệ thống ban thưởng 1 vạn cân mạch trồng cùng 500 bộ nông cụ lấy ra ngoài. Sau đó lại trở lại thôn,
đem Trương Lý Chính cùng các thôn dân gọi tới, đem vật phẩm tất cả đều phát xuống dưới, ngay cả phiếu nợ đều không có mớn. Trải qua chuyện này, thôn dân đối với Diệp Đại Phàm cảm ơn tâm ý càng thêm thâm hậu, trong thôn thậm chí tin đồn, nhà ai con gái nếu có thể gả cho Diệp Đại Phàm làm thiếp, nhất định là gia tộc phúc phận thâm hậu, mộ tổ mạo khói xanh. Có rồi nông cụ cùng giống thóc, các thôn dân nhiệt tình mười phần, ngay lập tức xông lên ruộng đồng, khai khẩn đồng ruộng, chuẩn bị gieo hạt. Diệp Đại Phàm trở lại phía sau thôn ngày thứ ba, Hoa Pha thôn bên ngoài trùng trùng điệp điệp lái tới hơn 10 cỗ xe ngựa, cầm đầu đúng vậy hoàng quản gia. Các thôn dân chưa từng gặp qua như vậy chiến trận, sợ tới mức bắp chân đều run lập cập. Hoàng quản gia hỏi rõ rồi Diệp Đại Phàm ra vị trí về sau, liền dẫn đội xe hướng chạy tới. Lúc này, Diệp Đại Phàm đang ở trong sân luyện tập hai con tiểu hùng con trai. Nghiêm, nghỉ. Không sai không sai, lần sau cũng muốn như thế trạng, biết không? Diệp Đại Phàm nhìn gian nan đứng yên hùng tể con, thỏa mãn gật đầu. Hắn đặt rồi quyết tâm, muốn đem này hai con hùng tể vẫn luyện thành chiến đấu hùng, để bọn chúng vô điều kiện nghe theo chỉ lệnh. Cô gia có ở nhà không? Hoàng tổng quản cung kính đứng ở ngoài viện. Hoàng quản gia, người sao đích thân đến? Diệp Đại Phàm nghe được này thanh âm quen thuộc, đội vàng đi ra ngoài đón. Cô gia, tiểu nhân phụ mệnh của tiểu thư, mang theo An Bình huyện tốt nhất công tượng cùng vật liệu đến đây đem sức lực phục vụ. Hoàng quản gia thoáng nhìn Diệp Đại Phàm sau lưng hai con hùng tể, giật mình kêu lên, nhưng rất nhanh liền chấn định lại, ngẩng đầu đỡ ngực không dám sơ sẩy. Hắn nhưng là hiểu rõ cô gia là vị thâm tàng bất lộ cao thủ, nếu không có cô gia trợ lực, nói không chừng Kim gia sớm đã không tồn tại nữa. Do đó, như cô gia cao thủ như vậy, nuôi hai con tiểu hùng con trai làm sủng vật, không phải rất bình thường à? Hồ Xuân Hạnh nghe được tiếng động, cũng đi ra. Hoàng quản gia sau khi nhìn thấy, lập tức bị kinh diễm đến rồi. Không ngờ rằng núi này ổ trong ổ lại có xuất chúng như thế mỹ nhân. Hắn âm thầm suy nghĩ, sau khi trở về được mau đem tình huống này nói cho lão gia, để cho tiểu tỷ sinh lòng cảnh giác, chớ có bị người khác điểm ẩn sủng. Diệp Đại Phàm thật cao hứng, Hoàng quản gia khổ cực, chính là cái này tiểu viện, ngươi nhường đám thợ thủ công nhìn đổi mới là được. Chẳng qua này phòng tắm, nhà sĩ cùng nhà bếp cần tỉ mỉ kiến tạo, còn có trong phòng muốn tu cái giường sưởi. Diệp Đại Phàm nói xong, xuất ra sớm đã vẽ xong giường sưởi bản vẽ, đưa cho công tượng. Đám thợ thủ công xem xét thì hiểu, rất nhanh liền dẫn thủ hạ bận rộn. Diệp Đại Phàm cùng Hồ Xuân Hạnh đem trong phòng vật phẩm cất kỹ, liền dẫn hai con tiểu hùng ra cửa. Phàm đệ, đổi mới phòng được 5-6 ngày thời gian, trong khoảng thời gian này chúng ta ở chỗ nào? Cái này dễ thôi, chúng ta đi tìm Lý Chính, thì ở nhà hắn, để bọn hắn tự nghĩ biện pháp dọn ra ngoài. Và nhà ta viện tử đã sửa xong, lại chuyển về đến chính là. Hồ Xuân Hạnh có chút do dự, Lý Chính thúc lại đáp ứng sao? Hắn khẳng định lại đáp ứng. Diệp Đại Phàm đã tính trước nói. Chương 49. Hàn Lưu đột kích Diệp Đại Phàm cùng Hồ Xuân Hạnh đến lúc, Trương Lý Chính chính ngồi xổm ở trong viện dọn dẹp nông cụ. Trông thấy hai người một trước một sau đi vào, vội vàng bưng trà rót nước. Này mới quốc được tới chút ít thủy, như vậy mới không dễ dàng chốc ra, hết hãy, đội vàng cùng Xuân Hạnh ngồi xuống uống miếng nước. Lý Chính thúc, không đổi sống, hôm nay tới là có chuyện nghĩ thương lượng với ngươi. Chuyện gì? Trương Lý Chính hoài nghi. Nhà ta không phải đổi mới phòng sao, hai ngày này ta cùng Xuân Hạnh tỷ không có chỗ ở, liền nghĩ đến nhà ngươi ở vài ngày. Nguyên lai là loại chuyện nhỏ nhặt này, hết thảy a, không phải thúc nói ngươi, ngươi chính là quá sinh phân rồi, nhà ta phòng trống con có rất nhiều, ta lập tức liền đi đem con dâu hô quay về, nhường nàng cho ngươi thu thập phòng, các ngươi buổi chiều thì chuyển tới. Nói xong, Trương Lý Chính liền muốn đi ra ngoài. Diệp Đại Phàm đội vàng ngăn lại, Lý Chính thúc, ta không phải ý tứ này. Vậy là ngươi? Ta người này không thích cầm ý, ta cùng Xuân Hạnh tỷ chuyển tới ở vài ngày, ngài lao mang theo người nhà ra ngoài chịu đựng mấy ngày, làm sao? Diệp Đại Phàm cười mỉm mở miệng. Trương Lý Chính nghe xong lời này, trong lòng nhịn không được mắng câu đường, cũng không biết làm như thế nào tiếp tra rồi. Chẳng qua nghĩ đến Diệp Đại Phàm đối với thôn giúp đỡ, hắn cắn răng, liền chuẩn bị đáp ứng. Đúng lúc này, Diệp Đại Phàm mở miệng, tất nhiên, không thể để cho ngài giúp không bận điệu, để báo đáp lại, ta cho nhà ngươi 50 cân mặt trắng, cho dù thành là mấy ngày nay phi ăn ở, ngươi thấy thế nào? Trương Lý Chính nghe được có 50 cân mặt trắng, con mắt lập tức sáng lên. Ở trong thôn, mặt trắng thế nhưng việc hiếm lạ, 50 cân mặt trắng đầy đủ người một nhà ăn được hơn một tháng. Hắn xoa xoa đôi bàn tay, có chút xấu hổ, hết thảy à, ngươi giúp các thôn dân nhiều như vậy bận điệu, ta lại thu ngươi đồ vật, có chút không tốt lắm. Kia nếu không quên đi? Diệp Đại Phàm hỏi lại. Khà khà. Trương Lý Chính liền vội vàng lắc đầu, ngươi tất nhiên có thành ý như vậy, ta có thể nào cô phụ ngươi có hảo ý, tiểu theo ngươi nói, 50 cân mặt trắng, ta hiện tại liền đi gọi ta nhi tử bay về dọn nhà. Nói xong, Trương Lý Chính hào hứng chạy ra ra môn. Hồ Xuân Hạnh ở một bên nhìn xem trợn mắt há hốc mồm, chỉ đơn giản như vậy, nàng còn tưởng rằng được phí một phen miệng lưỡi đấy. Không đến một nén nhang, Trương Lý Chính liền dẫn một nhà lao tiểu vọt vào ra môn, một hồi lục tung thu thập về sau, liền chuyển ra rồi ra ngoài. Trương Lý Chính nhìn thấy thượng 50 cân mặt trắng, cười con mắt đều híp lại, vung tay lên, yên tâm đi hết thảy, ngươi cùng Xuân Hạnh trong nhà tùy tiện ở, người trẻ tuổi nhà, ta hiểu, ngươi yên tâm, nhà ta dường thế nhưng năm ngoái vừa tìm thôn bên cạnh thợ mộc làm, đảm bảo vừa rắn chắc lại tốt dùng. Trương Lý Chính lời nói này, nói Hồ Xuân Hạnh gò má phi hồng, trong lòng thầm mắng Lý Chính thúc giả mà không đứng đắn. Đợi đến Lý Chính một nhà rời đi, Diệp Đại Phàm giữ cửa một khóa, ném cho hai con hùng tể con mười mấy cân thịt, liền một cái ôm lấy Hồ Xuân Hạnh, chờ không nổi vào phòng. Không thể không nói, trong huyện thành đám thợ thủ công làm việc chính là tốt, chẳng những tốc độ nhanh, với lại đầu óc tốt dùng. Nguyên bản Diệp Đại Phàm còn tưởng rằng cái đó giường đất được bản thân tốt một phen giải thích, ai biết người ta công tượng chỉ là xem hết bản vẽ, liền dựa theo yêu cầu cho hoàn mỹ làm ra. Chỉ dùng 5 ngày thời gian, rực rỡ hẳn lên phòng gạch ngói liền đột ngột từ mặt đất mọc lên.
Phòng đây trước kia rộng rãi không ít, phòng tắm, nhà bếp cùng nhà xí đều là Diệp Đại Phàm yêu cầu lại lần nữa kiến tạo, chẳng những bố cục hợp lý, với lại thuận tiện thực dụng. Diệp Đại Phàm lấy ra 100 cân mặt trắng, đem bên cạnh hàng xóm miệng vườn rau chiếm một nửa, đem viện tử làm lớn ra gấp đôi. Thậm chí còn tại viện tử góc, chuyên môn thành hai con hùng tệ con, xây một rộng rãi dễ chịu hùng bò. Cô ra, phòng đã hoàn toàn dựa theo ý của ngài xây dựng tốt, nếu không có chuyện gì, ta liền mang theo đám thợ thủ công rời đi. Diệp Đại Phàm đem phòng ở mới từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới cẩn thận nhìn một lần, thỏa mãn gật đầu. Nhìn trước mắt có chút tiểu tụy hoàng quản gia, hắn lấy ra một khỏa dược hoàn đưa tới, "Lão hoàng à, mấy ngày nay vất vả ngươi rồi, cũng không có gì đồ tốt, thì cho ngươi một khỏa vi hình kiện thể hoàn đi, an hậu thân thể năng biến cường tráng một ít." Hoàng quản gia vừa mừng vừa sợ, hắn nhưng là hiểu rõ nhà mình lao ra cùng tiểu tỷ, chính là uống thuốc hoàn mới biến lực lớn như trâu. Không nghĩ tới bây giờ cô ra lại đem quý giá như thế, dược hoàn cho hắn một hạt. Hắn nước mắt tuôn đầy mặt, bắt lấy Diệp Đại Phàm tay, nước nở nói, "Cô ra, ngươi đối với ta thật sự quá tốt rồi, ngươi yên tâm, về sau lão hoàng chính là của ngươi người, ngươi gọi ta làm gì ta thì làm gì. Phàm là có bất kỳ phân công, ta chắc chắn sông pha khói lửa, không chối từ." Diệp Đại Phàm cảm động không thôi, phất tay cùng hoàng quản gia cáo biệt. Sau đó mới tìm được Trương Lý Chính, nói cho hắn biết chính mình muốn chuyển về nhà mới chuyện. Trương Lý Chính có chút tiếc nuối, phòng này thế nào thì xây nhanh như vậy, liền không thể kéo cái một tháng hai tháng. Đến lúc đó, chính mình cũng tốt lại đòi hỏi chút ít mặt trắng. "Hết thầy à, về sau nghĩ đến thuốc nhà ở, tùy thời đều có thể, thuốc ra cửa lớn, vĩnh viễn vì người rộng mở." Diệp Đại Phàm nhìn Trương Lý Chính này lưu luyến không rời nét mặt, một hồi ăn hàn. Nói qua vài câu, liền cùng Hồ Xuân Hạnh cùng nhau rời trở về. Trải qua hơn ngày bận rộn, Hoa Pha thôn lúa mì vụ xuân đã toàn bộ gieo hạt hoàn tất, người trong thôn bắt đầu tu sửa tưới tiêu thủy đạo. Ngay tại chuẩn bị tưới nước một ngày trước, thời tiết đột biến, một cỗ lâm liệt hàn lưu gào thét mà đến, nguyên bản đã có một chút ấm áp không lớn thôn trang trong nháy mắt bị rét lạnh bao phủ. Trên bầu trời lại đã nổi lên bông tuyết. "Má ơi, này ông trời già là muốn ép chết chúng ta sao? Nay đều tháng 2 phần rồi, thế nào còn có thể lạnh như thế? Chúng ta gieo xuống lúa mì hạt giống đoán chừng muốn bị chết rét, thời gian này không cách nào qua." Hoang Pha thôn các thôn dân nhìn lên trên trời bay xuống bông tuyết, từng cái mặt mày u rũ, kêu trời trách đất. Trương Lý Chính buồn tóc bạc, từ bỏ thật lâu thuốc lá sợi lại hút. Hắn đem no điếu con thuốc lá sợi hút xong, tại đế giày thượng dập đầu, bất đắc dĩ thở dài, quay người hướng phía Diệp Đại Phàm ra đi đến. Lúc này Diệp Đại Phàm đang đứng trong sân, nhìn qua bay đầy trời tuyết, cau mày. Trương Lý Chính đi tới, âm thanh khàn khàn, "Hết thảy à, người hiểu sâu biết rộng, này có thể làm thế nào à? Ta người cả thôn trông cậy vào đều tại hoa màu lên, hiện tại đột nhiên trở nên lạnh, hoa màu sợ lá sắp xong rồi." Diệp Đại Phàm thở ra một hơi, "Lý Chính Thúc, thời tiết dị thường, hiện tại khẩn yếu nhất, liền để cho các thôn dân thừa dịp tuyết không có hạ đại, nhanh chóng đi đốn củi đào rau dại, bằng không mà nói, riêng là rét lạnh, liền có thể đem người chết quóng." Trương Lý Chính như ở trong mộng mới tỉnh, liên tục gật đầu, "Hết thảy à, ngươi nói đúng, ta cái này đi triệu tập thôn dân." Dứt lời, vội vàng quay người rời đi, từng nhà la lên, để mọi người mang lên trên công cụ sơn. Tuyết càng rơi xuống càng lớn, nhìn dần dần trở thành lông lông tuyết lớn thiên không, Diệp Đại Phàm cùng Hồ Xuân Hạnh lên tiếng chào, liền dẫn hai con hùng tệ lên núi. Hắn luôn cảm giác lần này hàn lưu không tầm thường, hắn cũng phải làm chút ít công tác chuẩn bị mới được. Chương 50. Tiễn đưa Lương Diệp Đại Phàm mang theo hai con hùng tệ, một đường chạy đến trên núi. Dương mắt nhìn lên, đầy khắp núi đồi đều là người trong thôn thân ảnh. Giờ phút này, các thôn dân cả nhà xuất động, có đốn tuổi, có đào rau dại, từng cái thần sắc căng thẳng, loay hoay khí thế ngất trời. Thấy vậy Diệp Đại Phàm cũng chỉ là gật đầu, thì tiếp tục bùi đầu gian khổ làm ra. Diệp Đại Phàm tại dưới chân núi dạo qua một vòng, tìm một gốc quy mô vừa phải cây cối, thoải mái liền toàn lực chặt lên. Hắn bây giờ khí lực dường như đã là bình thường cực hạn của con người, tầm thường đũa trong tay hắn cũng thành rồi thần binh lợi khí. Một gốc đầu người quy mô cây cối, cũng chỉ là chặt 7-8 lần, liền ầm vang ngã xuống. Bị hù hai con tiểu hùng con non, lui về sau thật xa. Diệp Đại Phàm xem mèo vẽ hổ, lại chặt xuống hai quả không sai bị lắm, tướng trên cành cây nhánh cây vào sạch, buộc hai đại chói tuổi ướt. "Hùng đại, hùng nhị, các ngươi mau tới đây." Diệp Đại Phàm hướng phía hai con tiểu hùng con non vẫy tay, tên là hắn tùy tiện lên, cùng tiếp trước phim hoạt hình bên trong nhân vật chính giống nhau, cũng coi như có thể hóa giải một chút hắn cảm giác nhớ nhà. Hùng đại hùng nhị hứng thú bừng bừng đã chạy tới, xoát một chút đứng thẳng người, hướng Diệp Đại Phàm chào một cái, sau đó tại trên mặt hắn một trận manh liếm. Diệp Đại Phàm thỏa mãn gật đầu, để bọn chúng bốn chân chạm đất, mặc lên dây thừng, chuẩn bị để bọn chúng tướng tuổi kéo về đi. Hai con tiểu hùng con trai mới đầu còn cao hứng bừng bừng, lòng tràn đầy cho rằng có thể đến giúp chủ nhân. Có thể một dùng sức, kìm nén đến ngao ngao trực thiếu, kia hai đại chói tuổi ướt lại không hề động một chút nào. Trong đó một con hướng Diệp Đại Phàm nói lắp giao lưu, "Chủ nhân, chìm, nạo, kéo không lúc đích. Hai người chắc chắn hùng, nay một bó cũng liền hơn 200 cân, ngay cả điểm ấy cũng kéo không nhúc đích, ta muốn các ngươi tốt làm gì?" Diệp Đại Phàm tướng tiểu hùng con trai dừng lại cửa trách, Hùng đại hùng nhị rũ cụp lấy đầu, xấu hổ không chịu nổi. Huân xong, hắn tử trong ngực lấy ra hai hạt kiện thể hoàn, nói lầm bầm, "Cái đồ chơi này người ăn có tác dụng, hùng tể tử ăn hết, hẳn là cũng có thể khởi điểm ảnh hưởng a." Nói xong, trực tiếp nhét vào hai con tiểu hùng trong miệng. Quả nhiên, hai con tiểu hùng nuốt vào kiện thể hoàn về sau, cơ thể trong nháy mắt xảy ra biến hóa. Nguyên bản bọn chúng cái đầu với con ngẽ không sai biệt lắm, lúc này lại như thổi hơi cầu dường như, thân hình lớn hơn một vòng, cơ thể cao cao nổi lên, trên người da lông từng chiếc phân chấn, hiện ra sáng bóng. Chúng nó cơ cơ đầu, trong mắt quang mang lấp lóe, phát ra một hồi hữu lực tiếng giống, dường như tại tuyên cáo chính mình cường đại. Chỉ là còn không chờ bọn hắn làm màu hoàn tất, trong bụng liền truyền ra một hồi ủng ủng cục tiếng vang. Hai con tiểu hùng tội nghiệp nhìn về phía Diệp Đại Phàm, vẫn không quên đưa tay sờ sờ xẹp xẹp bụng. Diệp Đại Phàm đã sớm chuẩn bị, đưa tay ném ra ngoài một đồng 20 cân thịt dê, hai con tiểu hùng thấy thế, hổ đói bổ mồi xông đi lên, miệng lớn cắn xé, ăn như hổ đói. Thịt dê bị rất mau ăn quang, hai con tiểu hùng lại lần nữa dùng sức, nguyên bản không nhúc nhích tí nào hai đại chói tủi ướt, lại bị kéo lấy rồi một mảng lớn, trên mặt tuyết lưu lại hai đạo thật sâu vết bánh xe. Diệp Đại Phàm thỏa mãn gật đầu, nâng lên ba cái cây làm, mang theo tiểu hùng hướng phía dưới núi đi. Hắn xuống núi tốc độ cực nhanh, vừa tới chân núi, trên trời bông tuyết thì đột nhiên biến lớn. Lông lông tuyết lớn trong chớp mắt liền trở thành bàn tay lớn nhỏ, mảng lớn bông tuyết từ không trung nhanh chóng bay xuống, không bao lâu liền đem mặt đất che được cực kỳ chặt chẽ. Các thôn dân cái nào gặp qua lớn như vậy tuyết, cũng không lo được đốn củi đào rau dại rồi, tất cả đều đội vàng hấp tấp cóng củi, mang nhà mang người hướng ra chạy. Hồ Xuân Hạnh chạm trước cửa nhà, nhón chân lên, lo lắng hướng xa xa nhìn ra xa. Trông thấy Diệp Đại Phàm về sau, sắc mặt nàng vui mừng, đội vàng tiến ra đón. "Phàm đệ, ngươi có thể tính quay về rồi, đông lạnh bị hỏng rồi a." Ta đốt miếng lửa giường, còn nhịn canh gừng, tiến nhanh phòng ấm áp tấm áp. "Không có chuyện, ta ăn mặc dày đặc, không có gì đáng ngại." Diệp Đại Phàm tướng chặt xuống thân cây khiêng vào biệt tử, lại giúp tiểu hùng cởi ra sợi dây trên người, đem hai chói củi ướt lấy tới kho củi, sau đó mới cùng Hồ Xuân Hạnh cùng nhau vào phòng. Trong phòng, giường sưởi đang cháy mạnh, ấm áp dễ chịu nhiệt khí tràn ngập ra. Hồ Xuân Hạnh mang sang một nồi lớn canh gừng, bên trong không chỉ có gừng, còn tăng thêm mật ong. Diệp Đại Phàm uống một ngụm, ấm áp trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, còn mang theo khẽ khẽ ý nghĩ ngọt ngào. Uống xong, Hồ Xuân Hạnh lại đặt còn lại canh gừng phân cho hai con tiểu hùng. Hùng thể tử lần đầu nếm canh gừng, đầu tiên là hiếu kỳ đến gần người người, tiếp lấy cẩn thận liếm liếm, nếm ra tư vị về sau, liền hưng phấn chôn xuống đầu, từng ngụm uống lên. Trận này tuyết lớn lưu loát, một chút chính là cả ngày. Hoang pha thôn các thôn dân nhìn qua càng để lâu càng dày tuyết động, từng cái mắt tròn váng. Không để ý tới trời đông giá rét, sôi nổi cơ lấy ra hỏa, giành giật từng giây kiểm tra nóc nhà tuyết động, sợ phòng bị áp sập. Diệp Đại Phàm trong nhà quét sạch nhìn tuyết động, thỉnh thoảng ngẩng đầu ngó trên trời kia chiếu nặng mây đen, cau mày. Cái thời tiết mắc toi này quá không bình thường rồi, tuyết rơi được đột nhiên như vậy, trong đất hoa màu chỉ định là không có hy vọng. Khoảng cách mùa thu còn sớm, dân chúng thời gian không dễ chịu đi. Diệp Đại Phàm âm thầm suy nghĩ, trong thôn nhiều người như vậy, chính mình không thể nào chiếu ứng đến. Lần trước cho mỗi gia điểm nhiều như vậy thì cũng coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Có thể Vương Mạnh cùng Cung Tiễn tiểu đội các huynh đệ không giống nhau, bọn họ đi theo chính mình xuất sinh nhập tử, chính mình nhất định phải nhường người nhà bọn họ vượt qua dễ chịu thời gian. Quét xong tuyết động, cho dù Diệp Đại Phàm tố chất thân thể vượt xa thường nhân, chóp mũi vẫn là bị cong đến đỏ bừng. Hắn ở đây trong phòng ấm áp trong chốc lát, với Hồ Xuân Hạnh lên tiếng chào hỏi, lần nữa đẩy cửa đi ra ngoài. Lúc này, ngoài cửa tuyết động đã dày đến hai thước, một cước đạp xuống đi, tuyết động cắm thẳng đầu gối, đi trên đường có chút tốn sức. Diệp Đại Phàm nhường hai con tiểu hùng công thượng 100 cân gạo, 100 cân mặt trắng, cộng thêm 10 cân thịt heo, 10 cân thịt dê, dẫn đầu hướng Vương Mạnh ra đi đến. Vương Mạnh phụ mẫu vốn là trung thực nông dân, vừa truyền bá hạ lúa mì hạt giống, thì cảnh ngộ trận này bạo tuyết, đang ngồi ở trong phòng thành ngày sau sinh kế phát sầu. Chính mặt ủ mày trao lúc, một tràng tiếng gõ cửa đột ngột vang lên. Vương Mạnh Cha đứng dậy mở cửa, chỉ thấy Diệp Đại Phàm mang theo hai con trở đi vật liệu tiểu hùng đứng lặng tại cửa ra vào, trong lúc nhất thời cả kinh trận mắt há hốc mồm. Diệp Đại Phàm trên mặt mang ấm áp nụ cười, thân thiện hô: "Thúc, ta tới cấp cho ngài nhị lao đưa chút ăn." Nói xong, liền tay chân lênh lẹ địa theo hùng tệ tử trên người rỡ xuống gì đó. Vương Mạnh Cha nhìn thấy kia hai đại túi lương thực, kích động đến hốc mắt phím hồng, nói chuyện đều có chút nghẹn ngào: "Hết thảy à, thúc ở chỗ này, thay Vương Mạnh cảm ơn ngươi, ngươi yên tâm, về sau Vương Mạnh nếu là dám không nghe ngươi lời nói, thúc thay ngươi giao hơn hắn." Diệp Đại Phàm đội vàng khoát tay: "Thúc, ngàn bạn đừng nói như vậy, Vương Mạnh hiện tại thay ta làm việc, đây là ta nên làm, ta thì một câu, các ngươi nhị lao tướng tâm phóng trong bụng, tất cả có ta." Diệp Đại Phàm không có dừng lại thêm, lại cùng nhị lao nói vài câu, liền cáo từ rời khỏi. Sau đó hắn lại đi ngoài ra chín người trong nhà chạy một chuyến, bước lên phong tuyết tướng lương thực cùng thịt đưa đến. Cuối cùng mới yên tâm trở về nhà. Mà trùng hợp là, hắn cho cuối cùng một gia đình, tặng đôi lúc, vừa lúc bị trong thôn Trương Đại Lực trông thấy. Trương Đại Lực trông thấy kia hai túi tử lương thực cùng hơn 20 cân thịt, tham lam thần sắc lộ rõ trên mặt, con ngươi đảo một vòng, liền hướng phía những thôn dân khác trong nhà chạy đi.